Chương 90, tội phạm đền tội, Trần Uyển Dũng khí chương 90, tội phạm đền tội, Trần Uyển Dũng khí Chu Văn Sơn tay lặng yên không tiếng động khoác lên Trương lão lục cầm đao trên cổ tay. Tại Trương lão lục còn không có kịp phản ứng thời khắc, trên tay dùng sức một nắm chặt vặn một cái, giang rắc. Leng keng một tiếng, Trương lão lục cầm trong tay thế cốt đao cũng không cầm giữ được nữa rơi xuống đất. Ai nha, Ngũ ca. Trương lão lục trong miệng kêu thảm một tiếng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt chảy xuống. Chu Văn Sơn khẽ vươn tay, đem tên kia bị Lưu Manh dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run trẻ nhỏ kéo đến phía sau chính mình. Sau đó nhanh chóng đem vác tại Trương lão lục trên người súng săn đoạt lấy đến, sau đó bay lên một cước đá vào Trương lão lục trên bụng. Trương lão lục bị bất thình lình sức lực lớn một cước đạp bay, đàng không bay lên xa 5-6 mét, trực tiếp từ hợp tác xã cung ứng tiếp thị nơi cửa ngã xuống ở bên ngoài trên đường cái. Nghe được Trương lão lục kêu thảm cùng gọi tiếng, Trương lão ngũ trong lòng giật mình. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức quay người nâng lên súng săn liền muốn phản kích. Nhưng là Chu Văn Sơn tốc độ càng nhanh, giỡn xuống Trương lão lục thường, lại một cước đem hắn đạp bay về sau, Chu Văn Sơn trong tay đã sớm chuẩn bị xong cục đá đã rời khỏi tay. Mục tiêu chính là tấm kia lão ngũ tả hữu hai đầu cánh tay. Như thế gần khoảng cách, Chu Văn Sơn chính xác có thể so với thần thương thủ. Ba ba hai tiếng nhẹ vang lên, Trương lão ngũ kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó phanh một tiếng súng vang, là Chu Văn Sơn đánh trúng Trương lão ngũ cánh tay, sau đó kịch liệt đau nhức phía dưới thân thể tự nhiên làm ra phản ứng, ngón tay bóp lấy cò súng. Một thương này đánh vào hợp tác xã cung ứng tiếp thị trên mặt đất. Theo sau rốt cuộc bắt không được súng săn, ken ken một tiếng, súng săn rơi trên mặt đất. Chu Văn Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút phía sau đã ngồi liệt trên mặt đất, bị hù muốn khóc cũng khóc không được hài tử. Nguy hiểm giải trừ. Trước tiên đem tấm này lão ngũ kéo ra ngoài giao cho công an, sau đó liền có thể cùng cô vợ trẻ cùng nhau về nhà. Nghe được súng băng lên, trốn ở trong phòng làm việc Trần Uyển sững sốt một cái, theo sau toàn thân phát run, con mắt cũng trong nháy mắt đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt từ hốc mắt trở xuống. Văn Sơn, hắn là không có thương, vậy cái này tiếng súng. Trần Uyển không còn dám nghĩ tiếp, cắn môi một cái, to lớn bi vẫn xông lên đầu, thừa dịp chỉ có vẻ thanh tỉnh, đem Trần Tư Viễn đặt tại bàn làm việc dưới đáy, run rẩy thanh âm nói, tại cái này ngoan ngoan không nên động. Sau đó một chút đứng người lên, bốn phía nhìn thoáng qua, cửa sau có một cái đồ lau nhà. Trần Uyển trong lòng dâng lên lớn lao dũng khí, thật chặt cắn môi, kém chút đem bờ môi cho cắn nát. Nâng tay dùng ống tay áo dùng sức bay sượt con mắt, miệng bên trong thì thào nói, "Văn Sơn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù." Đang 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 chạy tới, đưa tay đem đồ lau nhà cho xách trên tay, dùng sức kéo ra cửa ban công, một chút lao ra, trong lòng tràn đầy bi phẫn, cũng không sợ, cao cao giơ lên đồ lau nhà, giữ dằn hô, "Không cho phép tổn thương ta Văn Sơn, nếu không ta để ngươi đền mạng." Nghe được nàng dâu thanh âm, đang muốn đi qua đem Trương lão ngũ kéo ra ngoài, Chu Văn Sơn sửng sốt một cái, nghiêng đầu đi xem xét. Trần Uyển đang từ trong văn phòng lao ra, giơ đồ lau nhà, con mắt hồng hồng, một bộ hùng tận bộ dáng. "Tiểu Uyển, cô vợ trẻ, người thế nào rồi?" Chu Văn Sơn không lo được trên đất Trương lão ngũ, dù sao hắn hai con cánh tay đều đã gây mất, không hứng nổi sóng gió, sợ hắn dựa vào hai cái đùi chạy trốn, vừa hung ác một cước đá vào Trương lão ngũ trên bàn chân. Răng rác một tiếng, Trương lão ngũ một cái chân cũng gây mất. "Ai nha, đau chết ta rồi." Trương lão ngũ một tiếng hét thảm, hai mắt nhắm lại, ngất đi. Dù sao đã gây mất hai đầu cánh tay, lại nhất định hắn một cái chân cũng không sao. Đối loại này tội phạm xử lý như vậy, liền xem như công an tới, cũng biết khen hắn làm tốt. Bước nhanh đi đến Trần Uyển trước mặt, lo lắng nhìn xem nàng, nhẹ nhàng đem đồ lau nhà từ trên tay nàng cầm xuống tới. Trần Uyển nhìn xem Chu Văn Sơn không có việc gì, kinh ngạc nhìn hắn, phản phất không thể tin được đây là sự thực, to lớn kinh hỉ vào tới, miệng bên trong nhỏ giọng nói, "Văn Sơn, Văn Sơn ngươi không có việc gì?" Chu Văn Sơn trong lòng cảm động, "Cô vợ trẻ, ta không sao, kia hai cái đạo tặc đều bị thu thập, không sao à?" Trần Uyển nước mắt hoa một chút chảy xuống, tiến lên ôm chặt lấy Chu Văn Sơn eo, nghẹn ngào nói, "Văn Sơn, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, làm ta sợ muốn chết." Chu Văn Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, trong miệng ôn nhu nói, "Không sao, không sao, ta như thế lợi hại, hai cái này nho nhỏ đạo tặc còn không phải dễ như trở bàn tay." Trần Uyển đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến công an nhóm tiếng bước chân dồn dập, Trần Uyển vội vàng bung ra ôm Chu Văn Sơn tay, đứng ở một bên rủi mắt một cái, "Ta đi trước đem Tư Viễn ôm ra." Sau đó xoay người đi văn phòng. Phía ngoài mã công an bọn hắn nhìn thấy hai tên tội phạm tiến vào hợp tác xã cung ứng tiếp thị, trong lòng cảm giác nặng nề, hỏng bét, hợp tác xã cung ứng tiếp thị bên trong khẳng định có người, những người này nhất định sẽ trở thành con tin của bọn hắn, lần này khó đối phó hơn. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, là trong sở các đồng nghiệp đến đây. Đang muốn nói cái gì, hợp tác xã cung ứng tiếp thị cổng truyền đến động tĩnh khổng lồ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một bóng người từ hợp tác xã cung ứng tiếp thị cổng đằng không bay lên, cái mông hướng sau cắt bay lạc nhạn thức ngã xuống trên đường, theo sau một ngụm máu tươi phun ra, mới ngã xuống đất. Mà công an bọn hắn xem xét, là Trương lão lục, nhanh, đem người khống chế lại. Nhanh chóng chạy tới, liền phải đem đã không có sức phản kháng Trương lão lục cho trói lại. Lúc này hợp tác xã cung ứng tiếp thị bên trong truyền đến tiếng súng, mã công an cùng phía sau chạy tới Trương sở trưởng trong lòng bọn họ trầm xuống, bên trong lại nổ súng. Không kịp cân nhắc cái khác, đem Trương lão lục khống chế lại nói, mặt khác người bị thương cũng trước đưa đi vệ sinh viện. Chu Văn Sơn nghe phía bên ngoài công an động tĩnh, nhìn thấy Trần Uyển đã đi văn phòng, sau đó hắn cũng trốn ở vừa rồi cửa sau, không vì cái gì khác, liền sợ bị công an nổ thương, vậy coi như làm lớn chuyện chê cười. Người bên ngoài có hắn nhận biết mã công an tại, hắn giọng một cái, hướng bên ngoài hô, mã công an ở đây sao? Mã công an cùng cái khác công an nhóm đều sửng sốt một chút, trong này nói chuyện chính là ai? Chỉ là khẳng định không phải Trương lão ngũ. Mã công an cẩn thận tiến lên hai bước, ngươi là ai?
Mã công an, là ta là Hạnh Phúc đồn Chu Văn Sơn, hai ngày trước ta còn tìm ngươi báo qua án đâu.
Mã công an một chút liền nhớ lại tới, cái kia đến tìm mình báo qua án, hơn nữa còn một bàn tay đem cái kia thanh niên trí thức răng cho đánh rất ba biên, mà xương phủ trướng không ra bộ dáng, đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn tiêu đi xuống cái kia tuổi trẻ chàng trai trẻ tử. Chẳng lẽ vừa rồi tấm này lão lục là hắn cho đá ra tới? Trong lòng hơi động, Mã công an nhỏ giọng hỏi, Chu đồng chí, hiện tại bên trong là cái gì tình huống?
Quả nhiên, chỉ nghe Chu Văn Sơn nói, đều bị chế phục, một cái bị ta đạp ra ngoài, một cái khác cũng nằm xuống, hài tử cũng cứu được, hiện tại ta mở cửa, các ngươi cẩn thận một chút, đừng nổ súng bậy, làm bị thương người tốt ta thế nhưng là cứu được người.
Nghe được Chu Văn Sơn, phía ngoài Trương sở trưởng cùng Mã công an trong lòng bọn họ vui mừng.
Cái gì?
Bên trong một tên khác tội phạm Trương lão ngũ cũng bị chế phục. Nếu như không phải Trương lão lục bị người một cước từ hợp tác xã cung ứng tiếp thị bên trong đá ra đến, bọn hắn thật đúng là không thể tin được, cái này khiến bọn hắn thúc thủ vô sách hai tên tội phạm, cứ như vậy tùy tiện bị chế phục.
Chương 91, Trương sở trưởng cảm tạ, chuẩn bị trở về nhà. Chương 91, Trương sở trưởng cảm tạ, chuẩn bị trở về nhà. Mã công an cùng Trương sở trưởng liếc nhau, Trương sở trưởng nhẹ gật đầu.
Ngươi mở cửa đi.
Một tiếng quẹt, hợp tác xã cung ứng tiếp thị cửa được mở ra.
Ở bên ngoài công an khẩn trương chú ý xuống, hợp tác xã cung ứng tiếp thị cổng xuất hiện một cái ôm hài tử người trẻ tuổi.
Mã công an,
Chu Văn Sơn ôm tên kia bị bắt cóc hài tử, hướng về phía Mã công an cười vây vây tay. Dưới ánh mặt trời, Chu Văn Sơn có chút gầy gò nhưng vẫn anh tuấn trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ.
Một cước liền đem hai tên giặc cướp hai cây súng săn đá ra ngoài, trong phòng này còn có một người đâu, để cho ta cắt đứt cánh tay cùng chân, đây không có sao chứ, ta chủ yếu là sợ hắn đả thương người cùng chạy trốn.
Chu Văn Sơn không chờ bọn họ đặt câu hỏi liền bàn giao tình huống bên trong, không đợi Mã công an mở miệng, Trương sở trưởng đã nói, tiểu đồng chí, yên tâm đi, ngươi đây là lập công lớn, đừng nói đánh gãy chân hắn chân, chính là đánh chết cũng sẽ không có chuyện, ta họ Trương, là nơi này đồn công an sở trưởng, ngươi cứ yên tâm đi.
Chu Văn Sơn nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, tiến lên đi hai bước, vậy là tốt rồi, đứa nhỏ này có thể dọa sợ, không biết có bị thương hay không, cũng không biết là ai nhà, liền giao cho các ngươi đi.
Một công an tiến lên đem hải tử tiếp nhận đi, sau đó chạy trước rời đi, phương hướng chính là trấn vệ sinh viện.
Sau đó Chu Văn Sơn đối Trương sở trưởng nói, Trương sở trưởng, chúng ta đi bên trong đem một người khác bắt đi.
Được.
Trương sở trưởng vung tay lên, Mã công an bọn hắn cùng nhau tiến lên, tiến vào hợp tác xã cung ứng tiếp thị về sau liếc mắt liền thấy được nằm dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Trương lão ngũ.
Nhanh chóng tiến lên, quản hắn tay chân có hay không nhất định, trước chói lại nói.
Trương lão ngũ rên lên một tiếng, lúc đầu bị đau nhức choáng hắn, lại bị đau nhức tỉnh, tại công an các đồng chí nỗ lực dưới, theo sau vừa đau ngất đi.
Công an cũng không quan tâm những chuyện đó, một phen giày vò về sau, đem tấm này lao ngũ cùng Trương lão lục cùng một chỗ nâng trở về trong sở.
Đối phó những hành vi này ác liệt đến cực điểm tội phạm, liền không thể khách khí với bọn họ.
Còn như về sau thế nào xử lý, Chu Văn Sơn liền không quan tâm, chỉ là khẳng định có thoát một cái chịu súng vận mệnh.
Trương sở trưởng cầm Chu Văn Sơn tay, biết ơn nói, lần này may mắn mà có Chu đồng chí à, không phải, lấy cái này hai tên tội phạm ngon động, nói không chừng nơi này sẽ còn xuất hiện nhân mạng vụ án.
Chu Văn Sơn cũng khách khí, thái độ đoan chính, mặt mũi tràn đầy chính khí, nghĩa chính ngôn từ nói, Trương sở trưởng khách khí, gặp được loại chuyện này, mỗi một cái lòng mang chính nghĩa công dân đều biết đứng ra, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, năng lực phía dưới ta cũng chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi, ngài không cần khách khí như thế.
Trước mắt thế nhưng là bọn hắn chân phái xuất xứ sở trưởng, Chu Văn Sơn đương nhiên muốn tại người ta trước mặt lưu cái ấn tượng tốt.
Nói không chừng sau này còn có cái gì chuyện cần người ta hỗ trợ đâu.
Trương sở trưởng cười ha ha một tiếng, đối Chu Văn Sơn ấn tượng tốt hơn, không tiêu không gấp, lập được công lại không loại loẹn, trầm ổn có độ, mặc kệ thế nào nói, lần này có thể bắt lấy cái này hai tên tội phạm, Chu đồng chí ngươi không thể bỏ qua công lao, cái này hai tên tội phạm chúng ta biết giải bắt giữ lấy cục công an huyện, đến lúc đó ta biết chi tiết hướng thượng cấp báo cáo, đến lúc đó nếu có cái gì ban thưởng, ta biết liên hệ ngươi.
Chu Văn Sơn trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới tấm này sở trưởng thế mà như thế chính trực, phía sau ban thưởng chuyện còn muốn lấy hắn.
Phải biết, đây là bọn hắn hệ thống công an nội bộ chuyện, mặc dù hắn giúp chiếu cố rất lớn, nhưng là nếu như đổi một người tâm thuật bất chính sở trưởng tới, chính là trên miệng cảm tạ một chút, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào.
Bất quá, đã Trương sở trưởng đã nói như vậy, Chu Văn Sơn cũng không có từ chối, khiêm tốn vừa cười vừa nói, "Được, đã Trương sở trưởng ngài nói như vậy, vậy ta liền chờ tin tức của ngài, kỳ thật có hay không cái gì ban thưởng cũng không quan trọng, cho cái giấy khen là được rồi."
Trương sở trưởng cười ha ha một tiếng, "Được, thật nhỏ hòa tử, ngươi là cái nào thôn người?
Phụ thân gọi cái gì tên?"
Chu Văn Sơn đỡ ngực, "Trương sở trưởng, ta là Hạnh Phúc đồn đại đội, cha ta gọi Chu Biên Triều."
Trương sở trưởng sửng sốt một chút, sau đó tiến lên vỗ vỗ Chu Văn Sơn bả vai, "Hảo tiểu tử, quả nhiên là hộ phụ không quyền tử."
Chu Văn Sơn giật mình, lão ba trước kia là dân binh đại đội trưởng, tấm này sở trưởng nhận biết cũng là chẳng có gì lạ.
Bất quá, Trương sở trưởng phảng phất có ý riêng.
Lúc này, Trần Uyển từ văn phòng ôm Trần Tư Viễn đi tới, con mắt còn có chút từng đỏ, cảm xúc đã bình phục lại.
Trương sở trưởng nhìn thoáng qua Trần Uyển, vị này là?
Chu Văn Sơn nhìn lại, giới thiệu nói, "Trương sở trưởng, đây là nàng dâu nhà ta, hôm nay đến trên trấn hợp tác xã cung ứng tiếp thị mua chút đồ vật, ai biết đụng phải loại chuyện này, đem nàng làm cho sợ hãi."
Trương sở trưởng ồ một tiếng, "Thì ra ngươi cũng đã cưới vợ, không sai không sai, trai tài gái sắc."
Chu Văn Sơn cười đáp ý, "Tạ ơn Trương sở trưởng khích lệ."
Hàn huyên vài câu về sau, bởi vì Trương sở trưởng bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, cho nên liền rời đi.
Chu Văn Sơn giữ chặt đi tại phía sau Mã công an, "Mã công an, ta hỏi một chút, hai ngày trước thôn chúng ta cái kia đã thương người thanh niên trí thức Lý Minh, là thế nào xử lý? Mã công an hiện tại đối với hắn cũng phi thường khách khí, dù sao vừa rồi Chu Văn Sơn giúp bọn hắn như thế lớn bận điệu, còn lập được công, nở nụ cười nói, quên cùng ngươi nói, cái kia Lý Minh sáng hôm nay cương quyết định, tiền phạt 20 cho hải tử xem bệnh, sau đó chuyển xuống đến nông trường lao động cải tạo một năm, coi như một năm về sau ra, cũng không thể về hạnh phúc đồn. Chu Văn Sơn đạt được muốn đáp án, coi như hài lòng, được rồi, tạ ơn Mã công an. Mã công an phất phất tay, hẳn là, không cần cảm ơn. Lúc này trên đường cũng chậm chậm khôi phục náo nhiệt, phía trước từ hợp tác xã cung ứng tiếp thị cửa sau đi ra ngoài người cũng bay về rồi. Nhìn xem đi xa công an nhao nhao nghị luận lên, ai nha, cuối cùng đem người cho đội kịp, phía trước lại nổ súng, dọa chết người. Chúng ta trên trấn công an vẫn là rất lợi hại nha, hai người kia cục công an huyện đều không có bắt được, kết quả tại chúng ta nơi này cắm. Cũng có người từ địa phương khác nhìn thấy cái này bắt hiện trường, còn giống như có người khác hỗ trợ, không riêng gì công an, có một tên phỉ đồ vừa mới tiến hợp tác xã cung ứng tiếp thị liền bị người cho đá ra tới, bay có 10m xa rơi tại cái này trên đường, còn nôn một ngụm máu lớn đâu. Khoác lấp đi, có thể đem người đá bay như thế xa, cái này cỡ nào lớn lực đạo. Người kia lời thề son sắt chỉ mình con mắt, lựa ngươi không phải người, ta đôi mắt này tự mình nhìn thấy. Sau đó kia hợp tác xã cung ứng tiếp thị bên trong liền vang lên một tiếng súng âm thanh. Đi, chúng ta đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị hỏi một chút. Ngoại trừ những cái kia công an, hợp tác xã cung ứng tiếp thị bên trong không có người thấy là Chu Văn Sơn chế phục kia hai cái tội phạm. Nhưng là trước mặt hắn mở cửa mang công an lúc tiến vào, không chừng sẽ có người nhìn thấy hắn. Chu Văn Sơn không muốn ra cái này danh tiếng, kéo một phát Trần Nguyễn tay, đem mua đồ vật nâng lên, nàng dâu, đi, chúng ta đi mua mấy cái bánh bao liền về nhà. Chương 92, hắn sau này sẽ không thiếu tiền xài. Chương 92, hắn sau này sẽ không thiếu tiền xài. Để Trần Tư Viễn ngồi ở phía trước xe trên sàng ngang, Trần Nguyễn ngồi tại phía sau, trong tay dẫn theo vừa rồi mua đồ vật. 2-3 phút sau đã đến mấy trăm mét bên ngoài mặt khác một con đường. Bán bánh bao quốc doanh tiệm cơm ngay tại đầu này trên đường. Vừa rồi tiếng súng vang lên, nơi này cũng nghe đến, nhưng là không có nhận cái gì ảnh hưởng, bất quá vẫn là có không ít người đang nghị luận xảy ra chuyện gì. Chuyện xảy ra quá nhanh, từ bên kia tội phạm mở thương thứ nhất đến kết thúc, không đến 10 phút. Bên này đại đa số người còn không biết xảy ra cái gì. Đi vào quốc doanh tiệm cơm, dừng xe. Đem Trần Tư Viễn từ trên xe trên xà ngang ôm xuống tới, nhìn lại, Trần Luyện cũng xuống xe, chỉ là còn có chút mất hồn mất vía. Chu Văn Sơn hô Trần Luyện một tiếng, cô vợ trẻ. Trần Luyện không có trả lời, vừa rồi gặp được tội phạm chuyện đối nàng xung kích quá lớn, nàng bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại, cũng không có chú ý tới Chu Văn Sơn đang kêu nàng. Tiểu viện Chu Văn Sơn lại kêu một tiếng. Lần này Trần Luyện nghe được, "A, Văn Sơn, thế nào rồi?" Chu Văn Sơn buồn cười nhìn xem nàng, "Mua bánh bao, phải dùng tiền, tiền này không đều là ở chỗ của ngươi sao?" Trần Luyện kịp phản ứng, đỏ mặt lên, vội vàng từ trong túi lấy ra một khối tiền đưa cho Chu Văn Sơn bên trong. Bánh bao thịt một mao tiền một cái, Chu Văn Sơn cũng không đau lòng tiền, trực tiếp mua 10 cái. Cũng may cái này bánh bao là không mua phiếu, cho nên mới như thế quý. Lấy ra một cái nhiệt hô hô bánh bao thịt, trước đưa cho Tư Viễn một cái, đến, Tư Viễn ăn trước cái bánh bao. Trần Tư Viễn vui vẻ nhận lấy, tạ ơn cô phụ. Chu Văn Sơn cười nói, còn có đây này. Tư Viễn suy nghĩ một chút, tạ ơn cô. Vừa rồi tại văn phòng thời điểm, Trần Uyển dùng tay bưng kín Tư Viễn lỗ tai, ôm thật chặt hắn, cho nên Tư Viễn không có nhận cái gì kinh hãi. Lại thêm là tiểu hải tử, có ăn ngon, một chút liền đem chuyện phía trước ném chi nào sau, bưng lấy bánh bao từ từ ăn bắt đầu. Nàng dâu, ngươi cũng ăn một cái. Chu Văn Sơn xuất ra một cái bánh bao đưa cho Trần Uyển, đói bụng không? Trần Uyển lắc đầu, ta hiện tại không đói bụng, có chút ăn không vô trở về nhà lại ăn đi. Trong ánh mắt của nàng còn có chút từng đỏ, như mưa sau hoa lê, để Chu Văn Sơn nhìn xem một trận đau lòng. Ôn Nhu nói, có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy sự tình vừa rồi đâu, ta đây không phải không có chuyện sao? Đừng lo lắng à, ngươi xem một chút con mắt của ngươi, cùng trước mấy ngày bắt con thỏ không sai biệt lắm đỏ lên. Phản phất nghĩ đến con thỏ kia con mắt, Trần Uyển phốc phốc một chút cười ra tiếng, trong mắt còn mang theo một chút ướt át, hờn dỗi một tiếng, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Chu Văn Sơn gặp Trần Uyển nở nụ cười, cũng thở dài một hơi. Nếu để cho Trần Uyển dạng này không vui trở về, lão mụ còn không phải thu thập hắn một trận. Bọn hắn nhưng không có bắt nạt nàng dâu truyền thống, từ hắn ký sự lên, phù mâu giống như liền không có đỏ qua mặt. Đại tẩu qua cửa sau này, mẹ chồng nàng dâu ở giữa trung đụng cũng rất hòa hợp, liền cùng mâu nữ đồng dạng. Tiểu Uyển cũng là đỉnh tốt nữ nhân, trong nhà này khẳng định cũng có thể hào hào ở chung xuống dưới. Chỉ cần không làm, trong nhà che chở Tiểu Uyển, cũng không phải hắn Chu Văn Sơn một người. Nhìn Trần Uyển ăn không vô, Chu Văn Sơn cũng không miễn cưỡng, vậy chúng ta đi về trước đi, có thể chạy trở về ăn cơm trưa. Chờ nhỏ Tư Viễn đem bánh bao ăn xong, Chu Văn Sơn cưỡi xe đạp mang theo Trần Uyển về hạnh phúc đồn. Trên nửa đường, Trần Uyển nắm tay ôm lên Chu Văn Sơn eo. Chu Văn Sơn trên thân cứng đờ, hắn còn không có lúc ở bên ngoài dạng này bị Trần Uyển cho ôm qua. Bất quá, loại cảm giác này giống như thật cũng không tệ lắm. Chu Văn Sơn khỏe miệng có chút dương lên, không nhanh không chậm hướng hạnh phúc đồn quay đi. Hôm nay ngoại trừ để Tiểu Uyển nhận lấy một chút kinh hãi, Chu Văn Sơn cũng hiểu rõ mình tại Trần Uyển trong lòng địa vị không giống bình thường. Từ nàng nghe được tiếng xung sau, liều lĩnh từ trong nhà lao ra, cầm một cái cũ nát đồ lau nhà, không để ý an nguy của mình cũng phải cấp mình báo thù bộ dáng liền đã nhìn ra. Nàng thật là đem mình làm gần nhau cả đời người. Chu Văn Sơn lúc này trong lòng chỉ có thật sâu cảm động, tại mấy chục năm sau, muốn tìm một cái một lòng làm bạn người không dễ dàng, phần này cảm tình, hắn sẽ cố mà trân quý. Trở lại hạnh phúc đồn, Chu Văn Sơn trực tiếp trước tiên đem Tư Viễn đưa trở về, mặt khác đem giúp đỡ mua những ngày kia vật dụng cũng đưa qua. Tư Minh cùng Tư Âm hai người đang tại địa đầu chơi đâu, Tư Viễn ca ca đi xem bệnh, hai người bọn họ có chút nhàm chán, lúc này mới rời đi không đến thời gian nửa ngày, bọn hắn liền có chút nghĩ Tư Viễn ca ca. Hai cái tiểu gia hỏa trên mặt đất nhàm chán túi đầu nhìn con kiến dọn nhà, Tư Âm một nâng đầu, liền thấy Chu Văn Sơn cưỡi xe đạp tới, Tư Viễn ca ca đang ngồi ở trước mặt trên sàng ngang. Tư Âm một chút hưng phấn nhảy dựng lên, tại chỗ nhảy, manh đắt đắt nói, cô phụ tới, Tư Viễn ca ca cũng tới. Tư Minh cũng đi theo thấy được, cũng đi theo muội muội cùng một chỗ nhảy dựng lên, chạy đến trên đường hướng bọn hắn gấp. Chu Văn Sơn nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hơi nhún chân, xe đạp cũng sắp mấy phần. Đinh linh linh. Xe đạp dừng lại, trong đất Trần Bắc Văn bọn người nhìn thấy bọn hắn về sau, cũng ngừng công việc trong tay, cười đi tới. Hứa Đình chạy tới Tư Viễn, Trần Uyển cười nói với nàng, đại tẩu, bác sĩ nói Tư Viễn không có vấn đề gì lớn, vết thương khôi phục không tệ, tiếp qua 3 ngày liền đi qua cắt chỉ là được rồi. Hứa Đình nghe được sau, trên mặt lộ ra nụ cười, quá tốt rồi, làm phiền ngươi cùng Văn Sơn. Trần Uyển nhìn Chu Văn Sơn một chút, cười nói, đều là người một nhà, nơi nào có cái gì phiền phức không phiền phức, đại tẩu, sau này lời này cũng không thể lại nói. Hứa Đình liên tục gật đầu, ôm Tư Viễn, ừm. Chu Văn Sơn đứng ở một bên cùng Trương Bắc Văn nói chuyện, Trần Uyển đem mua vật dụng hàng ngày đưa cho Trương Tư Nhã, sau đó lại lấy ra đến bánh bao thịt, đưa cho Tư Minh cùng Tư Âm mỗi người một cái, đến, Tư Minh, Tư Âm, đây là cô phụ cho mua bánh bao thịt lớn. Lại đưa cho Tư Viễn một cái, đến, Tư Viễn lại ăn một cái. Trần Tư Viễn nhìn xem thơm ngào ngạt bánh bao lớn, lắc đầu, cô, ta vừa rồi nếm qua một cái này lưu cho ngươi ăn đi. Trần Uyển kín đáo đưa cho hắn, không có việc gì, cô nơi này còn có, ngươi là bệnh nhân à, có thể ăn nhiều một cái. Trần Tư Viễn nhìn một chút Trần Chí Quân sờ lên đầu của hắn, ăn đi, tạ ơn cô phụ cùng cô. Trần Tư Viễn lúc này mới nhận lấy, nói nghiêm túc, tạ ơn cô cùng cô phụ, cô sau này có tiểu bảo bảo, ta cũng biết cho tiểu bảo bảo mua đồ ăn. Tư Minh cùng Tư Âm ăn bánh bao, một mặt thỏa mãn, nghe được Tư Viễn nói sau, cũng chen đến Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển trước mặt, còn có ta cũng biết cho tiểu bảo bảo lấy lòng ăn. Chu Văn Sơn cười vui vẻ, tốt, liền thế thay hắn cảm ơn các ngươi nhà. Trương Thư Nhã cũng là cười nói, liền thế cố lên, sớm một chút để cho ta ôm vào nhỏ ngoại tôn. Trần Uyển sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Theo sau trở lại nhà mình, cha mẹ ca tẩu đang ở nhà bên trong chuẩn bị ăn cơm. Nhìn thấy bọn hắn trở về, tranh thủ thời gian chào hỏi bọn hắn ngồi xuống ăn cơm. Trần Uyển từ lấy ra 6 cái bánh bao, cha, mẹ, đại ca đại tẩu, Văn Sơn tại trên trấn mua bánh bao, chúng ta một người một cái. Lưu Thúy Hoa vừa cười vừa nói, xài tiền kia làm gì, tiết kiệm một chút hoa. Chu Biên Triều cầm qua bánh bao ăn một miếng, bình chân như bại, không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn sau này sẽ không thiếu tiền xài. Chu Văn Hải nâng đầu nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, lại liếc mắt nhìn Chu Biên Triều, trong lòng lẩm bẩm, có cái gì chuyện là ta không biết sao? Nghĩ mãi mà không rõ, cầm lấy một cái bánh bao, hung hăng cắn một cái. Ân, vẫn là bánh bao thì ta ngon. Chương 93, ta có thể có chương 93, ta có thể có liên quan với trên trấn chuyện xảy ra. Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển hai người lòng có ăn ý không có nói cho trong nhà. Chuyện đã xảy ra, Chu Văn Sơn lại không có thụ thường, nói ra chỉ có thể để mọi người gánh vác lo sao sợ. Buổi chiều đều không có chuyện, cùng một chỗ tới đất bên trong làm việc. Nhiều người lực lượng lớn, nhiều Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn, 4 người đẩy công rất nhanh liền đã kiếm được. Chu Văn Sơn nhìn thoáng qua Trần Bắc Văn bên kia tiến độ vẫn tương đối chậm. Dù sao bọn hắn làm việc tốc độ cùng những này lâu dài cùng thổ địa liên hệ các thôn dân không so được, trong lòng suy nghĩ có hay không muốn đi qua bang hội. Nghĩ lại, được rồi, hàng quá hóa dở. Ăn xong cơm tối, lên giường đi ngủ. Chu Văn Sơn dẫn đầu lên giường, đắc ý nhìn xem Trần Uyển, nàng dâu, 2 ngày thời gian trôi qua, ngày nghỉ kết thúc, buổi tối hôm nay không có lý do đi. Trần Uyển nhìn xem Chu Văn Sơn, cắn môi một cái, không nên á ấn thời gian tính, hôm nay mình nghỉ lễ nên đến a. Nàng nghỉ lễ tới thời gian một mực tương đối chính xác, liền xem như chuyển xuống trong khoảng thời gian này, đều chưa từng xuất hiện sai lầm. Hiện tại thế nào còn không có đến. Một loại khả năng xông lên đầu, Trần Uyển tâm tình cực kỳ phức tạp, vừa mừng rỡ, lại là khủng hoảng. Mừng rỡ là mình muốn làm mụ mụ, cho Văn Sơn dựng dục bảo. Hai tử ba ba như thế ưu tú, hai tử khẳng định cũng sẽ không kém. Khủng hoảng là mình còn không có làm tốt làm mụ mụ chuẩn bị, cũng không biết có thể hay không chiếu cố tốt hai tử. Trong lúc nhất thời tâm tư bách chuyển tiên hồi, Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Uyển biểu lộ có chút kỳ quái, nàng dâu, ngươi ở chỗ này biểu diễn trở mặt đâu? Nhanh lên giường đi, để cho ta hảo hảo ôm một cái. Trần Uyển xấu hổ thuận tay cầm lên trên giường gối đầu liền hướng Chu Văn Sơn ném đi. Chu Văn Sơn, hôm nay còn không được. Chu Văn Sơn trên giường lăn một vòng, nàng dâu, vì sao? Ta đều nhịn 2 ngày. Trần Uyển sắc mặt đỏ lên một chút, hít một chút khí, vừa vui vừa lo. Cái này Văn Sơn chỗ đó đều tốt, ngay tại mưu cầu danh lợi chuyện này, lần này nếu như mình thật mang bầu, Văn Sơn không biết sẽ có cái gì phản ứng đâu, là vui vẻ vẫn là thất vọng. Trần Uyển đem gối đầu lấy tới cất kỹ, ngồi tại đầu giường, nghiêm nghị nói với Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, hôm nay có thể còn không được." Chu Văn Sơn một chút ngồi dậy, hai tay ôm lấy Trần Uyển tiểu nhuyễn thân thể, "Nếu như ngươi không nói cái như thế về sau, nhìn ta có thể hay không đồng ý?" Trần Uyển méo một cái eo của hắn, đành phải nói ra, "Ta có thể có." Chu Văn Sơn nhất thời chưa kịp phản ứng, "Có rồi." "Cái gì có rồi?" Trần Uyển thẹn thùng sờ lên bụng, "Ta nghỉ lễ luôn luôn tương đối chính xác lúc, xế chiều hôm nay nên tới." Chu Văn Sơn trong đầu một tiếng ầm vang, phản phất bị lôi đình nổ tung. Không thể tin nhìn xem Trần Uyển bụng. Cái này, nơi này có hải tử rồi. con của mình. Chu Văn Sơn con mắt trừng lão đại, nhìn xem Trần Uyển bụng nháy cũng không nháy mắt. Trong đầu một mảnh hỗn độn, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tận lực bồi tiếp một trận mừng như điên, hắn phải có con của mình. Lúc này mới kết hôn nửa tháng tả hữu, lực chiến đấu của mình cũng quá mạnh đi. Chu Văn Sơn mừng như điên về sau, lại là vô tận ảo não, lúc này mới chưa từng có mấy ngày hạnh phúc thời gian, chẳng lẽ sau này lại phải làm khổ hành tăng rồi. Thường qua thịt hương vị, lại để cho hắn mỗi ngày đổi lại ăn chay. Chu Văn Sơn biểu thị, cái này rất để cho người ta rất khó khăn à, quá làm cho người ta khó chịu. Bất quá, hắn vẫn có thể phân rõ chuyện nặng nhẹ, dù sao cũng là học qua chăm sóc. Mừng khấp khởi giúp đỡ Trần Uyển đem gối đầu làm chỉnh tề, ga giường cũng sửa lại một chút, hy vọng có thể để Trần Uyển ban đêm có thể ngủ đến dễ chịu một điểm. Còn như hắn điểm này sinh lý cần, trước chịu đựng đi, dù sao không có cưới vợ trước đó, đã nhịn như vậy nhiều năm. Nếu như đến lúc đó thật nhịn không được, lại tìm nàng dâu hỗ trợ. Dù sao khẳng định có biện pháp. Trần Uyển nhìn xem Chu Văn Sơn khẩn trương lại vui vẻ bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, nàng thật đúng là sợ Chu Văn Sơn buổi tối hôm nay nhịn không được muốn cùng nàng. Trần Uyển vừa cười vừa nói, "Tốt, không cần như thế khẩn trương, có lẽ chỉ là chậm trễ một ngày đâu, chứ không nên cùng mẹ bọn hắn nói ai chờ xác nhận nói lại, miễn cho cao hứng hụt một trận, biết không?" Chu Văn Sơn liên tục gật đầu, "Biết, bất quá, mẹ ta cũng không phải như vậy người hẹn hỏi, lại nói, ngươi mới gả tới nửa tháng không đến, nếu như không có mang thai cũng bình thường, mang bầu nàng khẳng định vui vẻ, mấy ngày nay ngươi cũng không cần xuống đất làm việc đi, vạn nhất mệt nhọc thế nào xử lý?" Trần Uyển lắc đầu, "Không có chuyện gì, đến lúc đó ta mệt mỏi sẽ tự mình đi nghỉ ngơi, yên tâm đi, ta sẽ không lấy chính mình cùng hải tử nói đùa." Viện Trần Uyển nằm xuống, Chu Văn Sơn nghiêng người, con mắt nhìn xem Trần Uyển bụng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng dịu dàng. Trần Uyển nhìn xem Chu Văn Sơn thần sắc mong đợi, cười một tiếng, "Văn Sơn, ngươi sau này nhất định là người cha tốt." "Kia là đương nhiên." Chu Văn Sơn nâng đầu nhìn một chút Trần Uyển, nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua, sau đó hai tay vòng lấy nàng, "Yên tâm, ta liền ôm một cái." Trần Uyển an tâm tựa ở Chu Văn Sơn trong ngực, rất muốn sớm một chút biết kết quả. Chu Văn Sơn nghe Trần Uyển mùi thơm cơ thể, "Ừm, ta so ngươi càng muốn biết." Trần Uyển nhẹ nhàng tại bên hông hắn vặn một cái, "Sát lang." Một chiêu này, nàng là dùng càng phát ra thành thạo. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu Văn Sơn liền thật sớm rời giường nấu cơm. Vừa nghĩ tới có thể có hài tử, hắn hưng phấn rất thẳng đều không muốn ngủ. Không làm bắp nô cháo, sáng sớm hôm nay liền ăn cháo gạo, cái này càng có dinh dưỡng một chút. Nhìn một chút trong tủ quầy mặt, đáng tiếc trứng gà không có, xem ra muốn căn dặn lão mụ muốn nhiều đổi một chút trứng gà. Tối thiểu người phụ nữ có thai mỗi ngày dinh dưỡng đều muốn bổ túc mới được, mà lại hiện tại bọn hắn trong nhà cũng không phải không có điều kiện kia. Ân, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lão mụ, đại đầu cùng tiểu uyển, mỗi người mỗi ngày một quả trứng gà hẳn là có thể muốn. Sau này hắn lên núi nhiều đánh mấy cái gà rừng cái gì trở về nấu canh uống, còn có sông kia bên trong cá ngẫu nhiên cũng muốn đi vớt mấy đầu. Chu Văn Sơn trong lòng làm lấy dự định, muốn cho nàng dâu thế nào bổ sung dinh dưỡng. Hiện tại thời đại này, mọi người đều quá khuyết thiếu dinh dưỡng. Những người khác hắn không còn được, nhưng là mình nàng dâu con của mình, còn có người nhà của mình, nếu như hắn có năng lực, nhất định sẽ chiếu cố một chút. Làm tốt điểm tâm về sau, trời cũng sáng lên. Mọi người ngồi tại trên bàn cơm ăn điểm tâm, Chu Văn Sơn khỏe miệng một bữa vui. Chu Văn Hải nhìn hắn vài lần, cuối cùng nhịn không được, "Văn Sơn, có chuyện tốt gì?" Nói ra mọi người vui vẻ dưới, tự mình một người ở nơi đó cười ngây ngô. Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa con mắt cũng nhìn qua. Chu Văn Sơn ho nhẹ một chút, cầm bánh cao lương gặm một cái, học Chu Viên Triều giọng điệu, "Đại ca, nhà của ngươi thời điểm nào đông a?" Chương 94, lão ba Huy Vũ chương 94, lão ba Huy Vũ. Chu Văn Hải trong lòng sức sở, hỏi Văn Sơn có cái gì chuyện đâu, hắn thế nào liền hỏi mình thời điểm nào lập nhà phía trên. Nhà kia không phải có hải tử lại đóng sao? Trần Uyển tại dưới bàn cơm dùng chân nhẹ nhàng một đá Chu Văn Sơn, ra hiệu hắn đừng trước nói lỡ miệng, nàng hiện tại chưa có xác định đâu. Nếu như bây giờ nói ra, đến lúc đó lại tới nghỉ lễ, kia cha mẹ chẳng phải là muốn cao hứng hụt một trận. Bất quá, vấn đề cũng không lớn, đến bây giờ nàng còn không có tới. Quả nhiên, Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa ánh mắt lại nhìn về phía Chu Văn Hải. Việc này Chu Viên Triều không tiện mở miệng, Lưu Thúy Hoa ho nhẹ một tiếng, "Văn Hải, thông minh, hai người các ngươi dự định thời điểm nào muốn hài tử?" Trương Minh Tuệ thoải mái, hé miệng cười một tiếng, "Mẹ, đứa nhỏ này chuyện thuận theo tự nhiên, có liền muốn." Lưu Thúy Hoa lầm bầm một tiếng, "Đừng cho là ta không biết, nếu là hiện tại không muốn hài tử, có là biện pháp." Sau đó lại nói một tiếng, "Các ngươi đều cố lên nha, các ngươi cha cũng đã sớm nói, ai trong bụng có hài tử, trước hết đóng nhà ai phòng ở." Trần Uyển bụng trộm nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, khỏe miệng nhấp bắt đầu. Chu Văn Sơn cười hắc hắc, "Mẹ, nếu là nàng dâu nhà ta cùng đại tẩu cùng một chỗ đều có đây." Lưu Thúy Hoa sửng sốt một chút, sau đó vung tay lên, liền thế cùng một chỗ đóng, trước đóng một nhà, lại nói tiếp đóng một nhà khác, dù sao bây giờ trong nhà không kém số tiền này, sao, còn sợ cha ngươi nói không tính toán gì hết hay sao? Ta cho các ngươi nói, các ngươi cha nói qua nói đó chính là một ngụm cái đinh, liền không có không giữ lời thời điểm. Chu Viên Triều bình chân như bại, ánh mắt nhìn về phía Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn, mở miệng nói ra, "Mẹ ngươi nói không sai, ta thì ra nói, cái nào trước mang thai, trước hết đóng cái kia, đều mang thai, liền thế đều đóng, hiện tại nền nhà đã làm xong, cái này hai bên vị trí chính là các ngươi ca hai cái, nhà ai trước mang thai, ai trước hết tuyển. Ta trước kia tài giỏi thượng thôn bên trong cái này dân binh đội trưởng, cũng không phải ăn không ngồi rồi, liền xem như không có vài ngày trước bán nhân xâm tiền, ta cũng có thể mượn đến tiền cho các ngươi lập nhà, cho nên không cần lo lắng lập nhà sẽ cho người đỏ mắt, biết không?" Chu Văn Sơn trợn mắt hốt mồm, "Lão ba như thế có phái sao?" Lúc nói lời này, đơn giản chính là đẹp trai phát nổ. "Lão ba Huy Vũ." Chu Văn Sơn thốt ra. Chu Viên Triều quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, Chu Văn Sơn ngậm miệng không nói. Trần Uyển nhìn xem hắn phốc phốc một chút, kém chút không cười ra. Lúc này Chu Văn Sơn, hảo hảo chơi, cuối cùng vẫn không có đem Trần Uyển có thể mang thai hài tử chuyện nói ra, bọn hắn chuẩn bị chờ xác định lại nói. Chu Văn Sơn lúc này vô cùng hoài niệm mấy chục năm sau cái chủng loại kia sớm mang thai giấy thử, mang thai sau 10 ngày tả hữu liền có thể đo ra. Lấy trước mắt loại này chữa bệnh thủ đoạn, ít nhất phải khoảng 1 tháng rưỡi mới có thể đánh giá ra Trần Uyển có hay không mang thai hài tử. Bất quá, cũng không có cách nào, lúc này, tất cả mọi người dạng này, chỉ có thể để Tiểu Uyển bình thường chú ý một chút, không nên quá mệt đến. Cũng không thể không kiếm sống, nhà ai người phụ nữ có thai cũng không có như vậy dễ hỏng. Bọn hắn nơi này phụ nữ rất nhiều nâng cao bụng lớn, xuống đất còn có thể kiếm đầy công điểm đâu. Mặc dù hắn cũng có chút không bỏ, nhưng là để Trần Uyển cái gì cũng không làm, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi nói hắn cũng nói không ra miệng. Người một nhà đang chuẩn bị xuống đất làm việc, hai ngày này không có đi lên núi tìm săn, trong đất công điểm kiếm đều nhanh một chút, dù sao cũng là 5-6 người đi kiếm 4 người công điểm. Đối diện đụng phải Lý Đại Ni mang theo Triệu Khánh Hòa cùng Tiểu Mao đến đây, trong tay còn cầm đồ vật. Lý Đại Ni nhìn thấy Lưu Thúy Hoa, liền vội vàng tới cầm tay của nàng, biết ơn nói: "Thúy Hoa, hai ngày trước may mắn mà có nhà các ngươi Văn Sơn à, không phải nói nhà ta Tiểu Mao đầu này mạng nhỏ liền khoác lên đầu kia trong sông. Không phải sao? Hai ngày trước chúng ta toàn ra đi trên trấn vệ sinh viện, nói hài tử trong phổi hắt đến nước, cái này nhưng dọa đến chúng ta quá sức, trong đêm đi trong huyện bệnh viện, ở bên kia ở hai ngày, hiện tại hài tử không có chuyện mới trở về, hôm nay mới tới cảm tạ nhà các ngươi Văn Sơn, một điểm nhỏ lễ vật, không muốn ghét bỏ à." Lý Đại Ni các nàng tới, trong tay để không ít đồ vật, có 2 bình hoa quả đồ hộp, còn có 2 cân trứng gà bánh ngọt. Lưu Thúy Hoa một mặt ý cười nói: "Lớn Nhi, ngươi khách khí cái gì đâu, cầm vật gì à, lấy về, Văn Sơn cứu Tiểu Mao cũng là thuận tay chuyện, không cần để ý à." Một phen chối từ về sau, Lý Đại Ni cùng Triệu Khánh Hòa vứt xuống đồ vật, ngàn tạ vạn tạ liền đi. Lưu Thúy Hoa đắc ý nhìn một chút vật trong tay, không nghĩ tới còn có cái này Lý Đại Ni cho ta tặng quà một ngày. Vui vẻ đem đồ vật thả lại trong phòng, ban đêm mở một chai hoa quả đồ hộp ăn. Chu Viên Triều nhóm lửa một điếu thuốc, ta buổi sáng trước đi qua đem con kia chó con cầm về đi, tiếp qua 2 ngày muốn nhắm mắt, vẫn là trong nhà mở mắt tương đối tốt, nhận nhà, nhận thức. Văn Sơn phi đao ngày mai cũng không xê xích gì nhiều, ta ngày mai đi trên trấn cầm về. Chu Văn Sơn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, cha, đến lúc đó phi đao cầm về, ta liền đến trên núi đi săn đi. Phía trước mua cái kia thanh khảm đao còn không có thấy máu đâu. Chu Viên Triều tay mò sờ cằm, người Lưu Năng Thúc hiện tại thân thể cũng dưỡng hảo, đại hắc đại hoàng bình thường hắn phải dùng, chúng ta hiện tại không có chó săn, lên núi săn thú hiệu suất liền sẽ thấp không ít, sau này muốn nhiều chạy lên núi chạy. Chu Văn Sơn nói, cha, không có quan hệ, cùng lắm thì đi thêm mấy lần, dù sao ta hiện tại tuổi trẻ, không sợ mệt mỏi. Chu Viên Triều vỗ vỗ bờ vai của hắn, được, kia sau này săn thú chủ lực chính là ngươi à, ta hiện tại đi lấy chó con, các ngươi đi trong đất đi. Vào trong đất, Chu Văn Sơn mấy lần mở miệng để Trần Uyển nghỉ ngơi một hồi, Trần Uyển đều lắc đầu, không có việc gì, ta hiện tại còn không mệt đâu, nếu là mệt, chính ta biết nghỉ ngơi, ngươi không cần lo lắng. Chu Văn Sơn gặp khuyên nàng bất động, cũng không khuyên giải, vùi đầu gian cổ làm ra, mình nhiều làm một điểm, nàng dâu liền có thể bất làm một điểm. Chu Văn Hải gặp hắn như thế ra sức làm việc, không biết hắn phát cái gì điên, nhưng là không thể để cho cái này làm đệ đệ vượt qua hắn đi á đất này bên trong sống, hắn nhưng là cường hạng. Thế là cũng cố gắng tăng nhanh tốc độ. Lưu Thúy Hoa xem bọn hắn hai huynh đệ cái cùng ăn xuân dược giống như thế ra sức, không biết phát cái gì điên. Nhìn bọn hắn một chút cũng không có để ý tại Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải hai người cố gắng dưới, hôm nay phân cho bọn hắn trong đất sống, quả thực là tiến độ nhanh hơn không ít. Nhanh đến buổi trưa, Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển sớm về nhà nấu cơm. Tốt về sau, Chu Viên Triều đã ở trong viện bận rộn đâu. Chu Văn Sơn trong mắt sáng lên, vội vàng đi tới, "Cha, ngươi nơi này làm cái gì đâu?" Chu Viên Triều trong tay không ngừng, từng khối cũ cục gạch dùng bùn lũy thế bắt đầu, trước cho chó con trong nhà làm cái ổ chờ qua một đoạn, chó con biết chạy sau này liền ở nơi này. Chó con đâu? Chu Văn Sơn con mắt quan sát bốn phía một chút. Ở bên kia trong giỏ sách, Chu Văn Sơn nhanh đi qua, Trần Uyển cũng tò mò theo tới. Chỉ gặp một cái cũ nát dùng cây trúc biên trong giỏ sách, có hai con cùng Chu Văn Sơn lớn chừng bàn tay chó con đang tại nhắm mắt đi ngủ. Hai con chó con, toàn thân trên cơ bản đều là màu đen, một con cái trán chính giữa có một khối bộ lông màu trắng, một cái khác thì là chỗ ngực có một chỗ bộ lông màu trắng. Nhìn rất tốt phân chia. Giống như rời đi mẫu thân ôm ấp, hai con chó con chính là trong giấc mộng cũng có chút không an ổn, lẩm bẩm kêu, nhắm mắt lại đầu thỉnh thoảng ngửi mấy lần, đáng tiếc rốt cuộc người không thấy mẫu thân hương vị. Chương 95, Tiểu Uyển mang thai, đại tẩu cũng mang bầu. Chương 95, Tiểu Uyển mang thai, đại tẩu cũng mang bầu. Chu Văn Sơn dùng ngón tay điểm một cái trong đó một con chó nhỏ cái mũi, chó con tò mò nâng đầu lẻ lưỡi, muốn liếm đầu ngón tay của hắn. Trần Uyển cười ha ha, thật đáng yêu chó con a. Chu Văn Sơn quay đầu nhìn xem Trần Uyển, cái này chó biết hộ chủ người chờ con chúng ta xuất sinh về sau, cái này hai con chó con vừa vặn có thể cùng chúng nó tiểu chủ nhân chơi. Lên keng. Trần Uyển còn không có đáp lời bên kia Chu Viên Triều cầm trong tay bay dánh liền rơi xuống đất. Chu Văn Sơn lúc này kịp phản ứng, nguy rồi, nói lỡ miệng, quên lão ba còn tại bên cạnh. Nhưng là đã chậm, nói ra, tắt nước ra ngoài, thu không trở lại. Chu Văn Sơn đứng lên nhìn lại, chỉ gặp Chu Viên Triều ngay cả ổ chó cũng không lo được xây, đứng lên nhìn xem bọn hắn, mang theo xem kỹ, Tiểu Uyển mang thai. Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển liếc nhau, Trần Uyển một chút đỏ bừng mặt, nói với Chu Văn Sơn, ngươi cùng cha nói, ta đi trước nấu cơm. Nói xong đang chạy vào phòng bếp. Lời này nàng cũng không dám cùng cha chồng nói. Chu Văn Sơn mắt thấy là không dối gạt được, coi như hắn nói là nói bậy, lấy lão ba khôn khéo, khẳng định cũng có thể nhìn ra đầu mối. Chu Văn Sơn trong khục một tiếng, trên mặt lộ ra đắc ý, nhìn một chút phòng bếp, nhỏ giọng nói, "Cha, còn chưa nhất định đâu, đây cũng là đoán." Tiểu Uyển nói, "Lúc đầu nàng hôm qua hẳn là đến nghỉ lễ, kết quả không có tới, cũng có thể là không cho phép, ngài không nên nói mỏ ra ngoài à?" Chu Viên Triều trên mặt cũng là hiện hiện vẻ hưng phấn, "Hảo hảo, như thế nói, ta sắp ra ra." Sau đó vỗ Chu Văn Sơn bả vai, "Hảo tiểu tử, lớn hơn ngươi cả còn có thể làm." Chu Văn Sơn sắc mặt tối đen, nếu như có thể, hắn ngược lại tình nguyện Trần Uyển muộn nửa năm lại mang thai. Lúc này Chu Văn Sơn có chút hâm mộ lên đại ca, hơn nửa năm, đầu tử còn không có mang thai ân, đại ca còn có thể lại cố gắng một chút. Mà hắn, sức lực bản thân, nghĩ cố gắng cũng không có cách nào, thật sự là có lực không có địa phương xử. Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, sau này chú ý một chút, việc cực cũng không để cho tiểu viện làm, ngươi cũng là sắp làm cha người, sau này ổn trọng điểm. Chu Văn Sơn gãi đầu một cái, "Cha, cái này còn nói không chính xác đâu, nói không chừng nghỉ lễ chậm trễ đâu." Chu Viên Triều cười cười, "Sẽ không, ta tin tưởng ngươi." Chu Văn Sơn. Chu Viên Triều gặp hắn đứng đấy mà người, nhẹ nhàng đá hắn một cước, "Tiểu Uyển đi làm cơm đi, ngươi ở chỗ này thất thần làm cái gì, còn không mau đi hỗ trợ." Chu Văn Sơn thở dài một hơi, "Được, lần này cả nhà đều muốn biết, vốn còn nghĩ giấu giếm một chút, đều do hắn nói lộ ra miệng." Đi đến phòng bếp, Trần Uyển đã đem lửa cho gây nên tới, đang chuẩn bị nấu cháo đâu. Chu Văn Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, nói, "Nàng dâu, vừa rồi đều là ta không có chú ý mới nói lỡ miệng." Trần Uyển nâng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, "Cái này lại không có gì. Ta chỉ là lo lắng cha mẹ cao hứng hụt một trận, cho nên mới nghĩ đến chờ ít ngày nữa xác định nói lại." Chu Văn Sơn nói, "Ngươi ngồi ở chỗ đó nhóm lửa là được rồi, khác để ta làm." Trần Uyển trên mặt cười một tiếng, "Ta hiện tại vẫn có thể làm việc." "Ta biết, nhưng là nghỉ ngơi tốt, đem thân thể dưỡng hảo, đối hải tử cũng tốt." Chu Văn Sơn nghiêm trang nói. Trần Uyển nói không lại hắn, cười nói, "Được thôi, kia nghe ngươi, chỉ là cha mẹ bên kia đều giao cho ngươi đến ứng phó." Chu Văn Sơn đáp ứng lập tức, "Nàng đâu, không có vấn đề, ba mẹ ta đều là người hiểu chuyện, liền xem như ngươi thật không có mang thai, cũng sẽ không nói cái gì." Rất nhanh liền đem cơm trưa cho làm xong. Giống vậy nấu cháo, trứng khoai lang cùng bánh cao lương, đơn giản xào một cái đồ ăn, cũng không cần quá phiền phức. Không có quá nhiều lớn một hồi, Lưu Thúy Hoa cùng đại ca đại tẩu bọn hắn liền từ trong ruộng trở về. Chu Viên Triều cũng đem ổ chó cho xây tốt. Trên bàn cơm, Chu Viên Triều đối Chu Văn Hải ý vị thâm trường nói, "Văn Hải à, ngươi phải cố gắng à, không phải, phòng này liền muốn trước cho Văn Sơn đóng." Chu Văn Sơn phốc phốc một chút, miệng bên trong cháo kém chút một ngụm phun tới. Hắn thật đúng là không nghĩ tới lão ba sẽ ở trên bàn cơm xách chuyện này. Trần Uyển đỏ mặt lên, vùi đầu ăn cơm. Lưu Thúy Hoa kinh nghi nhìn một chút Trần Uyển, "Thế nào à nha?" "Tiểu Uyển có rồi." Chu Văn Hải cùng Trương Minh Tuệ cũng không lo được ăn cơm, cũng nâng đầu nhìn xem Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển, một mặt kinh ngạc. Hai người bọn họ hơn nửa năm đều không có mang thai hài từ đâu, cái này Tiểu Uyển mới vừa vào cửa mang bầu. Đây cũng quá nhanh chóng. Trương Minh Tuệ nhìn một chút Chu Văn Hải, "Không được, ban đêm phải tiếp tục cố lên cố gắng. Mặc dù đã lạc hậu, nhưng là cũng không thể lạc hậu quá lâu." Chu Văn Sơn nâng đầu nhìn mọi người một chút, "Chỉ là suy đoán có, còn không xác định đâu, qua một tháng nữa tả hữu đi vệ sinh viện kiểm tra một chút thì biết." Lưu Thúy Hoa trong lòng vui mừng, vỗ đùi một cái, "Ai ra, như thế nói, vậy ta chẳng phải là muốn làm nãi nãi rồi." Chu Văn Sơn bĩu môi một cái, "Lão mụ cái này đầu óc kèm theo loại bỏ khí, vừa rồi hắn nói câu kia còn không có xác định, nàng lỗ hai trái nghe được, trực tiếp từ lỗ hai phải ra." Trần Uyển nâng ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, "Mẹ, là ta nghỉ lễ chậm một ngày, trước kia chưa từng có chế quá, cũng không biết lần này." Lưu Thúy Hoa lôi kéo tay của nàng, một mặt vui mừng, "Vậy cũng không có lầm, khẳng định là có người, hai ngày này ngươi trước đừng làm việc cực, ngay tại nhà thu thập một chút đồ vật liền tốt." Đương nhiên Chu Văn Hải nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Trương Minh Tuệ, "Nàng dâu, ngươi trước mấy ngày giống như cũng không có tới đi." Trương Minh Tuệ sửng sốt một chút, vỗ chán một cái, "Ta đem quên đi." Thì ra Trương Minh Tuệ nghỉ lễ cũng là phía trước mấy ngày thời điểm đến tới, hai người tùy tiện, thế mà cũng đem việc này quên mất. Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa hai người đều là sửng sở, "Cái gì? Văn Hải nàng dâu cũng mang bầu? Như thế sao sao? Nếu như là thật, vậy bọn hắn nhà hiện tại là muốn xong hỷ lâm môn rồi." Chu Văn Sơn cùng Trần Luyện cũng tò mò nâng đầu nhìn xem Chu Văn Hải cùng Trương Minh Tuệ, đại tẩu cũng có thể là có rồi. Lưu Thúy Hoa tức giận đến đưa tay dùng đũa đánh Chu Văn Hải một chút, "Ngươi cái này bực mình đồ chơi, mình cô vợ trẻ cũng không biết quan tâm." Chu Văn Hải ủy khuất vô cùng, hắn vốn là biết đến, hai ngày này trong đất sống nhiều, hắn nhất thời quên mất. Chỉ là coi như hắn không biết cũng không có quan hệ đi, trong thôn có mấy cái đại lao ra biết nhớ mình nàng dâu tháng ngày. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đám chìm trong mình nàng dâu có thể cũng mang thai trong hưng phấn. Hai cái con dâu có thể song song mang thai, Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa đều bắt đầu vui vẻ. Căn dặn các nàng sau này bớt làm sống, nghỉ ngơi nhiều. Ban đêm lúc ngủ, Lưu Thúy Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình cái này tháng cũng không có tới nghỉ lễ. Đầu óc của nàng ông một chút, hẳn là sẽ không a. Chương 96, sợ bóng sợ gió một trận, đi trên trấn Cẩm Phi đao chương 96, sợ bóng sợ gió một trận, đi trên trấn Cẩm Phi đao. Lưu Thúy Hoa trong lòng thấp thỏm một đêm ngủ không ngon giấc, nếu là mình cũng đi theo mang bầu, liền thế náo loạn chuyện cười lớn. Nàng nghỉ lễ cũng chỉ so Trương Minh Tuệ muộn 2 ngày mà thôi, tính toán thời gian, cùng tiểu huyện không sai biệt lắm. Hiện tại hai cái con dâu mang bầu, đây là thiên đại hảo sự. Nhưng là nếu như lại thêm mình, vậy cũng không diệu. Đến lúc đó đều sinh hài tử, cơm ai tới làm? Hài tử ai tới chiếu cố? Xuống đất kiếm công điểm ai đi? còn có người trong thôn khẳng định đều biết chê cười nàng, ngao giả thành ngọc trai. Vẫn là cùng hai cái con dâu cùng một chỗ sinh. Ngẫm lại cũng nhức đầu. Nghĩ tới đây, Lưu Thúy Hoa khó được oán trách một chút Chu Viên Triều. Trong chăn, cái mông va vào một phát hắn. Chu Viên Triều hừ hừ hai tiếng, "Thúy Hoa, thế nào rồi?" Một lát sau, không có nghe được Lưu Thúy Hoa nói chuyện, sau đó liền xoay người tiếp tục ngủ. Trời còn chưa sáng, gà trống vừa gáy minh, Lưu Thúy Hoa cảm thấy bụng dưới một trận sưng, sau đó một dòng nước nóng tuôn ra. Nghỉ lễ đến rồi. Lưu Thúy Hoa thở dài một hơi, nguyên lai là kéo dài, không phải mang bầu. Thật sự là dọa nàng nhảy một cái. Cũng là thụ hai cái con dâu mang thai ảnh hưởng, không phải, nàng mới sẽ không để ở trong lòng. Nàng nghỉ lễ sớm hai ngày, muốn hai ngày đều là bình thường. Mau dậy, thu thập một chút. May mắn sau khi, lại có chút thất lạc. Nàng cùng Chu Viên Triều trước kia cũng có nghĩ qua muốn cái quê nữ, đáng tiếc Chu Văn Sơn sinh ra về sau cũng là con trai. Phía sau sinh hoạt gian nan, hai tử cũng một mực không tiếp tục dám muốn, ai, cả đời này, nàng cũng không biết có hay không khuê nữ mệnh. Được rồi, tuổi tác đều như thế lớn, còn muốn những này làm cái gì? Một đêm ngủ không ngon giấc, chuẩn bị cho tốt về sau, mê mẩn chừng chừng liền ngủ mất. Ngày mới sáng, Chu Văn Sơn liền rời giường chuẩn bị nấu cơm, còn như Trần Luyện bị Chu Văn Sơn đè xuống, vừa mang thai, vẫn là ngủ thêm một lát đi. Vừa ra, lại đụng phải ngáp một cái, một mặt buồn ngủ Chu Văn Hải. Chu Văn Sơn vui lên, đại ca, thế nào bắt đầu như thế sớm, điểm tâm còn không có làm đâu. Chu Văn Hải rủi rủi con mắt, đừng nói nữa, ngươi đại tẩu biết điểm tâm ngươi tại làm, nhất định phải ta bắt đầu hỗ trợ. Chu Văn Sơn nở nụ cười, đại ca, sau này đại tẩu sinh hải tử về sau, cái này nấu cơm chuyện, hai người chúng ta nhưng không thể thiếu làm cái này nấu cơm sống, cũng không thể đem chuyện đều giao cho mẹ đi. Chu Văn Hải gãi gãi đầu, nghĩ đến tương lai không lâu, liền muốn đến hải tử, trong lòng cũng là khó nén hưng phấn, ngươi nói cũng đúng, đi, chúng ta đi làm cơm. Chu Văn Sơn nói, đại ca, cái này nấu cơm kỳ thật rất đơn giản, ngươi muốn học hay không một chút, ta khẳng định dụng tâm dạy ngươi, ngươi như thế thông minh, khẳng định vừa học liền biết, đi, hôm nay ngươi trước nhóm lửa, cái này tiểu gì cũng sẽ đi. Chu Văn Hải liếc mắt nhìn hắn một chút, xem thường ai đây? Ta lúc 3 tuổi lại giúp mẹ thiêu hỏa, khi đó, ngươi còn tại trên mặt đất bò đâu, chính là không có học xào rau. Ta liền biết đại ca lợi hại, biết nhóm lửa, liền thế nhất định sẽ nấu cơm xào rau, đi một chút, hai anh em ta cùng một chỗ nấu cơm, rất nhanh liền tốt. Chu Văn Hải gật gật đầu, là muốn học một ít nấu cơm, không phải, sau này ngươi đại tẩu một người nấu cơm cũng vất vả. Chu Văn Sơn một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới đại ca ngươi còn như thế quan tâm. Chu Văn Hải một mặt buồn vô cớ, sau này muốn làm ba ba, không thể chuyện gì đều giao cho ngươi đại tẩu à, nàng mệt mỏi, ta cũng không thoải mái, cũng nên chia sẻ một chút, trong nhà này nhà bên ngoài, xuống đất kiếm công điểm, ngươi đại tẩu làm nhưng không có so ta ít, sau này còn muốn mang hải tử, chỗ đó bận điều tới. Chu Văn Sơn không nghĩ tới Chu Văn Hải còn có loại này giác ngộ, chỉ là ngẫm lại phụ thân Chu Viên Triều cùng mẫu thân Lưu Thúy Hoa ở chung hình thức, cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Hướng về phía Chu Văn Hải thụ một cái ngón tay cái, thật lòng nói, đại ca loại suy nghĩ này, sau này không lo thời gian qua không tốt. Chu Văn Hải nở nụ cười, ta đều là cùng cha học, ta còn giống như có ấn tượng, ngươi lúc nhỏ vừa học đi đường, không thể rời đi người, có thật dài một hồi, đều là lao ba đang nấu cơm. Tại trong phòng bếp một trận chơi đùa, hai người đem điểm tâm cho làm được. Chu Văn Hải nhìn xem trên bàn cơm đồ vật, hôm nay ta đi tìm người đổi chút trứng gà đi. Sau này trong nhà trứng gà không thể gãy mất. Chu Văn Sơn gật đầu đồng ý, nhìn xem là ngươi đi đổi vẫn là mẹ đi đổi, ta không biết đi nơi nào đổi, hôm nào ta lên núi nhiều chuẩn bị gà rừng cái gì, cho đại tẩu cùng tiểu điện bồi bổ thân thể. Chu Văn Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, được, Văn Sơn hiện tại cũng có thể giúp đỡ lại ân, bất quá, ngươi chính là bản sự lại lớn, đi trên núi cũng muốn cẩn thận, trong nhà có ta đây, ngươi cùng cha sau này đi đi săn không cần quan tâm, hai hai anh em đồng lòng, lại thêm có cha cái này chủ tâm cốt, sau này thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chu Văn Sơn trùng điệp gật đầu, ừm. An điểm tâm thời điểm, Chu Văn Sơn nhấc lên, mẹ, đại tẩu cùng tiểu huyện hiện tại hẳn là đều mang thai hải tử, ta nghĩ đến trong nhà có phải hay không muốn đổi một chút trứng gà, bổ sung một chút dinh dưỡng. Lưu Thúy Hoa một đêm ngủ không được ngon giấc, không sai biệt lắm một đêm đều là tại hưng phấn cùng thấp thỏm chúng qua đi. Bất quá bây giờ thấp thỏm không có, chỉ còn lại vui vẻ cùng hưng phấn. Nghe được Chu Văn Sơn, Lưu Thúy Hoa trả lời, ta đều nghĩ kỹ, nhà chúng ta gà còn có một con, một ngày cũng cam đoan không được một trái trứng, ta trước từ người lớn ni thím trong nhà đổi một chút, nhà nàng trứng gà mỗi ngày cũng có 2-3 cái, đều đổi cho chúng ta tốt. Dù sao nhà nàng trứng gà cũng là muốn đổi đi. Trước mấy ngày trong nhà lại dưỡng mấy cái gà con, không sai biệt lắm còn phải nửa năm mới có thể đẻ trứng, nửa năm sau liền tốt, đến lúc đó dưới trứng, ta liền tự mình ăn. Trương Minh Tuệ vừa định nói không cần như thế lãng phí, không ăn trứng gà cũng được, nhưng là nghĩ nghĩ đệ muội tiểu viện cũng mang thai, đây không phải tự mình một người chuyện, cho nên liền không có nói ra. Bất quá, trong nồi cháo nàng cần phải uống nhiều nửa bát, nàng một người thời điểm không có quan hệ, nhưng là hiện tại trong bụng có hài tử, cũng không thể đói bụng đến hài tử. Chu Văn Sơn nghe được sau, vừa cười vừa nói, lão mụ anh minh, ngày mai bắt đầu ta liền đi trên núi đi săn, đến lúc đó kiếm một ít thịt cho nhà bồi bổ. Trương Minh Tuệ bắt đầu lại múc thêm một chén cháo nữa, dưới trướng sau nói với Trần Huyền, đệ muội, ngươi cơm phải ăn nhiều điểm, trong nồi còn có rất nhiều cháo đâu, cũng không nên nói bụng đến bụng, hiện tại trong bụng có hải tử đâu. Sợ mọi người ăn không đủ no, Chu Văn Sơn cố ý làm nhiều một chút, phân lượng rõ ràng so bình thường nhiều. Trần Huyền nâng đầu, cười nói, ta đã biết, tạ ơn đại tẩu. Lưu Thúy Hoa nói, cũng đừng ngập trống, trong nhà không phải còn có 2 cân trứng gà bánh ngọt sao, đến lúc đó đói bụng hai ngươi có thể làm điểm tâm ăn. Chu Văn Sơn xem bảo, mẹ cũng ăn, ba người các ngươi chia ba phần. Lưu Thúy Hoa không để ý tới hắn, nhìn về phía Chu Viên Triều, Viên Triều ca, chúng ta công điểm nếu không liền muốn ba người à, để Thông Minh cùng Tiểu Uyển bất làm điểm sống, đừng quá mệt nhọc. Chờ Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn hai người lên núi đi săn, trong nhà liền bốn người bọn họ, trong đó hai cái người phụ nữ có thai, muốn bốn người công điểm, xác thực quá cố hết sức. Chu Viên Triều gật gật đầu, dạng này cũng được, dù sao trong nhà sau này có thể nuôi lên, Thúy Hoa, việc này ngươi lên công thời điểm, cùng ghi điểm viên nói một chút. Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải trên mặt vui mừng, cùng kêu lên nói, tạ ơn cha, tạ ơn mẹ. Cơm nước xong xuôi, Chu Viên Triều cưỡi xe đi trên trấn, cho Văn Sơn chế tạo phi đao, hôm nay có thể đi cầm. Hai con chó con còn không có mở mắt ra, hiện tại còn không thể ăn những vật khác, Chu Viên Triều đã sớm cùng trong thôn một gia đình nói xong, mỗi ngày đổi bọn hắn một chút sữa dê, dùng những này sữa dê đút cho chó con. Chờ chó con nửa tháng nữa tả hữu, liền có thể ăn cháo gạo cái gì. Cái này cho ăn chó con nhiệm vụ, sau này Chu Văn Sơn ở nhà, chính là hắn lời nói. Vì cho ăn con chó nhỏ này, cố ý tại trên trấn mua một cái pha lê bình sữa, đem sữa dê rót vào bình sữa bên trong, sau đó đem núm vú cao su xích lại gần chó con miệng. Lập tức, chó con tựa như ngửi thấy cái gì, một ngụm ngậm lấy bình sữa, cục cục uống. Một con cho ăn xong, lại cho ăn một cái khác. Chương 97, lấy phi đao, cầm ban thưởng chương 97, lấy phi đao, cầm ban thưởng Chu Văn Sơn nhìn xem hai con chó con bú sữa mẹ dáng vẻ, cảm giác bọn chúng vậy mà cũng rất đáng yêu, đưa thay sờ sờ chó con thân thể. Không có mở mắt chó con cảm giác một trận dễ chịu, hai con tiểu gia hỏa nhét chung một chỗ lẩm bẩm hai tiếng ngủ thiếp đi. Rửa tay một cái, Chu Văn Sơn chuẩn bị đi trong đất giúp đỡ làm việc. Hôm nay mẫu thân Lưu Thúy Hoa chủ động tìm tới ghi điểm viên, yêu cầu phân cho ba người bọn họ công liền tốt. Ghi điểm viên kinh ngạc một chút, cũng không có nhiều lời cái gì. Dù sao trong nhà người ta có hai cái thợ săn đâu, hơi chút chịu khó, vận khí tốt một điểm, liền có thể nuôi sống lên toàn bộ trong nhà. Lại nói, tiết kiệm những ngày sống, chuyển đổi thành công điểm, cũng có người nghĩ đến làm đâu. Ba người công điểm, Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ hai người chỉ cần hơi giúp đỡ, còn lại sống Lưu Thúy Hoa cùng Chu Văn Hải hai người liền có thể giải quyết. Dạng này, tất cả mọi người không cần nhiều mệt mỏi. Chu Viên Triều cưỡi xe đạp đi tới trên trấn, trực tiếp tới trước thị trấn biên giới bên trên trần thiết tượng nơi này. Nơi này rèn sắt đinh đinh đang đang âm thanh, mỗi ngày không dứt với thai, tại trong trấn ở giữa nói không thích hợp, cho nên mới đem đến nơi này. Chu Viên Triều đi qua, hướng về phía đang đánh sắt trần thiết tượng nói một tiếng, "Trần lão ca." Trần thiết tượng nhìn thấy Chu Viên Triều, dừng lại trong tay động tác, cười nói, "Chu lão đệ tới lấy phi đao." Chu Viên Triều đưa một điếu thuốc đi qua, ngày mai liền chuẩn bị đi trên núi, đồ vật cũng nên chuẩn tốt. Trần thiết tượng đầu ngụm bằng khói, "Yên tâm, lão đệ ngươi sự tỉnh, ta khẳng định đệ bụng, đồ vật đã chuẩn bị xong, đêm qua mới đánh tốt, ngươi chờ một chút, ta đi lấy." Sau đó xoay người đi đem đã chế tạo tốt phi đao lấy ra. Chỉ gặp một tấm không biết là cái gì chất liệu màu đen thuộc da làm thành một cái túi da. Trần thiết tượng đem túi da hướng trên bàn vừa để xuống, đi một tiếng, đinh đinh đương đương vang lên kim loại va chạm thanh âm. Sau đó đem cái này túi da vừa mở ra, bên trong bày đầy chỉnh chỉnh tề tề 12 chôi phi đao. Cái này phi đao dài ước chừng 15 cm, tay cầm không sai biệt lắm chiếm cứ một nửa chiều dài, so lưới đao chỗ sơ lực hẹp, một thể mà thành, nơi tay cầm dùng dây thường nhỏ một mực trói lại, có thể phòng ngừa trong lòng bàn tay xuất mồ hôi trượt. Mũi đao bén nhọn thẳng tắp, rộng nhất chỗ ước chừng hai ngón tay rộng, sống đao dày nhất chỗ hẹn 5 ly độ dài. Vừa mở lưỡi đao sắc bén, cũng có chút giống nhỏ số mấy dao gọt trái cây, hàn quang lập lòe, nhìn qua liền sắc bén đến cực điểm. Chu Viên Triều nhãn tỉnh sáng lên, đi lên cầm lấy một thanh trong tay đỡ lượng, tán thán nói, "Trần lão ca hảo thủ nghệ, cái này phi đao làm thật không tệ." Ánh mắt ngưng tụ, hơi vung tay, phi đao rời khỏi tay, hướng tựa ở bên tường một cái cọc gỗ bắt tới. Kéo căng, một tiếng vang trầm, phi đao bắn vào cọc gỗ bên trong, ăn vào gỗ sâu 3 phân. May mắn Chu Văn Sơn không ở nơi này, không phải nói sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc, hắn cái này lao ba cũng không đơn giản. Trần thiết tượng vỗ vỗ tay, Chu lão đệ thân thủ không giảm năm đó. Chu Viên Triều lắc đầu, không được, thời gian thật dài không có đụng, đã lạnh nhạt, chỉ là đao này ngược lại là thật rất không tệ, xúc cảm tốt vô cùng. Trần thiết tượng cười đáp ý, ta dùng nơi này tốt nhất vật liệu chế tạo, ngươi cầm đi đi săn, một năm đều không cần mài đao. Cái này hai tầng da hiệu đao túi, đến lúc đó có thể cột vào sau trên lưng, cũng không trở ngại hành động, cầm đao thời điểm cũng thuận tay. Chu Viên Triều nhìn một chút gật đầu, Trần lão ca, lần này cảm ơn. Trần thiết tượng khoát tay chặn lại, ta cái gì? Ngươi cũng không phải không có đưa tiền. Chu Viên Triều cười đem đã nói xong tiền đưa tới, Trần thiết tượng cũng không có khách khí, thuận tay nhận lấy. Bất quá, Chu Viên Triều biết, nếu như đổi một người, hắn liền xem như tái xuất bên trên gấp đôi giá cả, cũng không nhất định có thể đánh tạo ra tốt như vậy phi nào. Trước kia giao tình thì giao tình, cái này ân tình hắn đến nhận. Trần thiết tượng hảo kỳ mà hỏi, lão đệ, cái này phi đao cũng là cho ngươi đứa con trai kia đánh. Chu Viên Triều đi qua đem con kia phi đao thu hồi lại, đặt chung một chỗ, một mặt kiêu ngạo, nhi tử ta mạnh hơn ta nhiều, cái này phi đao trên tay hắn có thể phát huy càng lớn tác dụng. Trần thiết tượng nhớ tới vài ngày trước Chu Văn Sơn tới thời điểm, một thanh nặng hơn 20 cân khảm đao trên tay hắn nhẹ như không có gì giống như huy động, cũng không khỏi đến gật gật đầu, vậy cũng đúng, con của ngươi lực lượng lớn, cái này phi đao có ngươi chỉ dạy, luyện nhiều một chút, khoảng cách gần so thương đều không kém, ta đánh cái này mấy chôi phi đao, chỉ cần cường độ đủ, lợn rừng đầu đều có thể nhẹ nhõm xuyên đấu. Chu Viên Triều cười không nói gì, hắn thấy Chu Văn Sơn hòn đá nhỏ ám khí uy lực liền đã không thể so với hắn phi đao uy lực nhỏ, mà lại lực trùng kích lớn hơn. Nhưng là nếu như gặp phải loại kia to lớn hung mãnh dã thú, tỉ như lần trước cái kia lớn lợn rừng, hoặc là lao hổ gấu, tảng đá có thể liền không đủ dùng, liền cần phi đao loại này lợi khí. Nhưng là cái này phi đao thủ pháp khẳng định cùng cục đá không giống. Chờ đem phi đao lấy về sau, nói không chừng còn phải hắn đến dạy Văn Sơn một chút cái này phi đao phát xạ thủ pháp. Chu Viên Triều tại cái này hàn huyên một hồi về sau, liền chuẩn bị hướng Trần Thiết Tượng cáo biệt đi về nhà. Trần Thiết Tượng đống nhiên nghĩ đến cái gì, Viên Triều, ngươi chờ chút. Chu Viên Triều nghi ngờ xoay người lại, nói đùa nói, lão ca, thế nào à, vừa rồi ta thế nhưng là đã cho tiền ha. Trần Thiết Tượng không nói gì, từ một bên tìm ra ba thanh phi đao, hướng Chu Viên Triều trước người một đường, à, đây là tặng cho ngươi, đều lên núi đi săn, cẩn thận một chút. Chu Viên Triều sửng sốt một chút, cười, được, cái này bao nhiêu tiền? Trần Thiết Tượng nghiêm sắc mặt, nói là tặng cho ngươi, còn xách tiền gì, lại nói cái này so kia 12 thanh phi đao vật liệu không kém ít, coi như là đưa tặng. Chu Viên Triều cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy, lại đưa một điếu thuốc đi qua, được, vậy thì cảm ơn lão ca. Rời đi Trần Thiết Tượng, Chu Viên Triều đang chuẩn bị cưỡi xe đạp về nhà, đi ngang qua trấn trung tâm thời điểm, chỉ nghe được phía sau có người gọi hắn, Viên Triều. Chu Viên Triều. Quay đầu nhìn lại, Chu Viên Triều lập tức dừng xe lại, ừ, Trương sở trưởng, cái này gọi ta có cái gì chuyện à? Phía sau tới chính là trên trấn đồn công an sở trưởng Trương Triều Dương, hai người giống như rất quen, Trương Triều Dương nhìn xem Chu Viên Triều vừa cười vừa nói, ta nhìn bóng lưng tựa như ngươi, liền hô một chút, quả nhiên là ngươi. Chu Viên Triều cười lại rút ra một điếu thuốc đưa tới, cũng không có cất giấu cái gì, ta bây giờ không phải là muốn lên núi đi săn sao, đi Trần Lão Ca nơi đó làm một chút phi đao, lên núi dùng phòng thân. Đem xe dừng ở một bên, hai người đứng tại cái này trên đường hút thuốc trò chuyện giết thì giờ. Chu Viên Triều, thế nào không tại trong sở đợi? Chạy đến bên ngoài tới làm cái gì? Trương Triều Dương hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái, con của ngươi không cùng ngươi nói sao? Chu Viên Triều tay run một cái, nhíu mày một cái, nhìn xem Trương Triều Dương, không có à, ra cái gì vậy, là nhi tử ta Chu Văn Sơn gây chuyện sao? Hắn suy nghĩ một chút, mấy ngày gần đây nhất cũng chỉ có Văn Sơn tới qua trên trấn, Văn Hải thành thành thật thật ở nhà làm việc, căn bản cũng không có từng đi ra ngoài, duy nhất đi ra một lần cũng là ba người cùng đi huyện thành. Cho nên hắn đầu tiên loại bỏ Chu Văn Hải gây chuyện có thể. Khả năng duy nhất chính là Chu Văn Sơn, mà lại lấy Văn Sơn thủ đoạn, thật đúng là có khả năng. Trương Triều Dương cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Chu Viên Triều bả vai, xem ra con của ngươi không có cùng ngươi nói, hắn lần này là lập công lớn. Chu Viên Triều thở dài một hơi, không phải gây chuyện liền tốt. Trương Triều Dương liền đem hai ngày trước trên trấn gặp được tội phạm chuyện nói một lần. Sau đó cảm khái nói, lúc ấy may mắn mà có con của ngươi Chu Văn Sơn trong hợp tác xã cung ứng tiếp thị, không phải còn không biết sẽ phát sinh cái gì tình huống đâu, lấy tấm kia lão ngũ Trương lão lục thủ đoạn tàn nhẫn, chết mấy người đều là bình thường, khi đó ta người sở trưởng này đều có thể không làm tiếp được, ha ha, dạng này tính, con của ngươi cũng coi là giúp ta rất nhiều. Hai ngày trước trên trấn xuất hiện như thế đại sự, mấy ngày nay tăng cường tuần tra, ta cũng ra đi dạo. Chu Viên Triều nghe xong về sau, trong lòng cũng là siết chặt, rồi sau đó lại là bưng lòng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, loại chuyện này đối với người khác tới nói có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng là đối với Văn Sơn tới nói, chỉ cần hắn chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là có thể tùy tiện làm được. Dù sao Chu Viên Triều là được chứng kiến Chu Văn Sơn thủ đoạn, không phải, chờ hắn về nhà, Chu Văn Sơn liền muốn chịu roi ra hầu hạ. Trương Triều Dương nói, lần này Chu Văn Sơn lập công lớn, cục công an huyện phát xuống 200 khối tiền làm ban thưởng cho hắn. Ngay tiếp theo chúng ta trên trấn đồn công an cũng lập được công, cho nên chúng ta đồn công an cũng chuẩn bị xuất ra 100 khối tiền. Còn có Văn Sơn cứu đứa bé kia, nhà bọn họ cũng đưa tới 20 đồng tiền cảm tạ phí, muốn chúng ta chuyển giao cho Văn Sơn. Trương Triều Dương vẻ mặt tươi cười nhìn xem Chu Viên Triều, ngươi lúc đó không coi trông thấy, con của ngươi Chu Văn Sơn nói ra tên của ngươi thời điểm, kia cố kiêu ngạo sức lực. Chu Viên Triều nghe được Trương Triều Dương, trên mặt trong bụng nở hoa, chuyện này, Văn Sơn làm xinh đẹp. Trương Triều Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, đi trong sở đem tiền đưa cho ngươi, vốn đang kế hoạch ngày mai đi thôn các ngươi bên trên, lần này bất việc. Chu Viên Triều đương nhiên gật đầu đồng ý, được, liền thế đi một chuyến đi. Cưới xe đạp đi tới chân phái xuất xứ, thuận tiện lại hỏi một chút Lý Minh chuyện. Trương Triều Dương suy nghĩ một chút, cái kia thanh niên trí thức à, hôm qua đã chuyển xuống đến huyện bên một cái nông trường. Chu Viên Triều lần này biết, dù sao tiến vào nông trường, lại về bọn hắn hạnh phúc đồn liền trên cơ bản không thể nào, thiếu đi cái này bực mình đồ chơi, tâm tình cũng thư sướng mấy phần. Rất nhanh nhận tiền, tổng cộng 320 khối, Chu Viên Triều cũng không có khách khí, phản chính là ban thưởng cho Văn Sơn, hắn cũng không có lý do không muốn. Ngoại trừ tiền bên ngoài, còn có một tấm giấy khen. Là Chu Văn Sơn lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy khen, đại biểu cho vinh dự. Chu Viên Triều cười cầm lấy giấy khen xem đi xem lại, sau đó cẩn thận gậy bắt đầu đặt ở trong ngực, cảm giác so kia 320 khối tiền còn muốn quý giá. Chờ về nhà về sau, phải thật tốt thả bắt đầu, nhìn xem còn có hay không trống không khung hình, phóng tới khung hình bên trong lại treo ở trên tường. Chuẩn bị cho tốt về sau, Chu Viên Triều đang chuẩn bị đi về, Trương Triều Dương nhớ tới một việc, Viên Triều, con của ngươi Văn Sơn muốn hay không cân nhắc đến chúng ta trấn phái xuất xứ đi làm. Chương 98, thành phần vấn đề, giấy khen chương 98, thành phần vấn đề. Giấy khen Chu Viên Triều bị Trương Triều Dương nghe được lời này cho kinh đến. Đột nhiên xoay quay đầu, một mặt không thể tin, đến đồn công an đi làm. Phải biết, công việc bây giờ có bao nhiêu khó, một cái củ cải một cái hố, muốn đi cái gì trong xưởng làm một cái quét dọn vệ sinh cộng tác viên, đều muốn tìm cơ hội, nhờ quan hệ. Chớ nói chi là đồn công an dạng này tốt đơn vị. Trương Triều Dương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng à, Viên Triều, ta cảm thấy con của ngươi Văn Sơn đặc biệt thích hợp chúng ta hệ thống công an, từ hắn lần này tay không chế phục Trương lão ngũ Trương lão lục liền có thể nhìn ra được, ra sao? Để Văn Sơn đến chúng ta trên trấn đồn công an đi làm a. Trương Triều Dương nói rất thành khẩn, bọn hắn chấn phái xuất xứ vừa đạt được một cái danh ngạch, việc này người khác cũng còn không biết, trong lòng của hắn là có dự định. Mà lại cũng là bởi vì lần này bọn hắn chấn phái xuất xứ bắt được cái này hai tên tội phạm, cục công an huyện mới đem cái này khó được danh ngạch cho chấn phái xuất xứ, cũng coi là cho bọn hắn chấn phái xuất xứ ban thưởng. Nếu như đem cái này danh ngạch cho đến Chu Văn Sơn, người khác cũng nói không ra cái gì. Cái này trong sở công an cũng không chỉ có hắn một cái sở trưởng, còn có hai tên phó sở trưởng, công việc này danh ngạch thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon. A Chu Viên Triều có chút ý động, nhưng là cuối cùng thở dài một hơi, nếu là Văn Sơn kết hôn trước đó liền có cái này danh ngạch, nói không chính xác hiện tại đã là một công an. Đáng tiếc a, Văn Sơn hiện tại kết hôn, nàng dâu thành phần còn có vấn đề. Đồn công an loại đơn vị này cùng khác trong xưởng công việc còn không giống, thẩm tra chính trị là phi thường nghiêm khắc, chỉ là Trần Luyện cái gia đình này quan hệ cùng thành phần vấn đề liền không vượt qua được. Xem ra Trương sở trưởng hảo ý, hắn cũng chỉ có thể tâm lĩnh. Trừ phi là Chu Văn Sơn cùng Trần Luyện đem cưới trốn xa, mới có thể đạt được cơ hội này. Nhưng là Chu Viên Triều cũng rõ ràng, Văn Sơn không làm được chuyện như vậy, mà lại hắn cũng sẽ không cho phép Chu Văn Sơn vì công việc mà ly hôn, vậy được cái gì người? Chu Viên Triều thở dài một hơi, cười khổ nói, Trương sở trưởng, không phải ta không nguyện ý Văn Sơn đến đồn công an đi làm, như thế tốt chuyện, người khác cầu đều cầu không đến, chỉ là nhà ta Văn Sơn đứa bé kia vừa kết hôn không lâu, con dâu thành phần không tốt, đoán chừng qua không được thẩm a. Trương Triều Dương nhíu mày một cái, nghĩ đến ngày đó đứng tại Chu Văn Sơn bên người vị cô nương kia, nàng thành phần không tốt. Vậy chuyện này thật đúng là không dễ làm a. Tham dò tính hỏi một chút, Văn Sơn nàng dâu là cái gì thành phần? Chu Viên Triều nói, là hai tháng trước chuyển xuống đến chúng ta Hạnh Phúc đồn chuồng bò nữ nhi của người ta. Nói chuyện chuồng bò, Trương Triều Dương liền hiểu. Trong lòng tiếc hận một chút, vỗ vỗ Chu Viên Triều bả vai, kia thật đáng tiếc lần này cơ hội, Văn Sơn thân thủ thật sự không tệ, ta rất coi trọng hắn, vốn đang coi là trong sở có thể đến một viên manh tướng đâu, vậy chỉ có thể sau này lại nói. Vậy cái này danh ngạch hắn đành phải khác tác dụng khác. Chu Viên Triều cưỡi lên xe đạp trở về, trên đường đi trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng quyết định đem chuyện này chôn ở trong lòng, liền làm chưa từng xảy ra, nói ra về sau, cũng chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi. Mặc dù cái này đồn công an công việc không tệ, nhưng là Chu Viên Triều cũng tin tưởng, lấy Văn Sơn bản sự, coi như lên núi đi săn, cũng có thể đem thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Lại nói hiện tại Trần Luyện có thể đã có con, nếu như bởi vì cái này chuyện làm không vui, vậy cũng quá buồn phí. Công việc cái gì, đều không có cháu của hắn cháu gái quan trọng. Chu Viên Triều nghĩ rõ ràng về sau, trong lòng rộng mở trong sáng, người sống một đời, nơi nào có như vậy nhiều lượng toàn tế mỹ. Đinh Linh Linh xe đạp nhẹ nhàng hướng Hạnh Phúc đồn cưỡi đi. Vừa mới tiến thôn không đến bao lâu, trên đường gặp đại đội trưởng Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc hướng hắn vẫy tay một cái. Chu Viên Triều do dự một chút, vẫn là ngừng lại. Dù sao cũng là đồn bên trong đại đội trưởng, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Triệu Kiến Quốc đi tới, đưa qua một điếu thuốc, Chu Viên Triều nhận lấy ngậm lên miệng, xuất ra diêm soạt một tiếng đốt. Đem xe của mình gác ở bên đường, Chu Viên Triều phun ra một điếu thuốc vòng, thản nhiên nói, đại đội trưởng tìm ta cái này thợ săn có cái gì chuyện? Triệu Kiến Quốc cười khổ một tiếng. Hôm qua cho Tú Hoa tìm một mối hôn sự chờ không một điểm liền gả đi. Chu Viên Triều sững sờ, nàng nguyện ý. Triệu Kiến Quốc ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, không phải do nàng làm chủ, đứa nhỏ này có chút quá không hiểu chuyện, gần nhất đem trong nhà cũng làm trướng khí mù mịt. Chu Viên Triều trầm mặt một chút, Nam Vương ra bên trong cái gì tình huống? Triệu Kiến Quốc nói, thôn bên cạnh một đứa bé, trong nhà không có lao nhân, người cũng trung thực, chính là nghèo một chút. Chu Viên Triều vỗ vỗ bờ vai của hắn, người tốt là được, nghèo chút không có việc gì, có ngươi ở đây, tại sao phải sợ bọn hắn vợ chồng trẻ không có cơm ăn? Sau này chân thật sinh hoạt đi. Đi, ta về nhà, quay đầu trò chuyện tiếp. Nhìn xem Chu Viên Triều cưỡi xe đạp về nhà, Triệu Kiến Quốc cũng thở dài một hơi. Trần Luyện cùng Trương Minh Tuệ hai người hiện tại gần thành trọng điểm bảo hộ đối tượng, trong đất làm nửa giờ sống, liền bị cưỡng chế nghỉ ngơi nửa giờ. Còn không có cảm thấy nhiều mệt mỏi đâu, lại để cho Lưu Thúy Hoa cho chạy về nhà đi. Thông Minh, Tiểu Huyền, hai người các ngươi về nhà nấu cơm đi thôi, trong đất sống có ta cùng Văn Sơn Văn Hải là được rồi. Trần Luyện cùng Trương Minh Tuệ hai người bất đắc dĩ, đành phải trở về nấu cơm đi. Kỳ thật hiện tại hai người thuộc về mang thai sơ kỳ, làm chút sống đối với các nàng là không có cái gì ảnh hưởng. Tại nông thôn bên trong, có rất nhiều người từ mang thai đến sinh con trước một ngày trước, đều đang một mực bận rộn. Nhưng lại như thế mệt mỏi, hai tử không gánh nổi, xảy ra chuyện cũng không ít. Chỉ có tại không có biện pháp tình huống dưới, điều kiện gia đình xác thực không tốt, hoặc là chỗ gả không phải người, mới có thể để một cái mang hài tử người phụ nữ có thai cùng người bình thường giống như làm việc. Lưu Thúy Hoa nắm trong tay lấy bó lớn tiền mặt, trong lòng lực lượng mười phần, hai cái con dâu đều mang thai, liền thế bất làm điểm sống, không có việc gì. Dù sao sau này khẳng định đói không đến. Trần Luyện cùng Trương Minh Tuệ hai người về đến nhà, phối hợp với đem cơm chưa cho làm tốt, cũng không lâu lắm, Lưu Thúy Hoa cùng Văn Sơn Văn Hải liền trở lại. Dựa tay một cái, đang muốn chuẩn bị ăn cơm, Chu Viên Triều cũng cưỡi xe đạp đến nhà. Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, không lo được ăn cơm, vội vàng nên đón tiếp lấy, "Cha, ta phi đao thu hồi lại rồi." Chu Viên Triều nhìn xem Chu Văn Sơn nở nụ cười, đem cột vào sau trên lưng ra hiệu túi hai xuống, ném trong tay hắn, "12 thanh phi đao đều ở nơi này đâu, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi lại nói." Chu Văn Sơn trong tay một ước lượng cái này túi ra, "À, còn trách có phân lượng." Tăng thêm túi da cùng một chỗ, chí ít có nặng 10 cân. Mở ra xem, trong túi da cắm 12 thanh phi đao, hàn quang lập lòe, tạo hình độc đáo, hắn một chút liền thích. Đang muốn lấy ra thưởng thức một chút, bị Chu Viên Triều gọi tới, trước không nên nhìn, sau này đều là ngươi, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi còn có chuyện đâu. Chu Văn Sơn cầm lấy chứa phi đao túi da, để qua một bên, hương phấn ngồi đến trên ghế, "Tốt, nghe cha." Dù sao cũng là tuổi trẻ chàng trai trẻ tử, trong tay có chút chơi vui, trong lòng vẫn lẩm bẩm. Lúc ăn cơm, Chu Văn Sơn hướng miệng bên trong lay cơm tốc độ đều nhanh mấy phần. Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, lông mày hơi nhíu, cũng không nói hắn. Đợi đến Chu Văn Sơn cơm nước xong xuôi đứng dậy muốn đi nhìn phi đao thời điểm, Chu Viên Triều mở miệng đem hắn gọi lại, "Văn Sơn, đừng có gấp đi, ngồi trước một hồi." Chu Văn Sơn bước chân dừng lại, lại ngồi trở về, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một mặt sương ngủ, "Cha, thế nào à nha?" Chu Viên Triều đem cuối cùng nhất một ngụm bánh cao lương ăn hết, chờ một chút lại nói. Gặp lão ba không nói, Chu Văn Sơn cũng chỉ đành ngồi đàng hoàng tại trên ghế, không dám khiêu chiến lão ba quyền uy. Trần Uyển ở một bên gặp Chu Văn Sơn như cái bé ngoan giống như ngồi ở chỗ này, khoe miệng giật giật, con mắt cũng con bắt đầu. Đợi mọi người đều cơm nước xong xuôi về sau, Chu Viên Triều ho nhẹ một chút, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, "Hôm nay ta đi trên trấn cho Văn Sơn cầm phi đao, đụng phải trấn phái xuất xứ sở trưởng." Chu Viên Triều nói đến đây, con mắt nhìn về phía Chu Văn Sơn. Chu Văn Sơn trong lòng khẽ run rẩy, hỏng, hai ngày trước chuyện, khẳng định bị lão ba biết, không phải, lão ba sẽ không như vậy nói. Trần Uyển cũng là trong lòng hơi động, cắn môi một cái, lần trước Văn Sơn là buổi tiếp Từ Viễn đi trên trấn mới gặp được chuyện này. Quả nhiên, chỉ gặp Chu Viên Triều từ trong ngực cẩn thận lấy ra một tấm giấy khen. "Trương sở trưởng cho ta một tấm giấy khen." Chu Viên Triều chậm rãi đem giấy khen cho triển khai, thì thầm, "Chu Văn Sơn, thấy việc nghĩa hăng hái làm, do đó cổ vũ." Chậc chậc, "Văn Sơn, hiện tại bản sự càng lúc càng lớn á là." Chu Văn Hải mở to hai mắt, xảy ra cái gì? Lưu Thúy Hoa cùng Trương Minh Tuệ cũng nhìn xem Chu Viên Triều trong tay giấy khen. Chu Văn Sơn nhìn Chu Viên Triều sắc mặt có chút không vui, nói gấp, "Cha, ngài nghe ta giải thích." Chương 99, lão ba là cao nhân thâm tàng bất lộ. Chương 99, lão ba là cao nhân thâm tàng bất lộ. Nghe được Chu Văn Sơn đội vã giải thích, Chu Viên Triều giống như cười mà không phải cười, "Vậy ngươi giải thích?" Chu Văn Sơn gãi đầu một cái, thở dài một hơi, xem ra lão ba cũng không có thật sự tức giận, liền đem tình huống lúc đó nói một lần, "Đây không phải đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị mua đồ, chuyện đuổi kịp sao? Tình huống lúc đó, nếu như ta không xuất thủ, đoán chừng sẽ xảy ra chuyện." Lại nói, "Ta lúc ấy cũng rất cẩn thận, mà lại cũng có nắm chắc mới như thế làm." Lưu Thúy Hoa cùng Chu Văn Hải, Trương Minh Tuệ nghe về sau cũng là giật nảy mình. Lưu Thúy Hoa sau sợ một chút, sau đó ngón tay chỉ lấy Chu Văn Sơn, cũng không thể nói hắn làm không đúng, "Văn Sơn, ngươi ra ngoài không phải một người, còn mang theo Tiểu Uyển cùng Hải Tử đâu, sau này cũng không thể nghĩ cái gì chính là cái gì, cũng muốn cân nhắc Tiểu Uyển cùng Hải Tử an toàn, biết không?" Chu Văn Sơn đàng hoàng gật gật đầu, "Cha, mẹ, ta đã biết." Chu Viên Triều nhìn xem hắn nở nụ cười, từ trong túi đem kia 320 khối tiền lấy ra, nhìn xem mọi người vẻ mặt kinh ngạc, chậm rãi nói, "Lần này Văn Sơn lập công cũng coi như không nhỏ, đây là 320 khối tiền, có 200 là cục công an huyện ban thưởng cho Văn Sơn, có 100 khối tiền là chúng ta trên trấn đồn công an lấy ra ban thưởng cho Văn Sơn, còn có 20 khối tiền là được cứu hải tử người nhà để đồn công an chuyển giao cho Văn Sơn." Lưu Thúy Hoa kinh ngạc nói một lần, "Còn phần thưởng như thế nhiều tiền? Cái này 320 khối tiền cũng không phải một số lượng nhỏ, đầy đủ bọn hắn đóng 3 gian thổ gạch phòng." Chu Viên Triều nhẹ gật đầu giải thích nói, "Văn Sơn hỗ trợ bắt lấy kia hai tên là cùng hung cực các tội phạm, trên tay đã có mấy đầu nhân mạng, cho nên mới cho như thế nhiều ban thưởng." Chu Văn Hải một mặt kinh ngạc nhìn Chu Văn Sơn, "Văn Sơn là càng ngày càng lợi hại a." Lưu Thúy Hoa mừng khấp khởi đem tiền thu lại, "Nhà ta bên trong tiền càng ngày càng nhiều." Nói xong cầm tiền phóng tới trong phòng thu lại đi. Chu Viên Triều đối Chu Văn Sơn gật gật đầu, buổi chiều Văn Sơn cũng không cần đi trong đất. Phi đao cầm về, cũng nên làm quen một chút, dù sao cái này phi đao cùng cục đã là hai chuyện khác nhau, đừng đến lúc đó phi đao ném ra bên ngoài bay chỗ nào cũng không biết. Chu Văn Sơn gật gật đầu, rất tán thành. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút, Lưu Thúy Hoa bọn hắn đều xuống đất đi. Siêu bất lo, Chu Văn Sơn đem cái kia ra hiệu túi lấy tới, xuất ra một thanh phi đao cẩn thận xem xét, làm một chút ném mạnh động tác, càng xem càng thích, cái này phi đao xúc cảm đặc biệt hợp khẩu vị của hắn. Chu Viên Triều trong nhà tìm ra một khối hẹn 3cm dày tấm ván gỗ, đứng ở bên tường làm điểm ngắm. Dùng màu trắng đôi tại trên ván gỗ vẽ lên mấy vòng làm hồng tâm. Sau đó xuất ra một thanh trần thiết tượng đưa cho hắn phi đao, "Văn Sơn, dùng thanh này phi đao thử một chút." Chu Văn Sơn tiếp nhận Chu Viên Triều trong tay phi đao, "Cha, ngài cũng đánh phi đao?" "Tặng, ngươi kia 12 thanh phi đao tạp phẩm." Chu Văn Sơn ồ một tiếng, nhìn xem bên tường một cái bia, con mắt híp một chút, hít sâu một hơi, liền muốn bằng cảm giác cầm trong tay phi đao bắn đi ra. Chu Viên Triều ở một bên nhắc nhở hắn, "Đừng dùng toàn lực, tìm một cái cảm giác cùng thủ pháp." Chu Văn Sơn gật gật đầu, trên tay lực đạo vung lòng mấy phần, cánh tay hất lên, phi đao liền hướng một cái bia bắn ra ngoài. Kéo căng một thanh âm vang lên, phi đao đánh trúng tấm ván gỗ, nhưng không có chen vào đi, không sai biệt lắm là đánh lên tấm ván gỗ, sau đó bị đánh tới đất bên trên. Chu Văn Sơn sửng sốt một chút, thế nào chuyện? Hắn xuyên qua trước kia cũng nhìn qua người khác cậy phi đao video, không sai biệt lắm chính là loại này tư thế à, thế nào đến trên tay hắn liền không đúng đâu. Chu Viên Triều mỉm cười, đi qua đem phi đao cho nhặt lên, có phải hay không cảm giác phi đao rất đơn giản, sau đó mình vừa bắt đầu lại không được. Sau đó đứng ở Chu Văn Sơn vị trí, nói với hắn, nhìn kỹ. Cánh tay hất lên, phi đao bắn nhanh mà ra, bang một tiếng, chính trúng hồng tâm. Chu Văn Sơn đứng ở một bên, nhìn một chút một cái bia lại nhìn một chút Chu Viên Triều, trong lúc nhất thời vậy mà sợ ngây người, "Cha, ngươi vậy mà lại chơi phi đao?" Chu Viên Triều lại lấy ra một thanh phi đao, nhìn kỹ, lần này là không giống tư thế. Chỉ gặp lần này Chu Viên Triều tay cầm phi đao lưỡi đao, trôi đao hướng trước, hướng ra phía ngoài hất lên, lại là bang một tiếng, phi đao bắn vào một cái bia, thật chặt cùng phía trước kia một thanh phi đao nhét chung một chỗ. Trong tay lại xuất hiện một thanh phi đao, tiếp lấy hất lên. Chu Văn Sơn khiếp sợ nhìn xem một cái bia, ba thanh phi đao thật chặt kề cùng một chỗ, thành tam giác chi thế. Đây cũng quá lợi hại đi. Bọn hắn chỗ đứng khoảng cách một cái bia chí ít có 10m trở lên khoảng cách, có thể thấy được Chu Viên Triều phi đao lợi hại. Chu Văn Sơn hoảng hốt nghĩ đến, trước kia thế nào không có gặp lão ba lộ ra chiêu này đâu. Lập tức kịp phản ứng, nắm chắc Chu Viên Triều cánh tay, "Cha, lão ba, dạy ta cái này tuyệt chiêu." Chưa hề không nghĩ tới lão ba cũng là cao nhân thâm tàng bất lộ. Chu Văn Sơn lập tức hưng phấn lên. Chu Viên Triều đứng thẳng người, mỉm cười, "Ta đương nhiên sẽ dạy ngươi, chỉ là sau này ở bên ngoài ít cho ta gây chuyện." Chu Văn Sơn gật gật đầu, "Lão ba yên tâm đi, ta khẳng định tất cả nghe theo ngươi." Đến trưa, Chu Văn Sơn bị Chu Viên Triều chỉ đạo lấy phi đao ném mạnh kỹ xảo, nắm nhọn ném mạnh, nắm chôi ném mạnh. Chu Viên Triều kỹ càng cho Chu Văn Sơn giảng giải kỹ xảo phát lực. Chu Văn Sơn đầu linh hoạt, trí nhớ lại tốt, tiến bộ nhanh chóng. Nửa giờ công phu, cái này phi đao liền luyện tập ra dáng, cũng đem Chu Viên Triều cho kinh ngạc nhảy một cái. Siêu Chu Văn Sơn một thanh phi đao ném mạnh ra ngoài, không cẩn thận dùng nhiều chút khí lực, lại đem cục gỗ này cái bia xuyên thủng. Chu Viên Triều nhíu nhíu mày, đừng dùng như thế lớn khí lực, trước luyện từ từ kỹ xảo, rèn luyện luyện độ, luyện chính xác, cùng ngươi vừa mới bắt đầu luyện ném mạnh cục đá giống như. Nói xong về sau, xoay người rời đi mở. Ai, cái kia giao đều giao, còn lại liền để chính hắn luyện đi thôi. Chu Viên Triều không một chút nào nghĩ đứng ở chỗ này, hắn đứa con trai này là có chút sẽ đánh kích người. Chu Văn Sơn tràn đầy phấn khởi luyện đến trưa, cái này phi đao kỹ xảo đã không thể so với hắn ném mạnh cục đá độ thuần thục kém bao nhiêu, ám khí cũng giảng cứu nhất thông mạch thông, dù sao đều là đem đồ vật ném mạnh ra ngoài. Cái này một khối một cái bia đã bị hắn dùng thùng trăm ngàn lỗ, chỉ có thể lấy ra làm tủ trụ. Cũng không lâu lắm, Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ cũng cởi kết bạn từ trong đất trở về nấu cơm, nhìn xem hai người nhẹ nhõm bộ dáng, liền biết trong đất không có mệt mỏi. Chu Văn Sơn trở về phòng xem xét, Chu Viên Triều đang tại dọn dẹp lấy cái gì đồ vật, tò mò áp sát tới, chỉ gặp Chu Viên Triều cầm một cái đời cũ khung hình, đang đem hắn cái kia giấy khen đem thả đi lên. Chu Văn Sơn mặt mo nóng lên, "Cha, cái này không cần thả đi, thu lại liền tốt." Chu Viên Triều bình chân như vậy, không nghe ý kiến của hắn, thu lại thế nào có thể làm, thu lại còn có ai có thể nhìn thấy. Liền muốn treo nhà chính dễ thấy địa phương. Tốt ra hỏa, hắn đây là muốn thành dễ thấy bao hết. Nhìn xem trên đó viết mình tên giấy khen treo trên tường, Chu Văn Sơn đều có chút đỏ mặt. Đều đã kết hôn người, lập tức sẽ làm ba, còn có người cho hắn phát loại này giấy khen, phát liền phát, còn treo ở trên tường. Chu Văn Sơn tranh thủ thời gian chạy tới phòng bếp giúp đỡ nấu cơm đi. Cơm nước xong xuôi sau, Chu Văn Sơn hỏi Chu Viên Triều, "Cha, ngày mai lên núi sao?" Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, "Đi thôi, vài ngày không có lên núi." Chu Văn Sơn lập tức hưng phấn lên, đã vài ngày đều không có lên núi đi săn, hắn đều có chút không thể chờ đợi. Lần trước đổi mới khảm đao đều không có nhìn thấy máu, lần này lại đổi phi đao, thế nào cũng phải sớm một chút đem cái này trang bị tiền cho kiếm về a, không phải lời thoại trong kịch mù cái này mới đổi tốt trang bị. Cơm nước xong xuôi nghe một hồi radio, hôm nay đèn đỏ nhớ đã thả xong, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn rửa mặt đi ngủ. Chu Văn Sơn lên giường ôm Trần Uyển, lại muốn ôm gấp một điểm lại sợ làm bị thương nàng, trong nội tâm rất là mâu thuẫn. Cuối cùng nhất Chu Văn Sơn mặt dạn mày dày tại Trần Uyển bên thai lặng lẽ nói, "Cô vợ trẻ, ngươi cho ta mượn một chút đồ vật chứ sao?" Trần Uyển tò mò nhìn Chu Văn Sơn, "Ngươi muốn mượn cái gì?" Chu Văn Sơn kéo nàng thiên thiên tay nhỏ, "Cho ngươi mượn tay." Trần Uyển há miệng cắn lên Chu Văn Sơn bả vai, "Chu Văn Sơn, ngươi quả nhiên là cái sát lang." Chương 100, lên núi, lão ba dạy bảo chương 100, lên núi, lão ba dạy bảo ban đêm, Trần Uyển bệnh cổ tay đều chua. Bởi vì hôm nay muốn đi lên núi đi săn, lão mụ Lưu Thúy Hoa thật sớm liền bắt đầu đem cơm cho làm tốt. Ăn xong điểm tâm về sau, Chu Văn Sơn cùng Chu Viên Triều thu thập lên núi đi săn dùng đồ vật. Bởi vì lần này không có cho săn, Lưu Năng mấy ngày nay tổn thương nuôi không sai biệt lắm, cũng bắt đầu lên núi đi săn, Đại Hắc cùng Đại Hoàng liền không thể cho hắn một nhóm. Cho nên bọn hắn cần chuẩn bị càng đầy đủ một chút. Đem phải chuẩn bị một chút thuốc giải độc mang tốt, còn có kim xăng dược, ăn, uống, mở ngực dùng dao mổ heo, dao róc xương, còn có một thanh búa, buộc chặt con mồi còn có leo lên dây thừng các loại, toàn diện đều mang lên, một mạch đặt ở cái gùi bên trong. Chu Văn Sơn đem chứa phi đao ra hiệu đao túi cột vào bên cạnh sau trên lưng, cũng không ảnh hưởng đi lại, đưa tay nhận lại đao tốc độ cũng nhanh. Có phi đao, chuẩn bị cục đá cũng không có rơi xuống, mang lên 2-30 quả dự bị. Có thể sử dụng tảng đá thời điểm liền có thể tiết kiệm phi đao. Đụng phải một chút cỡ lớn con mồi thời điểm, phi đao liền có thể phát huy được tác dụng. Liên tục kiểm tra không có bỏ sót cái gì đồ vật về sau, hai người ôm tốt xà cạp, nơi ống tay áo cũng hệ bắt đầu, bọn hắn những này lên núi săn thú, có rất nhiều người không sợ trên núi lợn rừng cùng dã lang. Chính là sợ không biết thời điểm nào xuất hiện rắn a cái gì đột nhiên cho ngươi đến một ngụm, cho nên muốn sớm làm tốt phòng bị. Chuẩn bị cho tốt sau đó liền chuẩn bị xuất phát. Chu Viên Triều trong tay dẫn theo một cây súng săn, dây băng đạn bên trên hơn 30 phát, trên lưng cũng đựng lên hắn ba thanh phi đao. Chu Văn Sơn đem cái gùi cong lên đến, trong tay dẫn theo khảm đao, lại thử đưa tay cầm một chút phi đao, còn tốt, phía sau cái gùi không có thế nào vướng bận. Ra hiệu đao túi là ở bên một bên, nâng tay liền có thể cầm tới, chỉ là tuổi trò khó tránh khỏi sẽ đụng phải cái gùi, ảnh hưởng không lớn. Lão mụ đã mang theo đại ca cùng đại tẩu còn có tiểu điện đi trong đất. Dù sao có lao mụ tại, chắc chắn sẽ không để đại tàu cùng tiểu viện cho mệt mỏi. Đồ vật thu thập xong, việc này không nên chậm trễ, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn chuẩn bị sớm làm lên núi. Dù sao không có cho săn, bọn hắn phát hiện con mồi tỷ lệ cũng nhỏ không ít, cho nên có thể sẽ ở trên núi tốn hao nhiều thời gian hơn. Hai người tăng nhanh tốc độ, nhanh chân hướng về trên núi đi đến. Chu Viên Triều ở trong thôn nhân duyên tốt, trên đường thỉnh thoảng có thôn dân chào hỏi. Rất nhanh, hai người đi thẳng đến trên núi, một mực hướng trong núi sâu đi đến. Cây càng ngày càng nhiều càng mật, tiến vào trên núi hơn nửa giờ về sau, hai người đã cách xa thôn trang, đã đến trên núi các loại động vật sinh tồn địa bàn. Không có chó săn, Chu Văn Sơn tính cảnh giác đề cao bắt đầu, lỗ tai của hắn hiện tại so với bình thường người muốn bén nhạy rất nhiều, mặc dù so ra kém chó săn, nhưng là nếu như nghiêm túc, so với bình thường người muốn bén nhạy nhiều lắm. Chu Văn Sơn cầm trong tay khảm đao đi ở phía trước, gặp được cản đường cánh khô, tiến lên chính là một đao, cứ thế mà tại trong rừng này chuyến ra một con đường tới. Lỗ tai nghe chung quanh thanh âm, con mắt cũng quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, có thể nói là nhãn quan bốn đường, hai ngay bát phương. Cái này trên núi cũng không có chuyên môn đường lên núi, liền xem như có đường, đường kia lân cận khẳng định cũng không có cái gì con mồi tồn tại, cho nên vẫn là phải tận lực hướng trong núi vắng vẻ địa phương đi. Cái này núi như vậy lớn, rất nhiều nơi, ngay cả nhiều năm lão thợ săn đều chưa từng đi, nhưng khai quật địa phương nhiều lắm. Chu Văn Sơn hạ quyết tâm, sau này để ngọn núi này trở thành hắn hậu hoa viên. Chu Viên Triều đi theo phía sau hắn, cầm súng săn cũng lên tinh thần, nếu có cái gì tình huống, hắn có thể kịp thời ra thương. Xem ra hôm nay vận khí có chút không tốt, một mực sắp đến chưa rồi, hai người cũng còn không có cái gì thu hoạch, chỉ là nhỏ trong bao bố nhiều hai cân tả hữu chăn ma. Chu Viên Triều nâng tay nhìn một chút thời gian, giữa trưa 11 điểm nhiều. Chu Văn Sơn có chút không giữ được bình tĩnh, như thế lâu đều không nhìn thấy cái gì con mồi. Cha, nếu không, chúng ta thay cái phương hướng nhìn xem. Thế nào cho tới trưa mấy giờ, đều không có đụng phải vật gì. Chu Viên Triều nở nụ cười, tại hắn phía sau nhỏ giọng nói, sẽ nói cho ngươi biết một cái thưởng thức, liền xem như cho dù tốt thợ săn, lên núi đi săn chí ít cũng có một nửa tay không mà về thời điểm, không phải mỗi lần lên núi đều có thể đụng phải con mồi, phải có kiên nhẫn, không thể gấp nóng này, mỗi lần đều có thu hoạch, mới là không bình thường. Người lớn lưu thúc nuôi hai đầu chó săn, mỗi lần lên núi cũng không nhất định đều có thu hoạch. Nghe được Chu Viên Triều một phen thuyết giáo về sau, Chu Văn Sơn lòng rộn ràng lại bình tĩnh xuống tới, cha, ta đã biết. Chu Viên Triều nhìn xem hắn gật gật đầu, vui mừng nói, cái này đúng, cái này đi săn liền cùng ngươi câu cá, phải từ từ đến, ba phần dựa vào thực lực, bảy phần dựa vào vật khí, liền xem như chúng ta thương pháp lại chuẩn, ngươi khí lực lại lớn, không đụng tới con mồi cũng không có cách nào. Chu Văn Sơn gật gật đầu, một ngụm trọc khí thở ra, cất bước lái về phía trước đường, đao trong tay cầm được càng ổn. Mười mấy phút về sau, đến một dòng suối nhỏ một bên, Chu Viên Triều nhìn một chút bốn phía, tìm tới hai khối có thể ngồi người tảng đá, chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một chút đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thuận tiện ăn chút lương khô. Chu Văn Sơn đi qua đem cái gùi buông xuống, trong tay sắc bén khảm đao để ở một bên, từ cái gùi bên trong đem gói kỹ mì làm màn thầu lấy ra, từng ngụm gặm, con mắt không có quên quan sát bốn phía động tĩnh, bởi vì bốn phía đều là lùm cây, nói không chính xác thời điểm nào liền có thể từ lùm cây phía sau đụng tới một con mồi đâu. Cha, chúng ta cái này cho tới trưa cũng đi không ít đường núi, thế nào ngay cả một con thỏ cũng không thấy. Chu Viên Triều gặm một cái màn đầu, cầm lấy ấm nước lại uống một hớp nước, trong núi này động vật, nhưng cơ trí đâu, từng cái thai thính mắt tinh, rất nhiều động vật tại rất xa thời điểm, bọn chúng liền đã nghe được hoặc thấy được chúng ta, không đợi chúng ta đi gần, liền đã chạy xa xa. Chu Văn Sơn một cái tay cầm màn đầu tại gặm, một cái tay khác trên mặt đất nhặt lên từng khối đá vụn, không có thử một cái hướng nơi xa ném. 3. Chu Văn Sơn con mắt đều không có nâng, một khối đá lại ném ra bên ngoài, không biết bay tới nơi đâu. Khanh khách. Một tiếng gà loại gọi tiếng truyền đến, Chu Văn Sơn đột nhiên một nâng đầu, là gà rừng. Chu Viên Triều cũng cầm trong tay màn thầu để qua một bên trên tảng đá, cầm lên súng săn. Chu Văn Sơn hưng phấn một chút đứng lên, trong tay còn lại một điểm màn thầu cũng không biết bay đến cái gì địa phương, cuối cùng đụng phải một con mồi. Cũng không thể để nó trốn thoát, mặc dù Chu Viên Triều đã cùng hắn nói qua tay không mà quay về là bình thường, hắn hiểu được, tựa như hắn trước kia câu cá giống như hắn cũng nghe tiếng bảo, nhưng là cái này đụng phải con mồi hưng phấn, tựa như câu cá thời điểm, con cá cắn mồi lên câu, ngăn không được cá tay so đầu góc còn nhanh hơn, hắn một bên đứng lên, một bên nhanh chóng đưa tay hướng bên cạnh trên lưng sờ soạn, nơi này có phi đao cùng chuẩn bị xong cục đá, trước sờ đến cái gì liền dùng. Cái gì? Một thanh băng lạnh kim loại xúc cảm phi đao đến hắn trong tay. Lúc này, gà rừng đã bay đến giữa không trung, Chu Văn Sơn cũng đứng thẳng người. Tay hất lên, siêu. Không trung một đạo hàn quang hiện lên. Chương 101, theo sao chương 101, theo sao Chu Văn Sơn đều chưa kịp nhắm chuẩn, con mắt thấy được con kia bay đến giữa không trung gà rừng, trong tay phi đao liền bản năng rời khỏi tay. Lúc này, Chu Viên Triều mới đứng thẳng người. Phi đao từ không trung hiện lên, xuyên suốt gà rừng cổ, sau đó hướng về phía trước, vang một tiếng, bắn vào đối diện trên một cây đại thụ. Gà rừng phù phù một tiếng, từ không trung rơi xuống, không có bất kỳ cái gì dãy rủa, cổ đều bị phi đao kèm chút toàn bộ chặt đứt, đầu gà chỉ còn lại một chút xíu ra ngày tiếp theo. Chu Văn Sơn hưng phấn lên, "Cha, ta khai trường, ta dùng phi đao đánh xuống chỉ gà rừng." Chu Viên Triều cười cười, "Được a, phi đao không bỏ phí tiền cho người chế tạo." Chu Văn Sơn đi qua đem gà rừng nhấc lên, không sai biệt lắm có nặng 2-3 cân, đủ mọi người ăn một bữa, vừa vặn buổi sáng thời điểm còn hái một chút chăn ma, phối hợp cùng một chỗ. Sao lấy hầm lấy cũng không tệ. Hôm qua còn muốn lấy săn thú thời điểm nhiều đánh một chút gà rừng cái gì, hôm nay liền đánh tới. Mặc dù còn không có đánh tới khác con mồi, nhưng cũng coi như là mong muốn trở thành sự thật đi. Chu Văn Sơn mừng khấp khởi đem gà rừng ném đến lưng lâu bên cạnh, "Cha, cái này gà rừng nhà ta mình ăn, nhìn xem muốn hay không ở chỗ này mở ngực." Chu Viên Triều đem cái này gà rừng cầm lên, đầu lưng xuống, để máu tận lực chảy khô chỉ toàn, không cần chờ trở về sau, đem lông gà dùng bỏng nước sôi một chút nổ, lại mở thân. Chu Văn Sơn ồ một tiếng, sau đó đi qua tìm hắn con kia phi đao. Làm phi đao chủ nhân, phi đao xuất thủ trong nháy mắt đó, là hắn biết phi đao bắn về phía cái gì địa phương. Rất dễ dàng đã tìm được phi đao, chỉ gặp trôi này phi đao bắn vào đến một cái cây trên cành cây, cách xa mặt đất ước chừng khoảng 3 mét độ cao, phi đao thật sâu chui vào thân cây, chỉ còn trôi đao lộ ở bên ngoài. Chu Văn Sơn nhíu mày, cái này phi đao chính là điểm này không tốt, phi đao bắn đi ra là muốn thu về, như loại này tình huống, phi đao đã thật sâu không có vào đến cây bên trong chí ít có khoảng 10 cm, người bình thường muốn rút ra đều muốn rất phí công phu. Chu Văn Sơn nhìn lên trên một chút, hai tay ôm lấy đại thụ, dùng cả tay chân leo lên trên đi. Trên tay khí lực lớn, chân bên trên cũng có lực, cái này leo cây cũng thành trò trẻ con. Chu Văn Sơn 2-3 lần liền bỏ tới phi đao vị trí, cao hơn 3 mét, không sai biệt lắm là 2 tầng lâu độ cao. Cẩn thận một chút. Chu Văn Sơn cúi đầu xem xét, Chu Viên Triều cũng tới đến dưới cây. Yên tâm, không có vấn đề. Chu Văn Sơn một cái tay ôm chặt đại thụ, một cái tay để chống, hướng phi đao chụp tới. Phi đao bên ngoài chỉ lưu lại trôi đao, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, không có khống chế tốt cường độ, dùng sức hơi bị lớn, mới đem phi đao bắn như thế sâu. Tay cầm rút đao trôi, trên dưới hoạt động một chút, sau đó hướng ra phía ngoài dùng sức vừa gảy, hắc phi đao chậm rãi bị Chu Văn Sơn rút ra. Cũng chính là hắn khí lực lớn, không phải nói đổi một người, dùng hết khí lực toàn thân đều không nhất định có thể nổ ra. Rút ra phi đao về sau, tiện tay đừng đến đao trong túi, đang chuẩn bị xuống tới, nâng đầu xem xét, lại hướng bên trên chừng 1 mét, có mấy chi cây cối phân nhánh, trong đó một cây phân nhánh đã khô héo rơi mất, phía trên vậy mà sinh trưởng một mảnh màu đen mục nhĩ. Mục nhĩ thế nhưng là cái thứ tốt, người phụ nữ có thai cũng có thể ăn, hơn nữa còn có rất nhiều thành phần dinh dưỡng, xào bắt đầu cũng ăn thật ngon. Phía trên những này mục nhĩ phân lượng không ít, chí ít có thể xào một mâm lớn. Chu Văn Sơn không có vội vã xuống dưới, thấy được những vật này không đem nó hái trở về cũng có chút đáng tiếc. Túi đầu cùng Chu Viên Triều đánh một chút chào hỏi, cha, phía trên này có chút mục nhĩ, ta đem nó hái xuống. Sau đó leo lên trên đến nhánh cây phân nhánh chỗ, may mắn hắn mang theo trong người một con túi, không phải nói thật đúng là không tốt chứa. Từng mảnh đem những này mục nhĩ hái xuống, sau đó đứng tại trên cây bốn phía nhìn một chút. Đứng nơi cao thì nhìn được xa, cái này xem xét phía dưới, Chu Văn Sơn lập tức liền có phát hiện. Nơi xa một mảnh màu xanh biết run xuê lùn cây đang tại thỉnh thoảng run run, giống như có cái gì đồ vật ở nơi đó đung đưa nhánh cây. Chu Văn Sơn lập tức tâm thần siết chặt, hướng dưới cây Chu Viên Triều làm một thủ thế, sau đó hướng nơi xa nhìn lại. Bên kia lùn cây cách hắn nơi này có 40-50 mét xa, cũng không biết là cái gì đồ vật tại kia phía sau. Dưới cây Chu Viên Triều nhìn thấy Chu Văn Sơn thủ thế, đã bưng lên súng săn, thận trọng hướng nhà kia đi vòng qua. Chu Văn Sơn trên tảng cây nhìn chằm chằm, trên tay vừa rồi rút ra phi đao lại cầm tại trên tay vận sức chờ phát động. Như thế xa, liền xem như bắn xuyên qua, cũng không biết cái này phi đao uy lực còn thừa lại bao nhiêu, bất quá, hắn muốn thử xem. Lúc này, lùm cây sau đổ bật ra. Trên đầu mọc sừng, sừng bên trên có phần xiên, trên người có từng cái màu trắng điểm lấm tấm. Cái này rõ ràng là một con thành niên hiệu sao. A Chu Văn Sơn mắt sáng rực lên, nếu như không phải trên tảng cây, hắn khẳng định phải chạy tới gần điểm sau đó cho nó một phi đao. Chu Viên Triều hiện tại đã tới gần đến 30 mét khoảng chừng khoảng cách, hắn cũng nhìn thấy con kia hiệu sao. Nhưng là cảnh giác hiệu sao có vẻ như cũng đã nhận ra không thích hợp, lỗ tai dựng thẳng lên đến run lên, quay đầu liền muốn chạy trốn. Chu Văn Sơn trong lòng quýnh lên, cũng không thể để nó trốn thoát, đây là hắn lần thứ nhất ở trên núi nhìn thấy hiệu sao đâu, thế nào lấy cũng phải lưu lại. Chu Viên Triều trong tay súng săn nâng lên, nhắm ngay hiệu sao. Chu Văn Sơn trong tay phi đao giơ lên, ra sức hướng đang muốn chạy trốn hiệu sao hất lên. Một đạo hàn quang hoạch phá không khí. Phanh! Chu Viên Triều trong tay súng săn đồng thời băng lên. Chu Viên Triều trong lòng vui mừng, đánh trúng. Chu Văn Sơn trong lòng vui mừng, bắn trúng. Con kia hiệu sao bị súng săn cùng phi đao đồng thời đánh trúng, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Viên Triều nhanh chóng bắt tới. Chu Văn Sơn từ trên cây một chút liền tuột xuống, mở ra chân liền hướng hiệu sao ngã xuống địa phương chạy tới. Vừa chạy vừa hô, cha, ta đánh trúng. Chu Viên Triều khỏe miệng lắc một cái, cũng không quay đầu lại nói nhảm, ta thường cũng đánh trúng. Mặc dù Chu Viên Triều cách gần đó, mà lại Chu Văn Sơn còn tại trên cây, cách lại xa. Nhưng là Chu Văn Sơn tốc độ nhanh, đôi chân dài mở ra, siêu 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 chạy tới. Hai người không sai biệt lắm cùng một thời gian đến hiệu sao ngã xuống đất địa phương. Cái này hiệu sao mắt thấy lại không được, Chu Văn Sơn phi đao chính cắm ở trên đầu của nó, Chu Viên Triều súng bắn trúng cổ của nó. Hai cái vết thương chính hô hô hướng ra phía ngoài bốc lên máu tươi. Chu Viên Triều cũng là một mặt hưng phấn, cái này hiệu sao thịt nhưng so sánh thịt heo rừng ăn ngon nhiều, trên thân khắp nơi đều là bảo, liền xem như bán cho quốc doanh tiệm cơm, giá cả cũng so thịt heo rừng cao hơn không ít. Chu Viên Triều khẩu súng để ở một bên, nói với Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, ngươi trước đi qua đem cái gửi lấy tới, chúng ta ngay ở chỗ này đem cái này hiệu sao cho mở ngực xử lý." Kia đao mổ heo cùng thế cốt đao đều ở lưng cái sọt bên trong đâu. Chu Văn Sơn một cái tay nhấc lên hiệu sao liền hướng về đi, vẫn là đem cái này hiệu sao cầm tới tương đối nhanh. Chu Viên Triều. Chương 102, rượu này có cái gì công hiệu? Chương 102, rượu này có cái gì công hiệu? Chu Văn Sơn tiện tay nhấc lên, liền đem cái này không sai biệt lắm trên dưới 100 cân nặng hiệu sao cho nhẹ nhàng xếp đi. Bất đắc dĩ, Chu Viên Triều cầm lấy súng săn đi theo, ở bên kia giết cũng phù hợp, cách bên dòng suối nhỏ còn gần một chút. Giết cái này hiệu sao cùng giết lợn rừng cái gì vẫn có một ít khác biệt. Da hiệu vẫn là khó được tốt vật liệu ra, một tấm da hiệu hiện tại cũng có thể bán mấy khối tiền, còn có hiệu tâm huyết cũng muốn lấy ra, hiệu tâm huyết dùng để ngâm rượu cũng là lựa chọn tốt. Mà lại cái này hiệu sao vẫn là một con hiệu được, chỉ tiếc trên đầu lộc nhung đã giả, liền thành sừng hiệu, không phải, Lộc Nhung còn có thể cắt bỏ, còn có cái này giấy hiệu. Chu Viên Triều hai mắt tỏa ánh sáng, cái này đều là đồ tốt, hắn đã nghĩ đến cái này hiệu sao muốn thế nào xử lý. Chu Văn Sơn đi vào đặt vào cái gùi bên dòng suối nhỏ, thả hiệu sao bung ra, đưa tay từ cái gùi bên trong đem giết heo đao cùng dao róc xương lấy ra, liền muốn cho cái này hiệu sao mở ngực bổ bụng. Chu Viên Triều một tiếng nôn nóng quát, dừng tay. Chu Văn Sơn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lão ba tới lúc gấp rút vội vã hướng hắn quát tay, cái này hiệu sao ta đến giết, ngươi tránh ra. Chu Văn Sơn sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra, ai giết không đều như thế sao? Bất quá, đã lão ba lên tiếng, hắn cũng liền đứng ở một bên, nhìn lão ba bán cái gì cái nút. Chỉ gặp Chu Viên Triều nhanh chóng đi tới cầm xuống bên hông ấm nước, từ ngực uống hết mấy ngụm nước, sau đó đem bên trong nước ngược lại sạch sẽ. Tại Chu Văn Sơn trợn mắt hốc mồm bên trong, đem cái này ấm nước tiếp vào hiệu sao chỗ cổ miệng vết thương, tiếp lên hiệu máu đến. Hiệu máu chậm rãi chảy đến nước trong mình, chỉ chốc lát sau, cái này ấm nước liền tràn đầy hiệu máu. Chu Văn Sơn nhịn không được mở miệng nói, "Cha, ngươi đây là muốn đem cái này hiệu máu lắp trở lại ăn?" Chu Viên Triều cũng không quay đầu lại nói, "Cái này hiệu máu thế nhưng là cái thứ tốt, sau này ngươi cũng học tập lấy một chút, nếu là đánh tới hiệu sao, hiệu máu còn có hiệu tâm huyết, tận lực đều mang về, đáng tiếc lần này chúng ta đựng nước đồ vật mang ít, chỉ có thể chứa điểm này." Chu Văn Sơn cầm chính xuống dưới ấm nước, từ ngực uống một hơi hết, đem ấm nước đưa tới, "Cha, ta cái này còn có một con ấm nước đâu." Chu Viên Triều nói, "Ngươi con kia ấm nước đợi lát nữa dùng, chứa hiệu tâm huyết, cái kia chân quý hơn." Chu Văn Sơn trước kia mặc dù sẽ giết lợn rừng cái gì, nhưng nhìn hiện trường giết hiệu còn là lần đầu tiên. Hắn chỉ biết là hiệu sao trên đầu Lộc Nhung là đồ tốt, đáng tiếc cái này hiệu sao bên trên Lộc Nhung đã biến thành sừng hiệu, đã không có bao lớn dùng. Chu Viên Triều đem đổ đầy hiệu máu ấm nước để ở một bên, nhìn xem chảy mất mới mẹ hiệu máu, khắp khuôn mặt là đáng tiếc. Chỉ là cũng không có cách nào, mặc dù còn có Văn Sơn một cái ấm nước, nhưng là cái kia ấm nước đợi lát nữa còn muốn chứa hiệu tâm huyết đâu. Còn lại hiệu máu chảy đến dòng suối nhỏ này bên trong, bị suối nước cho nhanh chóng cuốn đi. Chu Viên Triều không đợi hiệu máu chảy xong, nhanh chóng cầm lấy dao mổ heo, cho cái này hiệu sao mở ngực một bụng. Sau đó xuất ra một viên to bằng miệng chén còn nóng hổi lấy hiệu sao trái tim, "Văn Sơn, mau đưa ngươi ấm nước lấy tới." Chu Văn Sơn mau đem nắp bầu nước mở ra, đem ấm nước đưa tới, Chu Viên Triều dùng mũi dao nhẹ nhàng tại cái này nơi trái tim trung tâm mở một cái lỗ hổng, lập tức, hiệu sao trái tim bên trong huyết dịch bắn tung tóe mà ra, bắn về phía Chu Văn Sơn ấm nước. Cái này hiệu tâm huyết phân lượng so bình thường hiệu máu muốn ít rất nhiều, chỉ chứa non nửa ấm liền không có, đoán chừng cũng liền hơn 300 ml tả hữu. Nhưng nhìn Chu Viên Triều hài lòng dáng vẻ, Chu Văn Sơn liền hiểu, cái này hiệu tâm huyết so bình thường hiệu máu muốn tốt không ít. Để Chu Văn Sơn đem cái này hiệu sao ruột vứt bỏ, treo ở một bên trên cây, xem như kính sơn thần ra. Hiệu tâm, gan, phổi, bụng chờ nội tạng đều chứa bảo, chuẩn bị mang về. Lần này không có đại hắc đại hoàng đi theo, cũng không cần phân cho bọn chúng cái gì ăn. Còn có giấy hiệu các thứ, không có hái xuống, chuẩn bị chờ trở về sau lại xử lý, còn muốn đem giá hiệu cho chậm rãi lột bỏ đến, cái này cũng cần tốn hao không ít thời gian. Cho nên, Chu Viên Triều chuẩn bị hiện tại liền xuống núi, hôm nay đã không sai biệt lắm, thu hoạch đã không tệ, liền cái này một con hiệu sao giá trị, còn tại một con lớn lợn rừng giá trị phía trên. 100 cân ngoi đầu lên hiệu sao, nếu là bán đi, so hơn 200 cân lợn rừng giá cả còn phải cao hơn đến không ít. Bất quá, Chu Viên Triều không có tính toán đem cái này hiệu sao thịt bán đi, giữ lại mình ăn. Cái này hiệu sao thịt dinh dưỡng giá trị cao, hơn nữa còn ăn ngon, so thịt heo rừng ăn ngon nhiều, bây giờ trong nhà có thể nhiều hai cái người phụ nữ có thai, đều cần bổ sung dinh dưỡng. Mà lại bây giờ trong nhà cũng không thiếu tiền dùng, cho nên không cần thiết đem bán lấy tiền đối bọn hắn hiện tại tới nói, không phải nhất định. Liền xem như lập tức sẽ cho Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải lập nhà, trong nhà tiền cũng đầy đủ. Nếu như cái này hiệu trẻ tuổi chút nữa, trên đầu dáng dấp là Lộc Nhung liền tốt. Chu Viên Triều trong lòng có chút đáng tiếc nghĩ đến, nếu như là Lộc Nhung, cùng giấy hiệu đặt chung một chỗ ngâm rượu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chuẩn bị xong về sau, Chu Viên Triều nói với Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, đi, trên lưng cái này hiệu sao, chúng ta trở về đi." Chu Văn Sơn ngẩng đầu nhìn trời một chút, "Cha, hiện tại còn sớm đâu, muốn hay không nhìn nhìn lại. Nói không chừng còn có thể gặp được khác con mồi đâu." Chu Viên Triều lắc đầu, "Về trước đi đem cái này hiệu cho xử lý, hôm nay đã đủ rồi, quên ta và ngươi nói rồi. Không muốn lòng tham." Cái này trên núi là vật, ngươi là vĩnh viễn cũng đánh không hết. Chu Văn Sơn đàng hoàng gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, nghe cha. Chu Viên Triều đem cái gửi trên lưng, cầm súng săn đi tại phía sau, để Chu Văn Sơn con hiệu sao đi trước. Xuống núi dùng hơn một giờ. Còn tại trên đường thời điểm, trong thôn liền có không ít người nhìn thấy Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn khiêng một con hiệu sao về nhà. Về đến nhà về sau, rút một điếu thuốc, Chu Viên Triều liền đem cái này hiệu sao dán tại một cái cây gỗ bên trên, chuẩn bị dùng dao róc xương từng chút đem tấm này ra hiệu cho lột bỏ tới. Đây là cái việc tinh tế, chậm rãi sinh hoạt. Tốn thời gian, bởi vì muốn đem cái này ra hiệu hoàn chỉnh cho lột bỏ tới. Còn như Chu Văn Sơn, Chu Viên Triều cho hắn 10 đồng tiền, để hắn đi trên trấn đánh rượu đi, mặc dù trong nhà còn có chút rượu đế, nhưng là lấy ra ngâm cái này hiệu tâm huyết, liền không quá đủ. Chu Văn Sơn cưỡi xe đạp đi trên trấn đánh 4 cân cao nhất đếm được hàng rời rượu đế, không sai biệt lắm có 50 độ, sau đó lại đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị mua một cái 5 cân dung lượng thổ gốm cái bình dùng để ngâm rượu, lại mua một chút mới. Chờ trở về sau này, Chu Viên Triều đã đem ra hiệu cho cả trường lột bỏ tới, đang tại chia cắt hiệu thịt. Nhìn thấy hắn trở về, vội vàng thả ra trong tay sống, nâng cốc cùng cái bình tiếp nhận đi. Thanh tẩy làm tịnh thổ gốm cái bình về sau, đem rượu đế cùng hiệu máu đều đổ vào, lắc lư mấy lần, sau đó đem cái bình miệng đóng chặt tốt, lại dùng đã sớm chuẩn bị xong bùn dán lên, làm cho cực kỳ chặt chẽ kín không kẽ hở, sau đó cẩn thận phóng tới trong phòng. Chu Văn Sơn nhìn xem Chu Viên Triều, miệng chật chật hai tiếng, hướng hắn nháy một cái mắt, "Cha, rượu này có cái gì công hiệu?" Chương 103, mặc kệ Nam Hải vẫn là nữ hải, ta đều thích. Chương 103, mặc kệ Nam Hải vẫn là nữ hải, ta đều thích. Chu Viên Triều nhìn xem Chu Văn Sơn một mặt cười xấu xa, cầm trên tay lên roi, "Tiểu tử túi, dám chế nhạo lao ba đúng không?" Chu Văn Sơn vội vàng cầu xin tha thứ, "Cha, cha, không có, thật không có." Chu Viên Triều tiếp tục chia cắt hiệu thịt, giái hiệu cùng hiệu bảo đã bỏ qua một bên, cái này cần đơn độc xử lý. Chu Văn Sơn đi phòng bếp đốt đi một siêu nước, đợi lát nữa muốn đem hôm nay ở trên núi đánh tới gà rừng cho chuẩn bị cho tốt. Cái này sống hắn sẽ, cũng là không cần Chu Viên Triều hỗ trợ. Đem gà rừng phóng tới đựng đầy nước sôi trong chậu nóng một hồi, liền bắt đầu nổ lông. Chuyện này, hắn hiện tại đã xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đem cái này gà rừng xử lý tốt. Lại đem hôm nay hái được chăn ma rửa một chút, đợi lát nữa lao mụ cùng tiểu huyện trở về sau, hỏi nàng một chút nhóm thích ăn hầm vẫn là xào, rồi quyết định thế nào làm. Đi ra phòng bếp, nhìn thấy Chu Viên Triều vừa vặn đem hiệu thịt chia cắt tốt, rửa tay một cái về sau, ngồi ở một bên rút ư nghỉ ngơi. Chu Văn Sơn cũng rời một cái ghế đi sang ngồi, nhìn một chút lột bỏ tới da hiệu, "Cha, cái này lột bỏ tới da hiệu muốn thế nào xử lý?" Chu Viên Triều nói, "Chờ ngươi mẹ trở về, mẹ ngươi biết làm." Chu Văn Sơn lại nhìn một chút cây kia giá hiệu cùng hiệu bảo, "Vậy cái này đâu?" Ba sau náo trước nhẹ nhàng bị đánh một cái, nâng đầu xem xét, Chu Viên Triều ngay mặt sắc bất thiện nhìn xem hắn. Chu Văn Sơn liền vội vàng đứng lên, "Cha, ta biết cái này ngươi cũng muốn ngâm rượu uống, cái này lại không có cái gì, rất bình thường chuyện a." Chu Viên Triều, "Ngươi liền xem như biết cũng không thể nói như vậy ra à, vậy hắn rất không có mặt mũi a." Cũng không lâu lắm, Lưu Thúy Hoa cùng Trần Uyển còn có đại ca đại tẩu đều từ trong đất trở về. Còn không có vào cửa, Lưu Thúy Hoa thanh âm liền truyền vào tới, "Viên Triều ca, nghe nói nhà chúng ta ở trên núi đánh tới một con hiệu sao?" Chu Văn Sơn cười đi qua giữ cửa cho mở ra, "Mẹ, ngoại trừ hiệu sao còn có một con gà rừng đâu, nhìn xem ban đêm là xào lấy ăn vẫn là hầm lấy ăn." Sau đó nhìn xem Trần Uyển, "Mẹ không, nhanh đi nghỉ ngơi một chút." Trần Uyển cười nói, "Có mẹ cùng đại ca ở đây, đều không có thế nào để cho ta cùng đại tẩu làm việc, không có chút nào mệt mỏi." Sau đó mọi người thương lượng một chút, con gà rừng này ban đêm vẫn là xào lấy ăn, xào lấy nổi tiếng một chút. Cơ tối Trần Uyển cùng đại tẩu tới làm, Lưu Thúy Hoa đi xử lý tấm kia lột bỏ tới da hiệu. Kia da hiệu bên trên thịt đã đều chia cắt sạch sẽ, Lưu Thúy Hoa đem da hiệu bày ra trong phòng trên mặt đất, sau đó ở phía trên trước đều rải lên một tầng muối, dạng này ướp gia vị 2-3 ngày mới có thể đi vào đi xuống một bước động tác. Mặt khác thuận tiện đem Chu Viên Triều mặt khác phân ra tới giá hiệu cùng hiệu bảo cũng xử lý một chút, sau đó treo lên chở bên trong nước phơi khô một chút, liền có thể dùng để ngâm rượu. Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải cùng một chỗ giúp đỡ Lưu Thúy Hoa đem những này chia cắt tốt hiệu thịt đem thả đến mấy cái chậu bên trong, sau đó tại thịt bên ngoài đều xoa muối, chờ qua mấy ngày liền có thể treo lên từ từ ăn. Chuẩn bị cho tốt về sau, Trần Uyển cùng đại tẩu cũng kém không nhiều đem cơm tối cho làm xong, thơm ngào ngạt gà rừng xào chăn ma, xem xét chính là đại tẩu làm, chuẩn lại xào một cái cải trắng là được rồi. Còn như Tiểu Uyển nha, nàng còn có càng lớn học tập tiến bộ không gian. Kia một bình nước máu, Lưu Thúy Hoa cũng làm xử lý, đổ vào một cái chậu bên trong, tăng thêm điểm muối cùng nước đun sôi để nguội, quấy một chút, chờ một lát nữa liền sẽ chậm rãi đọc lại. Cái này hiệu máu cũng là đồ tốt, vừa vặn ngày mai có thể ăn hết. Lúc này, Lý Đại Ni đến đây, trong tay mang theo một cái rổ, Lưu Thúy Hoa cười nên đón, "Đại Ni tỷ, tới chuyện gì à?" Lý Đại Ni đem trong giỏ sách đồ vật lấy ra, là 10 cái trứng gà, vừa cười vừa nói, "Đây không phải nghe nói nhà người Viên Triều ở trên núi đánh tới một con hiệu nhà, ta liền nghĩ đổi nửa cân hiệu thịt, cho nhà chúng ta tiểu ma bổ một chút." Lưu Thúy Hoa khoát tay trả lại, "Cái gì đổi hay không, ăn chút thịt còn có thể muốn ngươi trứng gà." Lý Đại Ni kiên trì không cho, "Tất cả mọi người đến theo quy củ đến, không phải người khác tới đổi, ngươi cũng không cần đổ vận." Lưu Thúy Hoa lần này không lời có thể nói, "Được thôi, kia trứng gà ta liền giữ lại à, vừa vặn muốn đổi điểm trứng gà đâu. 10 cái trứng gà 8 mao tiền, nhưng là cũng đổi không được một cân hiệu thịt. Một cân hiệu thịt tại trên trấn mua, ít nhất phải chừng 1,5 khối, so thịt heo mắc hơn gấp đôi, còn chưa nhất định có bán." Lưu Thúy Hoa cùng Lý Đại Ni quan hệ tốt, hai người là bắt quái câu lạc bộ chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm quan hệ, không có việc gì liền cùng tiến tới nói chuyện phiếm tán gẫu. Một đao xuống dưới, cho Lý Đại Ni cắt hơn phân nửa cân hiệu thịt. Lý Đại Ni trong lòng hiểu rõ, gật đầu cười nói, "Thúy Hoa, hôm nay liền chiếm tiện nghi của ngươi ha." Lưu Thúy Hoa sắc mặt tối đen, "Lan, ta tiện nghi chỉ cấp nhà ta Viên Triều ca chiếm." Lý Đại Ni cười ha ha một tiếng, "Ta đi đây a." "Đại Ni tỷ chờ một chút." Lưu Thúy Hoa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đi qua nhìn một chút, heo máu đã đọc lại, lấy ra một cái đĩa, cắt một khối nhỏ heo máu. "Đại Ni tỷ, đây là heo máu, ngươi cầm tới xào cho tiểu mao ăn, nghe nói cái này hiệu máu đối phổi có chỗ tốt." Lý Đại Ni cũng không cười, nhìn xem Lưu Thúy Hoa, cảm động nói, "Thúy Hoa muội tử, ngươi cái này tỉ muội, ta nhận thật giá trị cơm tối, tất cả mọi người ăn một cái tận hứng. Một con gà rừng không có đa trọng, bỏ đi mà bỏ đi nội tạng, cũng liền hơn 1 cân 2 cân không đến dáng vẻ, gia nhập hôm nay hái được tươi mới chăn ma, mùi vị kia thật quá tuyệt vời. Liền xem như Trần Uyển, trước kia cũng không thể thường xuyên ăn vào dạng này mỹ vị." Cơm nước xong xuôi, Chu Văn Hải sờ lên bụng, cảm khái nói, "Ăn ngon thật, đây mới là người qua thời gian a." Chu Văn Sơn chậm rãi nói, "Đại ca nói là, cuộc sống trước kia không phải người qua." Chu Văn Hải động tác lập tức cứng đờ, Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa hai đạo lăng lệ ánh mắt bắn về phía hắn, Chu Văn Hải mồ hôi trên trán kém chút xuất hiện. Cơm nước xong xuôi về sau, Chu Viên Triều mở miệng nói, Văn Sơn, ngươi cùng Tiểu Uyển đợi lát nữa đi chuồng bò nơi đó một chuyến, lấy chút thịt heo rừng đi qua, hôm nay heo thịt cũng cầm một chút đi qua, cho bọn nhỏ cũng bồi bổ thân thể. Trần Uyển trong mắt sáng lên, tạ ơn cha mẹ, cảm ơn đại ca đại tẩu. Chu Văn Sơn nói, cha, ngày mai không đi lên núi đi săn a? Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, ngày mai không đi, hậu thiên lại đi đi, ngày mai đi trong đất giúp đỡ làm việc, nghỉ ngơi một chút đầu óc. Lên núi đi săn, mệt cũng không chỉ là thân thể, đầu óc cũng thời khắc căng thẳng, cũng mệt mỏi. Chu Văn Sơn nói, cha, kia vừa rồi, ngày mai ta cùng Tiểu Uyển đi mang Tư Viễn lại đi trên trấn thay cái thuốc, hủy đi cái tuyến, sau này liền không có chuyện. Chu Viên Triều phất phất tay, đi thôi, cái này việc nhỏ, trong đất không cần đến các ngươi, bất quá, ngươi mang theo Tiểu Uyển, cưới xe có thể chiếm được chậm một chút à. Lưu Thúy Hoa cho cắt không sai biệt lắm 2 cân thịt heo rừng, 2 cân hiệu thịt, cuối cùng nhất hiệu máu cũng cắt một khối lớn đi qua. Trần Uyển lần này trong miệng chưa hề nói tạ, nhưng là trong mắt đều là biết ơn. Trên đường, Chu Văn Sơn trong tay dẫn theo chứa thịt rổ, Trần Uyển vui vẻ sóng vai đi cùng một chỗ chờ không có người thời điểm, tay thật chặt khoác lên Chu Văn Sơn cánh tay. Trần Uyển những ngày gần đây, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, trên mặt thịt cũng nhiều bắt đầu, cùng trước kia cái chủng loại kia bộ dáng tiểu tụy hoàn toàn là hai người. Trong lòng có hy vọng, trong bụng cũng có hài tử, trong ánh mắt của nàng cũng tản mát ra không giống hào quang, nhẹ tay vuốt bụng, nâng đầu hỏi Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, ngươi nói, nếu như ta thật sự có, trong bụng chính là nam hải, vẫn là nữ hải?" Chu Văn Sơn nở nụ cười, ôn nhu nói, "Mặc kệ nam hải vẫn là nữ hải, ta đều thích." Trần Uyển nụ cười trên mặt lại lớn bắt đầu, nhìn hắn một cái, "Cha mẹ ta còn không biết ta có thể mang thai việc này đâu, nếu không, đừng nói trước, chờ xác định nói lại tốt." Kỳ thật, cho đến bây giờ, Chu Văn Sơn đã xác định Trần Uyển đã 89 phần 10 là có thai, dù sao cái này lại đi qua 2-3 ngày thời gian. Nghỉ lễ tới chậm một ngày nửa ngày còn bình thường, nhưng là trì hoãn vài ngày, liền có vấn đề, chớ nói chi là nàng trước kia rất đúng giờ. Chương 104, chuẩn bị lập nhà. Sau này, ngươi gọi ta ca. Chương 104, chuẩn bị lập nhà. Sau này, ngươi gọi ta ca. Hai người tới chuồng bò chỗ, Trần Uyển tiến đến gõ mở cha mẹ ở chuồng bò cửa, đem thịt heo rừng cùng hiệu thịt còn có hiệu máu đều cầm đi vào. "Cha, mẹ, Văn Sơn cùng cha hắn hôm nay lên núi đánh một con hiệu sao, để cho ta tới cho đưa chút thịt đến, nơi này có thịt heo rừng còn có hiệu thịt, đúng, còn có một khối hiệu máu, ngày mai trước tiên có thể xào lấy ăn chút." Tiếng nói đều nho nhỏ, bởi vì tương đối chế, cũng không có nhiều trò chuyện. Chỉ đã hẹn ngày mai mang theo Từ Viễn đi trên trấn vệ sinh viện cắt chỉ thay thuốc, liền trở về. Chờ Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển trở về sau, Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã hai người đem thịt cho treo lên, heo máu cẩn thận phóng tới cái kia đơn sơ bát thụ bên trong, lại dùng bát cho chủ. Nam tại phủ lên giường rơm rạ trải lên, Trương Thư Nhã nhẹ nói, "Cha hắn, thông gia giúp chúng ta nhiều lắm, nếu như không phải thông gia giúp đỡ, chúng ta hiện tại còn không chừng là cái gì dạng đâu." Trần Bắc Văn trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói, "Trong lòng ta đều nắm chắc, ngủ đi." Trong lòng nghĩ đến bộ kia tại Yên Kinh cách Cố Cung không xa biệt tử. Nếu như sau này có cơ hội sửa lại án xử sai, viện này ngược lại thích hợp làm tiểu viện đồ cưới. Bất quá, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể sửa lại án xử sai. Trần Bắc Văn trong bóng đêm mở to hai mắt, thầm nghĩ lấy chuyện. Dù sao cũng là làm qua như vậy lâu xưởng trưởng người, không có khả năng không có một chút thủ đoạn. Chuyển xuống trước đó, mặc dù rất vội vàng, nhưng là cũng thoáng lưu lại hậu thủ, chỉ là không biết thời điểm nào có thể có tác dụng. Mà lại hắn cũng đánh giá thấp chuyển xuống về sau gian nan thời gian, làm quen thuộc dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề người, đột nhiên xuống đất làm việc, mệt mỏi kém chút không có vượt đi qua, thể lực, sức chịu đựng đều theo không kịp. May mắn cho Tiểu Uyển tìm cái tốt thông gia, tại thông gia trộm đạo giúp đỡ dưới, gần nhất trong khoảng thời gian này mới thích ứng một chút. Không phải, bọn hắn hiện tại rất có thể đã xuất hiện giảm quân số, trước đó vài ngày Trần Uyển té xỉu liền đem bọn hắn dọa cho nhảy một cái. Trần Bắc Văn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc chờ lấy đi. Ngày thứ hai, Chu Văn Sơn cưỡi xe đạp mang theo Từ Viễn đi trên trấn vệ sinh viện. Vốn là muốn dẫn lấy Trần Uyển cùng đi, nhưng là sáng sớm thời điểm hắn suy nghĩ một chút, Trần Uyển hẳn là vừa mang thai, vẫn là không nên đi. Dọc theo con đường này đều là đường đất, mấp mô bất bình, coi như cưỡi đến chậm nữa cũng sẽ có sốc này, vì trong bụng hải tử suy nghĩ, vẫn là trong nhà an toàn một chút. Buổi sáng Chu Văn Sơn chỉ có một người mang theo Từ Viễn đi trên trấn vệ sinh viện phá hủy tuyến đổi thuốc, mã bác sĩ giao phó Chu Văn Sơn đã trên cơ bản tốt lắm rồi, 2 ngày nữa đem đầu bên trên dây băng giải hết là được rồi. Ra vệ sinh viện, Chu Văn Sơn cười hỏi Từ Viễn, muốn hay không lại ăn bánh bao thì ta. Trần Từ Viễn suy nghĩ một chút, lắc đầu, cô phụ, ta lần này không ăn bánh bao. Chu Văn Sơn ngạc nhiên nói, vì sao? Bánh bao thì tan không ngon sao? Trần Từ Viễn dùng hơi có vẻ thanh âm non nớt nói, cô phụ, ngươi cùng cô sau này có mình bảo, ta muốn đem số tiền này giữ lại cho đệ đệ muội muội hoa. Chu Văn Sơn sửng sốt một chút, sau đó liễu lo cười một tiếng, không có quan hệ, đệ đệ muội muội sẽ không có tiền hoa. Lại đi tiệm cơm mua 3 cái bánh bao thịt, cho 3 đứa hải tử một người một cái. Đối với bọn nhỏ tới nói, cái này bánh bao thịt hẳn là tốt nhất mỹ vị một trong đi. Trở lại hạnh phúc đồn về sau, đem Trần Từ Viễn đưa trở về sau, Chu Văn Sơn liền về đến nhà làm cơm trưa, thời gian liền như thế chậm rãi qua đi, trong chớp mắt lại là không sai biệt lắm 1 tháng trôi qua. Chu Văn Sơn cùng Chu Viên Triều 2 người thỉnh thoảng lên núi đi săn, dù sao cũng phải tới nói, có thu hoạch thời điểm nhiều, nhưng là ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi cùng câu cá, có rảnh, tay không mà quay về thời điểm. Bất quá, con gà rừng này thường thường không có từng đứt đoạn, liền ngay cả tên khoa học gọi là gà gô đôi hoa, gà phi long chim cũng đánh tới 2 con, đều lưu chính xuống dưới hầm lấy ăn, không có bán. Ở trên núi đánh tới lợn rừng cùng mai con ngơ ngác trên cơ bản đều bán được trên trấn quốc doanh tiệm cơm, ánh sáng bán lấy tiền 1 tháng không sai biệt lắm cũng nhanh có 200 khối tiền. nếu để cho người khác biết, không biết có bao nhiêu người sẽ ở bụng trộm đỏ mắt đâu. Bất quá, bọn hắn cũng không sợ, cái này lên núi đi săn đều bằng bản sự, hàng năm lên núi đi săn chết trong núi mảnh thú miệng người cũng không hiếm thấy. Đây là một cái cao nguy hiểm ngành nghề, cao thu nhập cũng là nên. Trần Uyển cùng đại tẩu Trương Minh Tuệ nghỉ lễ lại không có tới. Lão mụ Lưu Thúy Hoa gần nhất trên mặt đều mang nụ cười, nếu như không phải Trần Uyển cùng đại tẩu kiên trì, Lưu Thúy Hoa đều muốn cho hai người trong nhà dưỡng thai. Đại ca Chu Văn Hải gần nhất tâm tình cũng rất tốt, xuống đất làm việc thận đều không mệt, thận không thể một người một ngày liền kiếm 20 cái công điểm. Hơn nữa còn dành thời gian cưỡi xe đạp đi một chuyến huyện thành, đi trong thành cửa hàng bách hóa cho nàng dâu Trương Minh Tuệ mua một đôi giày sảng đạn, 38 mã, hắn hiện tại cuối cùng là biết nàng dâu chân lớn nhỏ. Lần trước đi huyện thành bán nhân sâm thời điểm, chỉ có Trương Minh Tuệ không có thu được giày sảng đạn, mặc dù Trương Minh Tuệ không thèm để ý, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn nghĩ chuyện này đâu. Chu Viên chiều hai ngày này chuẩn bị thu xếp lập nhà chuyện, dù sao hai cái con dâu đều đã có bầu, trước mấy thời gian nói qua có hài tử liền lập nhà, cũng không thể không tính toán gì hết. Chỉ có điều, hai người không sai biệt lắm thời gian mang thai, phòng này trước đóng ai, liền muốn thương lượng một chút, cũng không thể hai nhà cùng một chỗ đóng đi, vậy cũng quá ốm mắt. Chu Viên chiều nói ra vấn đề này về sau, Chu Văn Hải đang muốn nói trước đóng Văn Sơn, hắn cái này làm ca ca thế nào có thể cùng đệ đệ tranh cái này. Sớm mấy ngày muộn mấy ngày chuyện mà thôi, trong lòng của hắn không quan tâm. Kết quả nói còn không có nói ra, Chu Văn Sơn cười tủm tỉm mở miệng, "Cha, đương nhiên là muốn trước cho đại ca đóng à, trước cho đại ca đóng, lại đóng ta, không kém mấy ngày nay." Nghe được Chu Văn Sơn, Chu Văn Hải trong lòng cảm động, "Văn Sơn, vẫn là trước đóng ngươi đi." Chu Văn Hải lòng dạ biết rõ, hiện tại trong nhà này mặc dù hắn làm việc cũng rất nhiều, nhưng là luận cống hiến thật so ra kém Chu Văn Sơn. Mặc dù hắn không cùng lấy lên núi đi săn, nhưng là trên núi chuyện hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lão ba Chu Viên Triều ở nhà nói chuyện phiếm thời điểm, cũng biết nói đến hai người ở trên núi chuyện săn thú, biết hiện tại lên núi đi săn, Văn Sơn thế nhưng là chủ lực, cái kia một tay phi đao, so Chu Viên Triều súng săn đều muốn lợi hại. Mà lại Văn Sơn khí lực lại lớn, trên cơ bản đánh tới con mồi đều là Văn Sơn học thuộc, điểm này hắn cũng không sánh bằng. Cho nên Chu Văn Hải nghĩ trước đóng đệ đệ phòng ở, cũng là thật tâm thật ý Chu Văn Sơn đầu nhất chuyện, bình thường mở một chút đại ca trò đùa coi như xong, thật đến chuyện bên trên cũng không thể hồ đồ rồi. Nếu như nói đại ca đại tẩu tư tâm nặng, là loại kia mọi thứ chỉ muốn mình người, vậy cũng thôi, hắn Chu Văn Sơn cũng không phải thích ăn thua thiệt chủ. Nhưng là không riêng gì đại ca đại tẩu không phải loại người này, ngay cả cha mẹ cũng là trong lòng có phổ. Trong nhà không khí không riêng gì hắn cảm thấy dễ chịu, ngay cả tiểu huyện đều rất thích. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không trước đóng phòng ốc của mình, dù sao hiện tại trong thôn cũng còn giảng cứu trưởng ấu có thứ tự tiểu cũ. Nếu như trước cho hắn lập nhà, vấn đề là không lớn, nhưng là người trong thôn nhất định sẽ xem thường đại ca một chút. Nếu như đại tẩu không có mang thai, chỉ có tiểu huyện mang thai còn dễ nói, nhưng là hiện tại tiểu huyện cùng đại tẩu đều có con. Nếu như trước đóng phòng ốc của hắn, Chu Văn Sơn hiện tại cũng có thể muốn lấy được, phía sau nhất định sẽ có người nghị luận, ai nha, cái kia Chu Viên Triều nhà hai cái tiểu tử lập nhà, đều trước cho làm đệ đệ đắp kín, lại cho ca ca đóng. Nghĩ tới đây, Chu Văn Sơn hướng về phía Chu Văn Hải cười một tiếng, đại ca, vẫn là trước đóng ngươi đi, dù sao ngươi là làm ca, hẳn là ngươi đắp kín lại đóng ta. Sau đó Chu Văn Sơn ngừng một chút, do dự nói, ta trước đóng cũng được, nếu không sau này, ngươi gọi ta ca. Chương 105, một mình lên núi đi săn chương 105, một mình lên núi đi săn Chu Văn Sơn lời này vừa nói ra, Chu Viên Triều miệng bên trong nước trà phun tới. Chu Văn Hải sắc mặt tối đen, từ một bên nhấc lên một cây gậy, "Chu tiểu nhị, để cho ta bảo ngươi ca, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa, rất nhiều năm không để cho ngươi được chứng kiến tiết quyền của ta, ngươi làm ta hổ xuống núi danh hảo là gọi không?" Chu Viên Triều khỏe miệng không khỏi run lên, Lưu Thúy Hoa cũng che miệng nở nụ cười, nhìn lén Chu Viên Triều một chút. Chu Văn Sơn bắt chân lên cổ mà chạy, "Đại tẩu, mau tới ngăn lại đại ca." Ha ha, Trương Minh Tuệ cùng Trần Uyển cũng đều nở nụ cười. Cuối cùng, Chu Viên Triều quyết định, trước đóng Chu Văn Hải phòng ở chờ Văn Hải nhà phòng ở đắp kín về sau, lại ngựa không ngừng vó đóng Văn Sơn nhà. Văn Hải phòng ở liền đắp lên hiện tại viện từ bên phải, Văn Sơn phòng ở đắp lên bên trái. Chu Viên Triều quyết định ngày mai liền đi liên hệ nhân thủ chờ 2 ngày nữa trong đất sâu ít, lập tức liền lập nhà. Hiện tại cái này thời tiết lập nhà vừa bận chờ đến mùa đông, thời tiết quá lạnh, nhiệt độ có thể tới 30 nhiều độ, khi đó liền không có biện pháp đóng. Bất quá, đóng một ngôi nhà, không sai biệt lắm cần nửa tháng tả hữu thời gian, nếu như đụng tới trời mưa, thời gian này thì càng không xác định. Hai cái phòng ở liền cần chí ít 1 tháng, lập nhà trong khoảng thời gian này, hắn cần tại hiện trường trông coi, liền không có biện pháp cùng Văn Sơn cùng nhau lên núi đi săn. Chu Viên Triều nhíu mày một cái, nếu không để Văn Sơn cũng tới hỗ trợ lập nhà tốt. Để Văn Sơn một người lên núi đi săn, hắn có chút không yên lòng. Ăn xong cơm tối, Chu Viên Triều mở miệng nói ra, "Văn Sơn, về phía sau 1 tháng trong nhà muốn lập nhà, ta trên cơ bản không có thời gian lên núi đi săn, nếu không ngươi cũng ở nhà giúp đỡ lập nhà tốt, một người lên núi nói có chút nguy hiểm." Chu Văn Sơn vội vàng lắc đầu, "Cái này cái nào thành a, hắn vừa đi săn tới hào hứng, để hắn thành thành thật thật ở nhà lập nhà, hắn chỗ đó chịu được, không được, đến tìm lý do từ chối rơi." Chu Văn Sơn chớp mắt, khụ khụ, "Cha, ta cảm thấy ta có thể mình thử một người lên núi đi săn, ta ở trên núi biểu hiện, ngươi cũng nhìn thấy, không thể so với một cái lao đạo thợ săn kém a. Lại nói, ta cũng biết cẩn thận một chút, ngay tại chúng ta bình thường đi qua địa phương đi dạo, cũng sẽ không xâm nhập." Chu Viên Triều trầm mặc một chút, tay theo thói quen lấy thuốc lá ra ngửi ngửi, không có điểm đốt. "Việc này, ngươi ban đêm cùng vợ ngươi thương lượng một chút, nếu như tiểu viện đồng ý, ta không có ý kiến." Chu Viên Triều cũng biết Văn Sơn thực lực đi trên núi đi săn chỉ cần không tự mình làm chết, trên cơ bản sẽ không ra vấn đề quá lớn, nhiều nhất dốc thịt cỏ một chút, còn một chút. Nhưng là luôn cảm giác con của mình còn không có lớn lên, không nghĩ liền như thế tùy tiện buông tay. Chỉ là Chu Văn Sơn vừa rồi nói chuyện, Chu Viên Triều trong đầu hoảng hốt một chút, sau đó mới phản ứng được, đúng vậy à, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, đã thành ra, đều nhanh phải có con của mình, hắn cùng Thúy Hoa cũng nhanh đến muốn thả tay thời điểm. Trần Uyển nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, cắn môi một cái, có chút không muốn để cho một mình hắn lên núi, nàng biết lo lắng. Ban đêm rửa mặt xong, trước khi ngủ, Chu Văn Sơn đánh nước ấm để Trần Uyển ngâm chân, dạng này có thể hóa giải mệt nhọc. Chu Văn Hải cũng học theo, cho Trương Minh Vệ cũng ngâm. Trên giường, vợ chồng trẻ tại nhỏ giọng nói chuyện. Trần Uyển nói, "Văn Sơn, ngươi thật nghĩ một người lên núi đi săn sao?" Chu Văn Sơn vươn ra một đầu cánh tay để Trần Uyển trên gối đến, sau đó hai tay đem nàng vây quanh ở, hiện tại bụng của nàng bụng còn chưa nhô, không cần như vậy cẩn thận. Mà lại tại Chu Văn Sơn trong ngực, Trần Uyển ngủ được sẽ khá an tâm. Trần Uyển theo thói quen đem bàn tay xuống dưới. Chu Văn Sơn thở dài một hơi, "Ta muốn lên núi đi săn, cũng thích núi đi săn, Tiểu Uyển, ta không có việc gì, ta khí lực lại lớn, ta phi đao lợi hại ngươi cũng không phải không biết, ngươi liền để ta đi." Trần Uyển cắn môi một cái, trên tay nhẹ nhàng dùng sức, Chu Văn Sơn nhíu mày một cái, "Đau." Trần Uyển ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, "Nếu là ở trên núi bị thương, sau này liền rốt cuộc không thể một người lên núi." Chu Văn Sơn mừng rỡ, không nghĩ tới nàng dâu như thế dễ dàng sẽ đồng ý, miệng đưa tới tại trên mặt nàng hôn một cái, "Nàng dâu, ngươi thật tốt." Gặp Trần Uyển đều đồng ý, Chu Văn Sơn quyết định ngày mai liền tự mình lên núi đi dạo một vòng. Cùng lão ba cùng một chỗ lên núi đi săn một tháng này, cũng học được không ít đồ vật. Hắn hiện tại đã là một cái thành thục thợ săn. Sau này, hắn chính là trong núi này chi vương. Chu Văn Sơn trong lòng đắc ý, nghĩ đến ngày mai lên núi phải chuẩn bị đồ vật, bất chi bất giác ôm Trần Uyển liền ngủ mất. Trời vừa sáng, Chu Văn Sơn rời giường rửa mặt xong về sau, trước cùng Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa chào hỏi, "Cha, mẹ, Tiểu Uyển đêm qua đã đồng ý ta lên núi đi săn." Trần Uyển theo sau đi tới, nói, "Ta cũng đã nói, chỉ cần tụ thương, sau này liền rốt cuộc không thể một người lên núi, liền để ở nhà giúp đỡ lập nhà." Chu Văn Sơn lập tức vỗ ngực một cái bảo đảm nói, "Không có vấn đề, ta chắc chắn sẽ không tụ thương." Chu Viên Triều gật gật đầu, "Đã Tiểu Uyển cũng đồng ý, vậy ngươi liền đi đi, chỉ là nhất định phải cẩn thận, ở trên núi đừng có chạy lung tung, cảnh giác điểm, ngay tại chúng ta bình thường đi qua địa phương đi dạo liền tốt." Lưu Thúy Hoa nói tiếp, nghĩ thêm đến Tiểu Uyển trong bụng hải tử, Chu Văn Sơn liền đội vàng gật đầu, "Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, trong lòng ta có ít đâu." Ăn xong điểm tâm, Lưu Thúy Hoa mang theo đại ca đại tẩu xuống đất làm việc, Chu Viên Triều đi liên hệ lập nhà người cùng vật liệu. Trần Uyển giúp đỡ Chu Văn Sơn chuẩn bị lên núi đồ vật. Chu Văn Sơn lần thứ nhất tự mình một người lên núi đi săn, Trần Uyển có chút không yên lòng, giúp đỡ hắn cùng một chỗ thu thập, ăn uống, còn có bình thường lên núi muốn dẫn đồ vật. Chuẩn bị kỹ càng về sau, lại kiểm tra nhiều lần, xác nhận không có bỏ sót mới yên tâm. Trần Uyển nói với Chu Văn Sơn, "Hôm nay sớm một chút xuống núi, không nên quá chậm, đánh không đến cái gì cũng không có việc gì, biết không?" Chu Văn Sơn gật gật đầu, cười nói, "Được, ta nghe ngươi, hôm nay về sớm một chút, lên trước núi thích đứng một chút." Chờ Chu Văn Sơn đi đến, Trần Uyển mới quay đầu hướng trong đất đi đến. Chu Văn Sơn một người lên núi, không có lão ba đi theo, hắn bước chân đi được đều so bình thường nhanh 3 phần, rất nhanh liền đi tới trên núi. Lần thứ nhất mình lên núi đi săn, thế nào cũng không thể không quân a, Chu Văn Sơn cầm trong tay khảm đao, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Không có đem lão ba cái kia thanh súng săn mang lên, trong mắt hắn, kia súng săn còn không có bên hông hắn phi đao dùng tốt. Một tháng này đến nay, hắn phi đao có thể lập không ít đại công, đánh chết không ít con mồi, lại nhanh lại thuận tiện. Liền ngay cả hắn khảm đao, cũng chặt đi xuống hai đầu lớn lợn rừng đầu lâu. Chu Văn Sơn con cái gùi, tại thì ra thường xuyên đi qua địa phương đi nửa ngày về sau, không có phát hiện cái gì con mồi. Gãi gãi đầu, nhìn chỗ càng sâu cánh rừng một chút, ở trong đó hắn sớm muốn đi, thế nhưng là lao ba không cho. Cắn răng, Chu Văn Sơn trong lòng nhất định, đi qua nhìn một chút, cùng lắm thì cẩn thận một chút, sợ cái gì. Chương 106, gặp sói chương 106, gặp sói cái này trên núi chỗ sâu, lao ba không cho đi, khẳng định là có nguyên nhân. Có thể sẽ có tương đối nhiều hung mãnh dã thú xuất hiện. Tỷ như nói sói à, hoặc là kim tiền báo, lại hoặc là gấu lao hổ cũng có thể ẩn hiện đi. Chu Văn Sơn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cái gùi vị trí, để cho mình cầm phi đao thời điểm dễ dàng hơn. Tay thật chặt cầm nặng hơn 20 cân sắc bén khảm đao. Một đao nơi tay, chính là đụng phải lão hổ gấu, hắn cũng có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Chỉ cần không được đánh lén, hắn liền không sợ hãi. Nhưng là, trong núi này đỉnh cấp kẻ săn mồi nhóm am hiểu vừa vặn chính là đánh lén. Chu Văn Sơn hiện tại cũng không phải mới ra đời tân thủ, trong núi kim tiền báo hắn cùng Chu Viên Triều cùng nhau lên núi săn thú thời điểm, đánh qua đối mặt, càng xa xa hơn thấy qua hổ đông bắc. Đây càng chỗ sâu trong rừng, đại khái đụng phải loại động vật này tỷ lệ biết cao hơn một chút đi. Chu Văn Sơn cất bước hướng chỗ càng sâu trong rừng đi đến, lỗ tai dựng lên, ngay cả cách đó không xa trên cây con sóc chi chi kêu nhỏ âm thanh, hắn đều có thể nghe được. Tinh thần kéo căng, trong tay khảm đao mở đường, không ngừng bổ ra phía trước cản đường cánh khô. Hắn ngay tại cái này thâm lâm bên trong càng chạy càng xa, càng là vào trong, trong rừng này đại thụ càng là dáng dấp trắng kiện, đường kính 1 mét trở lên đại thụ khắp nơi có thể thấy được. Phía trên nhánh cây che khuất bầu trời, để trong rừng này tầm nhìn đều thiếu đi mấy phần, nhiệt độ cũng thấp mấy chuyến, không khí càng thêm tươi mát. Chu Văn Sơn trong lỗ mũi đều có thể nghe được cỏ cây mùi thơm ngát, trong đó còn kèm theo một cố động vật phân và nước tiểu hương vị. Chu Văn Sơn trong lòng càng thêm cảnh giác lên, trong hoàn cảnh như vậy càng thích hợp trong núi các loại động vật sinh tồn. Bọn hắn trước kia săn thú địa phương, kỳ thật chỉ là cái này Trường Bạch Sơn bên ngoài vào trong một chút, nói thật lên, chú liền ở giữa vị trí cũng không bằng. Mà hắn hiện tại vị trí, đã không sai biệt lắm nhanh xâm nhập đến vị trí trung tâm. Sàn sạt Chu Văn Sơn trong thai truyền đến một trận nhỏ xíu động tĩnh, nếu như đổi một người, thật đúng là có thể nghe không được. Bất quá, lúc này chung quanh chỉ có chính hắn, lân cận có một ít gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể nghe được không sai biệt lắm. Trong mắt ngưng tụ, hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, lại là một đầu không sai biệt lắm khoảng 1m50 màu nâu rắn độc. Giống như trước mặt mình quấy dày đến nó, đầu này rắn độc đang tại cách hắn không đủ 2m địa phương, chính nâng lấy đầu, phun lưỡi rắn, đang chuẩn bị hướng mình phát động công kích. Chu Văn Sơn trong lòng run lên, thật là lớn một con rắn, không sai biệt lắm cùng 5-6 tuổi tiểu hài tử cổ tay không sai biệt lắm phẩm chất. Chu Văn Sơn tay mắt lanh lẹ, đem trong tay phải khảm đao đổi đến tay trái, tay phải nhanh chóng chụp vào đã vọt lên phát động công kích rắn độc. Một thanh liền tóm lấy rắn độc bảy tấc chỗ. Cái này rắn bảy tấc chỗ là nó nhược điểm chỗ. Chu Văn Sơn bắt lấy cái này rắn bảy tấc, con rắn này lập tức mềm nhũn ra, sẽ không sức phản kháng. Vung xuống phía sau cái gùi, từ bên trong lấy ra một cái bao tải, cẩn thận đem rắn bỏ vào, sau đó nhanh chóng đem túi ô gấp, lại đem bao tải phóng tới cái gùi bên trong. Con rắn này chừng 5-6 cân, đã coi như là con đại xà, bán được trên trấn tiệm cơm chí ít có thể bán mấy khối tiền. Nếu như là hơn một tháng trước đó mới vừa lên núi trận kia, nói không chính xác hắn liền một khảm đao đi qua, đem con rắn này giải quyết rơi mất. Hiện tại, có thể bán lấy tiền đồ vật, đều giữ lại. Giải quyết xong đầu này rắn độc, Chu Văn Sơn có chút bắt đầu vui vẻ, hôm nay hắn cũng coi là có thu hoạch. Nhìn xem thời gian sắp đến trưa rồi, trong bụng truyền đến một trận cảm giác đói bụng, hắn chuẩn bị tìm nơi thích hợp chuẩn bị đem cơm trưa ăn. Tìm một cái coi như trống trải, tầm mắt coi như khoáng đạt địa phương, Chu Văn Sơn ngồi xuống, lấy ra lương khô ngồi chung một chỗ trên tảng đá bắt đầu ăn. Hắn ăn lương khô tốc độ tương đối nhanh, ăn mấy ngụm lương khô liền uống hai nước bọt. Trong tay khảm đao liền đặt ở đưa tay liền có thể cầm tới địa phương, liền ngay cả ăn cái gì thời điểm cũng duy trì cảnh giác. Đây là hắn những ngày này cùng Chu Viên Triều cùng nhau lên núi săn thú thời điểm học được. Không đến 10 phút, hắn liền ăn không sai biệt lắm, trong tay lương khô chỉ còn lại hai cái không đến, đang chuẩn bị lên thời điểm, Chu Văn Sơn trong lỗ tai truyền đến một chút không bình thường động tĩnh. Bất động thanh sắc cầm trong tay lương khô nhét vào miệng bên trong, đưa tay cầm bên trên khảm đao. Sau đó đột nhiên quay người lại. Hai con sói hoang thình lình tại phía sau hắn ước chừng xa hơn 10 thước địa phương, đang tại lặng lẽ hướng hắn tới gần, muốn đối với hắn khởi xướng tập kích. Chu Văn Sơn cho khí cười, tốt lắm, hắn cái này lên núi săn thú bị xem như con mồi đúng không? Đã tới cũng không cần đi, vừa vặn cha mẹ hắn mùa đông có thể gia tăng một con sói ra để giường, nghe nói mùa đông ngủ cái kia rất ấm áp, khớp nối cũng không dễ dàng đau nhức. Quả nhiên, cái này nơi núi rừng sâu xa, lại càng dễ đụng phải loại này dã thú hung mãnh. Bất quá là hai con sói hoang mà thôi, Chu Văn Sơn cũng không có đem cái này hai con sói hoang để ở trong mắt. Hai con sói hoang nhìn thấy hắn đột nhiên quay đầu, cũng giật nảy mình, cũng đôi hướng sau chạy mấy bước. Chu Văn Sơn cầm trong tay khảm đao dứt khoát mà đứng, đối mặt cái này hai con sói hoang không có chút nào e ngại. Cái này hai con sói hoang hướng sau chạy mấy bước về sau liền ngừng lại, quay đầu nhìn Chu Văn Sơn, nhìn thấy hắn chỉ có một người, cái này hai đầu sói hoang cũng không hề từ bỏ. Hai con sói hoang tách đi ra, muốn từ khác biệt góc độ tùy thời đối Chu Văn Sơn tùy thời triển khai tiến công. Miệng há mở, lộ ra răng nanh, trong cổ họng phát ra một trận tiếng gầm. Chỉ cần Chu Văn Sơn chột dạ gan, tại cái này hai con sói hoang uy hiếp xuống dưới muốn quay người chạy trốn, hoặc là không cẩn thận ngã sắp xuống, liền thế đến sói hoang chân chính phát động công kích thời điểm. Có thể nói, cái này sói hoang là một loại rất thông minh động vật, phi thường giỏi về đi săn cùng phỏng đoán con mồi tâm tư, thường thường sẽ dùng cái giá thấp nhất thu hoạch được không tệ thu hoạch. Chỉ là lần này, cái này hai con sói hoang xem như đụng tới thiết bản. Chu Văn Sơn không có cùng cái này hai con sói hoang làm nhiều dây dưa, đưa tay từ bên cạnh sau đao túi chỗ xuất ra hai con phi đao. Cái này hai con sói hoang cách hắn chỉ có xa 10 mấy mét, tại tay hắn cầm phi đao tình huống dưới, cái này hai con sói hoang cùng hai con thỏ cũng không có cái gì khác nhau. Nhất định là một đao mất mạng kết quả. Chu Văn Sơn híp mắt lại, trong tay đột nhiên hất lên, một đạo hàn quang hiện lên, một thanh phi đao trong nháy mắt không có vào một con sói hoang đầu lâu bên trong. Cái này sói hoang đều không có thốt một tiếng, lập tức theo phi đao bắn vào, đột nhiên mới ngã xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Một cái khác sói hoang thấy tình thế không ổn, cũng bơi quay người liền muốn chạy trốn. Chu Văn Sơn sao có thể để nó như vậy đào thoát, trong tay chuẩn bị một cái khác phi đao ngay sau đó cũng bắn ra ngoài, lại là bịch một tiếng, cái này một con sói hoang cũng cho theo sát lấy mới ngã xuống đất, đi đứng đạp không có mấy lần, liền không có âm thanh. Chu Văn Sơn đi đến hai con sói hoang bên người, đem phi đao rút ra, đi đến bên dòng suối nhỏ cọ rửa một chút, sau đó thu hồi đao túi. Cái này sói hoang trên thân thứ đáng giá, chính là da sói. Thịt sói lại tủi lại tanh vừa tối, căn bản khó mà nuốt xuống, bán cho người khác, một mao tiền một cân đều không nhất định có người muốn. Ngược lại là cái này da sói không tệ, có thể làm da sói bao tay, da sói mũ, da sói đệm giường chờ. Mùa đông dùng rất dễ chịu, rất ấm áp. Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa lúc còn trẻ chịu không ít khổ, trên thân khớp nối vừa đến mùa đông đều rất khó chịu. Cái này thịt sói cũng không muốn rồi. Da sói lột bỏ đến mang trở về xử lý một chút, là cái thứ tốt, có tác dụng lớn. Chương 107, gặp được gián điệp rồi. Chương 107, gặp được gián điệp rồi. Màu xám sói hoang cái đầu không nhỏ, so đại hắc cùng đại hoàng đều phải lớn hơn số 2. Có thể nghĩ, nếu như đại hắc cùng đại hoàng đụng phải cái này hai đầu sói hoang, chỉ có bị nghiền ép phần, cái này đều cùng vừa ra đời không có mấy ngày con ngẽ con không xê xích bao nhiêu. Chu Văn Sơn vừa cẩn thận nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện khác nguy hiểm. Lúc này quyết định, ngay ở chỗ này đem cái này hai con sói hoang ra cho lột bỏ tới. Lấy ra sắc bén dao róc xương, bắt đầu lột lên cái này sói hoang ra. Trải qua một tháng này thời gian lên núi đi săn, Chu Văn Sơn lột những này còn mồi ra thủ pháp đã rất lợi hại. một bên cẩn thận dựng thẳng lên đến lỗ tai nghe động tĩnh chung quanh, một bên con mắt thỉnh thoảng quan sát đến bốn phía, động tác trên tay không ngừng, một trương lang da rất nhanh liền cùng sói hoang chia cắt ra tới. Đương nhiên, hắn hiện tại lột không phải rất cẩn thận, da sói bên trên còn mang theo không ít huyết đục mỡ. Cái này đều không có quan hệ, trở về nhà về sau còn có thể chậm rãi xử lý. Một trương lang da lột xong về sau lại lột một cái khác tấm. Nửa giờ về sau, hai con da sói đều lột bỏ tới. Chu Văn Sơn thở dài một hơi, đem hai trương lang da một quyển, sau đó dùng dây thừng trói lại, liền chuẩn bị xuống núi. Suy nghĩ một chút, đem bàn tay đến sói trong miệng, dùng khảm đao đem cái này sói răng nanh lấy xuống, một con sói 4 căn răng nanh, hai con sói 8 căn. Lấy về xử lý một chút, đặt vào có thể lưu làm kỷ niệm, hoặc là làm thành răng sói dây chuyền, sau này có thể trả lại cho mình hài tử khoe khoang một chút, nhìn, đây là ba ba của ngươi, ta tự mình lên núi đánh sói hoang lưu lại răng sói, lợi hại đi. Hôm nay đồng ý tiểu huyện phải sớm điểm trở về, lại nói, mặc dù hôm nay lên núi không có đụng tới cái gì thích hợp ăn thịt rừng, nhưng là một con rắn độc cùng cái này hai trương lăng ra, đã coi như là rất không tệ thu hoạch. Cái này ra sói mặc dù là cái thứ tốt, nhưng là cũng muốn trải qua một loạt thủ pháp gia công mới có thể sử dụng, cũng may Lưu Thúy Hoa liền sẽ xử lý. Trước mặt tấm kia da hiệu, đã xử lý tốt, sạch xanh xanh, không có một tia mùi vị khác thường, còn rất mềm mại, đã để Lưu Thúy Hoa cho cuốn lên ẩn nấp rồi, nói là chờ mùa thu thời điểm suy nghĩ lại một chút làm cái gì dùng. Từ nơi này xuống núi, Chu Văn Sơn một người nói có thể đi rất nhanh, không sai biệt lắm hơn một giờ liền có thể xuống núi. Đem cái này hai trương lang da nhấc lên, cũng lười lưng, sợ trên thân lây dính mùi máu tươi. Xách trên tay với hắn mà nói cũng không có đa trọng. Còn như kia hai cố đấm máu không có ra sói thì, không bao lâu, liền sẽ có khắc động vật nghe hương bị tới. Đến ngày mai thời điểm, cái này hai cố sói thi có thể liền biến thành bạch cốt âm u nâng lên ra sói, đứng lên nhìn một chút phương hướng, đang chuẩn bị xuống núi, trong thai lại nghe được nơi xa chuyển đến một trận tiếng bước chân còn có tiếng nói. Bởi vì khoảng cách còn có chút xa, nói cái gì nói cũng nghe không rõ ràng. Chu Văn Sơn nhướng mày, chẳng lẽ là gặp được khác lên núi săn thú người? Cũng không phải không có khả năng, nhưng là cái này trường Bạch Sơn quá lớn, hắn trước kia cùng Chu Viên Triều tới này trong núi săn thú thời điểm, trên cơ bản liền không có gặp được những người khác, mà lại đối phương minh hiển không phải một người. Chu Văn Sơn lưu lại một cái tâm nhãn, không có cùng đối phương đánh đối mặt, ai biết bên kia là cái gì người đâu. Cái này Thâm Sơn lão lâm bên trong, nếu như đối phương lên ý đồ xấu, đoạt của sát hại tính mệnh, thủy thi không để lại dấu vết, vậy nhưng thực sự thuận tiện bất quá. Chu Văn Sơn mặc dù không có trải qua những này, nhưng trước kia các loại truyền hình điện ảnh kịch trông được đến cũng không ít. Ý muốn hại người không thể có, nhưng là tâm phòng bị người không thể không a. Nghe thanh âm của đối phương đến hắn nơi này còn có một số khoảng cách, Chu Văn Sơn nhanh chóng quay trở lại, đem hai con đấm máu sói thi bước qua một bên trong đùi cỏ che giấu bắt đầu. Kia hai con sói thi quá rõ ràng, nếu như bị bọn hắn phát hiện, một chút liền có thể nhìn ra vừa mới nơi này có người. Còn như trên đất vết máu, liền thế không quan trọng, phát hiện liền phát hiện đi. Chu Văn Sơn dùng chân đá một chút bùn đất che giấu một chút vết máu, chuẩn bị cho tốt về sau, dẫn theo ra sói liền trốn ở một cây đại thụ phía sau, chuẩn bị chờ những người này rời đi về sau, hắn liền xuống núi. Dù sao những người này hắn rất có thể không biết, cho nên không cần thiết liên hệ, mà lại là tại cái này trên núi. Không ngờ lúc này, những người kia trải qua Chu Văn Sơn ẩn thân lân cận, không có đến hắn nơi này đến, mà là hướng càng sâu trong rừng đi, căn bản ở chỗ này không có làm dừng lại, vừa rồi sói thi không ném một bên che giấu cũng sẽ không bị phát hiện. Lúc đầu lúc này Chu Văn Sơn hẳn là phải xuống núi đi, nhưng là bọn hắn nói chuyện khẩu âm lại đưa tới Chu Văn Sơn chú ý. 30 mét bên ngoài, thanh âm của một nam tử mở miệng, "Dạ mạ mộ Tô Cun, cái kia nơi giấu bảo tàng cách nơi này vẫn còn rất xa." Nam tử thanh âm chính là bản địa khẩu âm, Chu Văn Sơn nghe được, nhưng là trong miệng hắn xưng hô, liền rõ ràng có vấn đề. Dạ mạ mộ tổ. Đây là nơi nào tên, là cái người trong nước đều có thể nghe được. Chu Văn Sơn trong đầu kịch liệt chuyển động, hắn không phải là không có kiến thức, tương phản, được lợi với xuyên qua trước các loại tin tức phát đạt, hắn biết rõ biết, hắn gặp được gián điệp. Nơi này ẩn nút không biết bao nhiêu năm gián điệp, mang theo cái này gọi dạ mạ mộ tổ người mang theo cái gì địa đồ tới này trong núi tìm kiếm bảo tàng. Cái này trên núi có thể có cái gì bảo tàng? Nếu quả như thật có cái gì bảo tàng, vậy khẳng định cũng là lấy trước kia ghê tởm kẻ xâm lược chiến bại rút lui trước chưa kịp mang đi, cho giấu đi. Đều là vơ vét người trong nước tài phú. Chu Văn Sơn đứng trước hai lựa chọn, một là xuống núi, sau đó nhanh đồn công an báo án, bất quá, chờ hắn mang người tới thời điểm, mấy cái này gián điệp, còn không biết biết giấu đi nơi nào. Cái này trên núi như vậy lớn, đến lúc đó có thể hay không tìm tới người đều là một vấn đề, nói không chừng sẽ còn đánh cỏ động rắn, để bọn hắn trốn thoát. Một cái khác chính là xa xa đi theo phía sau bọn họ chờ bọn hắn tìm kiếm được cái kia bảo tàng chỗ, lại nhất cử đem bọn hắn cho chế phục. Sau đó xuống núi giao cho công an đến xử lý, còn như xem như không có trông thấy, không liên quan đến mình thân. Thật có lỗi, Chu Văn Sơn mặc dù không phải loại kia lòng mang ra quốc đại nghĩa thanh niên nhiệt huyết, nhưng là cũng sẽ không ngồi nhìn những người này đem bốn thuộc với bọn hắn người trong nước tài phú cho vụng trộm mang về. Hắn làm không được. Tên kia giả mạ mổ tổ dị quốc người dừng một chút, hẳn là quan sát hoàn cảnh, sau đó dùng cứng rắn hán ngữ nói, cách nơi này không xa, nhiều nhất một cái giờ, chúng ta liền có thể tìm tới, chắc chắn sẽ không có sai. Ta nhớ tấm bản đồ kia, nhớ ba ngày, mà sợ xỉ tạ cun, ngươi lần này làm không tệ, chờ lần này tìm tới bảo tàng, ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ về nước. Bọn hắn cũng không nghĩ tới trong núi có người, mà lại bọn hắn cũng quan sát cẩn thận, lân cận cơ bản không có người sẽ đến, cho nên cũng không có tận lực hạ giọng. Những lời này đều bị tại 30 mét bên ngoài một cây đại thụ sau cất giấu Chu Văn Sơn nghe cái hiểu rõ. Thì ra, cái này gián điệp vốn cũng không phải là người trong nước a, vậy mà giấu như thế sâu. Chu Văn Sơn trong nháy mắt này liền quyết định chủ ý, đi theo đám bọn hắn tìm tới cái gọi là cái gì bảo tàng, sau đó lại đánh gãy chân của bọn hắn. Chương 108, tìm tới bảo tàng vào miệng. Chương 108, tìm tới bảo tàng vào miệng. Tên kia gọi là Mạ Sủ Mộ Tổ gián điệp hưng phấn đối Dạ Mạ Mộ Tổ nói, vâng, Dạ Mạ Mộ Tổ Kun. Còn có một tên khác tương đối khôi ngô nam tử đi theo hai người phía sau cũng không nói chuyện, cảm giác giống như là bảo tiêu hộ vệ, cầm trong tay thương, cảnh giác nhìn xem một phía. Chu Văn Sơn tại cây sau nghe được hai người này, thầm nghĩ trong lòng, có ta ở đây nơi này, các ngươi còn muốn về nước? Khó đi. Hắn hạ quyết tâm muốn đi theo mấy người kia tìm tới bảo tàng lại nói. Bất quá, dạng này, hắn xuống núi thời gian liền tương đối trễ, nàng dâu sẽ khá lo lắng. Chu Văn Sơn nghĩ tới đây, đối cái này mấy tên gián điệp cùng tháng ngày càng thêm thống hận, cũng dám chậm trễ hắn xuống núi thời gian. Bất quá, cái này mấy tên gián điệp cùng tháng ngày trên tay đều mang thương nhánh, trên người trang bị còn rất tinh lương. Nhất là tên kia khôi ngô cường tráng nam tử, nhìn cũng không phải là dễ tới bối phận, nếu như đến lúc đó muốn giao thủ, muốn trước đem người này giải quyết hết mới được. Mà lại liền xem như muốn đi theo phía sau của bọn hắn, cũng muốn cẩn thận một chút, tận lực cách bọn họ xa một chút, không thể để cho bọn hắn có thể phát hiện. Chu Văn Sơn nhanh chóng ở trong lòng tổng kết một chút xuyên qua trước tại các loại truyền hình điện ảnh kịch trông được đến theo dõi kỹ xảo cùng chú ý hạng mục. Kết quả phát hiện, không có cái gì chứng dụng. Còn không bằng mình lên núi đi săn hơn một tháng qua có được đi săn kinh nghiệm tới thực dụng. Liền đem phía trước mấy cái kia bọn quỷ xâm lược xem như con mồi không được sao. Hiện tại, đi theo đám bọn hắn đi hang ổ. Tìm được trước kia cái gì bảo tàng. Trước mặt mấy cái kia bọn quỷ xâm lược nói thầm mấy câu, liền lục lọi hướng trong núi chỗ càng sâu đi đến. Chu Văn Sơn chờ mấy cái kia bọn quỷ xâm lược đi xa hơn một chút, sau đó bốn phía nhìn thoáng qua, tìm tới một gốc lớn nhỏ thích hợp cây, bò lên, đem ra sói treo ở trên cây, cái gùi cũng đặt ở trên cây phân nhánh chỗ. Vượt tên cái này ra sói tiệp tối còn phải lại tới bắt đầu, đặt ở dưới cây, hắn sợ bị khắc động vật lôi đi, tương đối mà nói, vẫn là trên cây an toàn hơn một chút. Chuẩn bị cho tốt về sau, hắn lặng lẽ đi theo. Không sai biệt lắm cùng trước mặt mấy cái kia bọn quỷ xâm lược duy trì 40-50 mét khoảng cách này, hắn có thể nghe được phía trước mấy cái kia bọn quỷ xâm lược động tĩnh, nhưng là mấy cái kia bọn quỷ xâm lược cũng không nhất định có thể nghe được hắn nơi này tiếng vang. Lại nói, hắn mặc chính là mụ mụ nạp đế giày, dẫm ở trong núi này trên tảng đá là không có cái gì thanh âm. Lại thêm Chu Văn Sơn tận lực cẩn tàng thân hình, tiến vào theo dõi trạng thái, có thể nói có thể so với chuyên nghiệp điều tra binh. Ân, có thể nói, hắn so với cái kia chuyên nghiệp lính trinh sát còn muốn càng thêm lợi hại. Tối thiểu thính lực của hắn cùng nhãn lực đều so với bình thường người mạnh hơn không ít. Chu Văn Sơn cứ như vậy yên tĩnh đi theo mấy cái kia bọn quỷ xâm lược phía sau, ba cái kia bọn quỷ xâm lược cũng là chưa quen thuộc đường, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng dừng lại quan sát phụ cận hoàn cảnh. Còn gặp một chút trong núi manh thú, chỉ là ba trong tay người đều có súng, hơn nữa còn là uy lực tương đối lớn súng trường. Nhất là tên kia nhìn xem là hộ vệ nam tử, thương pháp rất chuẩn, bắn chết hai con lợn rừng, đánh lui một nhóm ước chừng 7-8 cái đàn sói hoang. Chu Văn Sơn tại phía sau nhìn xuống hai con lợn rừng vị trí, đi xuống đợi lát nữa trở về thời điểm, nếu như còn tại, liền cùng một chỗ chống đỡ núi đi. Ai đánh không phải đánh. Dù sao mình thấy được chính là mình. Mấy cái kia bọn bị xâm lược đánh chết lợn rừng cũng không có nhìn nhiều, cũng thế, bọn hắn cũng không phải lên núi đến săn thú. Một đường tiến lên. Ở giữa gọi là Dạ Mạ Mộ Tổ bọn quỷ xâm lược không có lưu ý dưới chân, còn ngã hai lần dao, đau đều gọi ra. Tại phía sau đi theo Chu Văn Sơn vui kém chút không cười lên tiếng đến, thật là một cái đồ con lợn. Không sai biệt lắm quá rồi một giờ về sau, Chu Văn Sơn đều có chút không nhịn được thời điểm, trước mặt ba cái bọn bị xâm lược cuối cùng tìm tới bọn hắn trong miệng nói tới cất giấu bảo tàng vị trí. Một đường đứng vững vách đá, trên vách đá mọc đầy rêu xanh. Chu Văn Sơn xa xa đi theo phía sau nhìn thấy, ba người này ở chỗ này kiểm tra một hồi, phảng phất xác nhận cái gì. Tên kia gọi Dạ Mạ Mộ Tổ bọn quỷ xâm lược tại vách đá bên cạnh một trận tìm đòi, vậy mà để hắn tìm ra một cây xích sắt dạng móc kéo. Sau đó dùng sức hướng phía dưới kéo một phát, không có kéo động. Chu Văn Sơn tại phía sau nhìn xem kia Dạ Mạ Mộ Tổ buồn cười dạng, khóe miệng liệt một chút. Sau đó gọi là Mạ Sủ Mộ Tổ nhanh lên đi hỗ trợ, hai người cùng một chỗ rồi, cũng không có kéo động, cuối cùng nhất tên hộ vệ kia giống như nam tử từ bỏ cảnh giới, khẩu súng để dưới đất, cũng tới đi hỗ trợ. Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, cơ hội tốt, khẽ vươn tay đao trong túi ba thanh phi đao, đến trên tay. Hắn chuẩn bị chờ cái này ba tên bọn quỷ xâm lược đem cái này bảo tàng cửa mở ra về sau liền động thủ, cái này gọi bọ ngựa bắt ve, hoàn tước tại hầu. Miễn phí sức lao động không dùng tỷ phí. Hắc u, hắc u. Kia ba tên bọn quỷ xâm lược hô hào phòng giam, cùng một chỗ dùng sức kéo cây kia sắt thép dây thừng. Chu Văn Sơn thừa dịp bọn hắn thời điểm bận rộn, lặng lẽ lượn quanh một điểm đường, vây quanh bọn hắn bên cạnh, nơi này cách bọn hắn thêm gần, chỉ có khoảng 20 mét khoảng cách. Ở chỗ này, Chu Văn Sơn phi đao tùy thời cũng có thể làm cho cái này ba cái bọn quỷ xâm lược đánh mất chiến lực. Hắc U ba cái bọn quỷ xâm lược còn tại dùng sức kéo cái này dây sắt, thấy thân ở âm thầm Chu Văn Sơn một trận lắc đầu, cái này ba cái bọn quỷ xâm lược không góp sức à, kéo như thế lâu đều không có kéo động. Cũng hẳn là thời gian tương đối lâu, trong này cơ quan có thể có gì xét. Chu Văn Sơn quyết định đợi thêm 2 phút, nếu như lại kéo không ra, hắn liền động thủ. Đoán chừng ba người này lực lượng cộng lại đều không có mình lớn đâu. Âm ầm Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, cửa muốn mở ra. Ba cái kia bọn quỷ xâm lược nhìn thấy về sau, cũng là hưng phấn dị thường, lập tức liền có thể nhìn thấy bảo tàng. Dạ Mạ Mộ Tổ Kun, chúng ta mở cửa ra. Joshi, Master Shi Takun, lại thêm đem lực. Tốt. Haku Haku một đường ước chừng rộng 2 mét cửa đá tại ba cái Nhật Bản hợp lực dưới, chậm rãi hướng lên bay lên. Âm ầm 2 phút sau, cánh cửa đá này hoàn toàn mở ra, ước chừng có cao 3 mét, bên trong một mảnh đen kịt. Ba cái Nhật Bản mở ra cánh cửa này về sau, cùng một chỗ mệt tê liệt trên mặt đất, lẻ lưỡi thở nặng khí. A Dạ Mạ Mộ Tổ Cùn, chúng ta đem cái này bảo tàng mở ra. Gọi là Dạ Mạ Mộ Tổ Nhật Bản trên mặt mệt đều là mồ hôi, a đợi lát nữa vào xem, kia bảo tàng còn ở đó hay không? A khẳng định ở, cái này xem xét, bảo tàng cũng không có được qua, a mấy cái bọn quỷ xâm lược đều quá mệt mỏi, vung lòng cảnh giác, trên người thường cũng đều nhét vào trên mặt đất. Chu Văn Sơn thầm nghĩ trong lòng, hiện tại không động thủ, chờ đến khi nào? Giương một tay lên, cày, 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 ba thanh phi đao liên tiếp bung ra. Ba đạo hàn quang từ không trung hiện lên, nhanh mắt thường chỉ có thể nhìn thấy ba đạo hắc tuyến. Ba cái kia bọn quỷ xâm lược còn không có nghỉ ngơi tới, còn tại kịch liệt thở phì phò, lại thêm phía trước bọn hắn đều đã tra xét bốn phía, cũng không có cái gì dã thú hoặc uy hiếp, cho nên cũng buông lòng cảnh giác. Không ngờ lúc này, phi đao từ trên trời giáng xuống. A a a, ba tiếng kêu đau truyền đến, ba thanh phi đao gần như đồng thời ôm tại cái này ba cái bọn quỷ xâm lược trên thân. Lúc này, ba cái bọn quỷ xâm lược dọa đến sợ vỡ mật, muốn lại đi cầm súng đã tới đã không kịp. Ba thanh phân đao phân biệt ôm tại ba người trên cánh tay phải, xuyên thủng về sau bắn tại trên mặt đất, máu tươi báo tố tung tóe. Tên hộ vệ kia thân phận bọn quỷ xâm lược phản ứng rất nhanh, cố nén đau đớn, đưa tay trái ra liền muốn đi lấy cách đó không xa thương nhánh. Chu Văn Sơn tại phi đao bắn ra về sau, một cái bước xa đi theo liền chui ra, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, phàm là cái này ba cái bọn quỷ xâm lược tay chân có thể động, hắn đã cảm thấy không an toàn. Xuyên qua trước đó truyền hình điện ảnh kịch đã thấy nhiều, hắn biết thế nào đối phó cái này ba cái bọn quỷ xâm lược mới an toàn, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 109, vàng chương 109, vàng đang lúc cái kia hộ vệ thân phận bọn quỷ xâm lược tay trái ngay tại đụng phải thương nhánh thời điểm, Chu Văn Sơn chạy tới, nâng chân hướng tay trái của hắn giẫm mạnh, ai bảo ngươi không thành thật, còn muốn cầm súng. Thành thật một chút không được sao? Răng rác một tiếng, tên này bọn quỷ xâm lược trên mặt đau đến trong nháy mắt toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Tay trái của hắn đã bị Chu Văn Sơn một cước cho đập gãy. Còn như sau này có thể khôi phục hay không, Chu Văn Sơn cũng một mặt ngộng, hắn vừa rồi không cẩn thận, giống như dùng khí lực có chút lớn, bị vỡ nát gãy xương. Đừng nói hiện tại, chính là mấy chục năm sau này, cũng không có biện pháp quá tốt. Đối với cái này, Chu Văn Sơn chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng, cái kia à, thật cái kia à, ai bảo ngươi như thế khoe khoang đâu, thành thật thật để cho ta đánh gãy tứ chi không được sao? Lại còn nghĩ đến muốn phản kháng, đây chính là hậu quả. Chu Văn Sơn đạp gãy cái này bọn bị xâm lược tay về sau, lại hướng hai gã khác bọn bị xâm lược đi đến. Tên kia gọi mặt sở sỉ tạ gián điệp trên đầu bốc lên mồ hôi, trong miệng vội vàng nói, hảo hán, thả mạng, có chuyện hảo hảo nói, chỉ cần ngươi có thể buông tha chúng ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền, còn có bảng, ngươi muốn cái gì đều được. Chu Văn Sơn mắt biết ai ngờ, đi lên liền hai cái này bọn quỷ xâm lược một cái khác hảo thủ cắt đứt. Hắn nhưng không có thời gian cùng tinh lực cùng những người này làm chuyện gì. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều hắn cũng không phải nhân vật phản diện, sẽ không cùng những người này lôi kéo, nếu là không đánh gậy những người này tay chân, vạn nhất người ta từ trong đũng quần lấy ra cái gì lựu đạn, liền thế không hết sao. Lại nói, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu, nhưng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Răng rắc lại là hai tiếng kêu thảm, hai cái này bọn quỷ xâm lược tay cũng bị hắn cho đập gãy. Chu Văn Sơn con mắt chuyển một chút, đi ra phía trước, lại là liên tục ba tiếng răng rắc giòn vang. Hắn lại đem ba cái bọn quỷ xâm lược chân đều cho đạp gãy một đầu, lần này cái này ba cái bọn quỷ xâm lược chỉ có thể thành thật thật đợi ở chỗ này. Chính là để bọn hắn chạy, bọn hắn cũng chạy không được nha. Ba cái bọn quỷ xâm lược đều bị toàn tâm đau đớn cho đau nhức hôn mê bất tỉnh. Chu Văn Sơn lúc này mới đem ba thanh lập được công phi đao tìm cho ra, từ bọn quỷ xâm lược bên hông lấy ra một cái túi nước, dùng nước rửa một chút, sau đó thả lại đao túi. Nhìn xem ba cái bọn quỷ xâm lược vẫn là hô hô bốc lên máu cổ tay, Chu Văn Sơn trong lòng thầm đủ, cũng đừng đổ máu cho lưu chết rồi. Từ một cái bọn quỷ xâm lược trên thân lột xuống một bộ y phục, dùng dao cắt ra mấy sợi vải, hảo tâm cho cái này ba cái bọn quỷ xâm lược trên cổ tay đơn giản bao một chút, tối thiểu máu không đồng nhất chảy ròng. Không phải nói đến lúc đó liền thành người làm, mà lại máu nhiều còn dễ dàng dẫn tới trong núi dã thú. Chuẩn bị cho tốt về sau, Chu Văn Sơn phủi tay, hài lòng gật đầu, lần này không sai biệt lắm. Nhìn xem cái kia bọn quỷ xâm lược bảo tàng sơn động, bên trong đen xì một mảnh thấy không rõ lắm, cũng không biết trong này đến tột cùng có cái gì đồ vật. Chu Văn Sơn đỗng nhiên muốn đi vào nhìn xem trong này đến tột cùng có cái gì dạng bà bối, để quỷ này tử còn nhớ mãi không quên, mà lại loại cơ hội này cũng không nhiều. Cái này bảo tàng cũng không phải khắp nơi có thể gặp. Đang muốn vào xem một chút, Chu Văn Sơn đi đến sơn động cổng lại ngừng lại bước chân, không được, không biết bên trong hang núi này có cái gì nguy hiểm, hắn không thể cứ như vậy tùy tiện đi vào. Chu Văn Sơn cũng không phải tiểu bạch, mới sẽ không đần độn cứ như vậy, một cái mắt, trong óc của hắn nghĩ ra mấy cái phương án. Đi đến tên kia thoạt nhìn là hộ vệ bọn quỷ xâm lược bên người, từ trên người hắn lục lọi một chút, tìm ra một cái đèn tin, sau đó một cái tay xách ngược lấy chân của hắn đi đến sơn động cổng, sau đó cánh tay hất lên, tên này bọn quỷ xâm lược liền ném vào đến mấy mét xa. Tên này bọn quỷ xâm lược đau đến hừ nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Chu Văn Sơn cầm đèn tin vào trong chiếu một cái, chưa từng xuất hiện cái gì cùng tiễn phi đao cái gì cơ quan năng khí. Lại cầm khảm đao đến bên cạnh chặt hai quả tráng kiện những cây, ước chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, đè vào cửa đá hai bên, hắn sợ đi vào về sau, cửa đá lại đột nhiên quan bế, liền thế oan uổng chết. Nhìn xem rắn chắc cọc gỗ đem cửa đá một mực đứng vững, muốn rơi cũng không rơi xuống nổi, lúc này mới yên tâm chậm rãi hướng sơn động đi đến. Trong sơn động đen kịt một màu, là một cái hẹp dài thông đạo, cũng không biết nơi này là cái gì nguyên nhân, trong này thế mà còn bảo trì rất là khô, ngay cả con muỗi chuột cái gì cũng không nhiều. xem ra lúc ấy bọn bị xâm lược làm cái này nơi giấu bảo tàng thời điểm, vẫn là hao tốn tâm tư. Đi về phía trước mấy bước, đem trước mặt cái kia bọn bị xâm lược đá phải một bên, tại đường này ở giữa quái bướng bận. Đi về phía trước 20-30 mét, bên trong đống nhiên trở nên trống trải ra. Một cái ước chừng 100 mét vuông tả hữu động quật xuất hiện tại trước mắt hắn. Chu Văn Sơn hai mắt tỏa sáng, nơi này chính là mấy cái kia bọn bị xâm lược nói tới nơi giấu bảo tàng. Nơi tay đèn tin kia sáng chiếu xạ phía dưới, cái này động vật tất cả đều chậm rãi hiện ra ở trước mắt hắn. Tại cái này trong động vật vị trí trung tâm, gấp lại lấy không sai biệt lắm gần 100 cái hòm gỗ. Chu Văn Sơn cầm đèn tin cẩn thận chậm rãi xê dịch bước chân, đến gần những này cái dương. Tâm tình của hắn dần dần kích động lên, đây chính là bảo tàng. Cũng không biết những này trong dương trang là vàng vẫn là cái gì kỳ chân gì bảo. Chu Văn Sơn trong mắt có chút phát nhiệt, tiến lên một bước dùng nhẹ gõ trong đó một cái cậy lấy màu xanh lá sơn hòm gỗ, lập tức cho bụi vàng khắp nơi, sắp đến hắn ho khan hai tiếng. Cái dương này ở chỗ này thả không biết bao nhiêu năm, phía trên cho bụi tích lũy thật dày một tầng. Chu Văn Sơn chậm một chút, nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, mang tâm tình kích động mở ra cái này cậy lấy màu xanh lá sơn cái dương. Theo mở dương ra, Chu Văn Sơn biểu lộ lập tức ngây ngẩn cả người. Trong này chứa vậy mà không phải cái gì vàng kim châu bảo, đồ cổ ngọc khí. Vậy mà toàn bộ đều là thương nhánh đạn dược. Chu Văn Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nơi này là một cái cỡ nhỏ kho quân dụng hay sao? Không nên, nếu như cái này trên dưới 100 cái dương bên trong chỉ là chứa thương nhánh, vậy cái này mấy cái bọn bị xâm lược không cần thiết bước lên như thế lớn phong hiểm cùng tinh lực tới đây a, dù sao đây ít nhất là vài thập niên trước thương nhánh, có thể đã sớm quá hạn. Chu Văn Sơn quay đầu hướng khác cái dương nhìn lại, nhìn xem trong dương có phải hay không toàn bộ đều là trang loại này thương nhánh đạn dược. Cầm đèn tin, vây quanh những này cái dương đi một vòng, Chu Văn Sơn phát hiện những này cái dương chỉ có 30 tả hữu là loại này cậy lấy màu xanh lá sơn, mà cái khác chí ít có 7-8 chục cái dương là màu đỏ tím đàn một cái dương, thể tích cũng muốn nhỏ hơn một chút. Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, những này cái dương mới là những cái kia bọn quỷ xâm lược mục tiêu đi, những cái này mới là chân chính bảo tàng. Đã xác nhận nơi này không có cái gì nguy hiểm, Chu Văn Sơn tiện tay mở ra một cái dương, đèn tin chiếu xạ dưới ánh đèn, từng đạo vầng sáng màu vàng hiện lên, kém chút sáng mù Chu Văn Sơn mắt. Là vàng. Đây là nguyên một dương vàng a. Từng đầu vàng, tại bên trong dương này bảy tràn đầy, một dương chí ít có 200 cây trở lên. Chu Văn Sơn trong mắt lập tức toát ra tiểu tinh tinh, như thế nhiều vàng, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Một cái mắt, trong lòng của hắn có một loại ý nghĩ, muốn đem những này vàng đều chiếm làm của riêng. Nhưng là lập tức một chậu nước lạnh dội cho xuống tới, lý trí nói cho hắn biết không thể như thế làm. Chương 110, cuối cùng quyết định chương 110, cuối cùng quyết định thời gian đã không còn sớm, Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, những thứ kia thế nào xử lý, quay đầu ngẫm lại nói. Còn như cái này ba cái bọn quỷ xâm lược hẳn là thế nào xử lý, Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, khẳng định không thể thả tại bên ngoài sơn động. Nếu như đặt ở bên ngoài, ba người này khẳng định qua không được một đêm này. Bị trong núi giã thu ăn vẫn là việc nhỏ, chính là vạn nhất hải cốt bị người phát hiện, vậy thì phiền toái. Người sống, đây là bọn bị xâm lược, đem bọn hắn đánh thành trọng thương không có quá lớn quan hệ. Nhưng là người đã chết, chỉ còn lại xương cốt, vậy coi như có chút không có chứng cứ, ngươi nói đây là Nhật Bản, ai có thể chứng minh? Lại thêm trên cổ tay rõ ràng bị phi đao tổn thương qua vết tích, nếu quả như thật tra được đến, rất dễ dàng liền có thể tra được trên đầu của hắn. Dù sao hắn chế tạo qua phi đao, cũng sử dụng phi đao đi săn, ngoại trừ người nhà của hắn, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được. Chu Văn Sơn nghĩ tới đây, đứng dậy đi ra cái này bảo tàng sơn động, đem ngoài động hai tên bọn quỷ xâm lược ném đến trong sơn động tới. Ném đến bên trong hang núi này đến, tiến có thể công, lui có thể thủ, coi như đến lúc đó hắn thay đổi chủ ý, muốn đem nhóm này vàng chiếm làm của riêng, cũng được đem mấy cái này bọn quỷ xâm lược cho diệt khẩu. Hai tên bọn quỷ xâm lược bị ném đi vào cũng không có lên tiếng, xem ra là đánh cho quá lợi hại, dạng này đều chưa tỉnh lại. Chu Văn Sơn đem quỷ này tử đều ném vào về sau, lại đem chèo chống cửa đá cọc gỗ lấy xuống, sau đó kéo bên cạnh dây sắt, dùng sức hướng phía dưới kéo một phát. Ầm ầm cửa đá lập tức rơi xuống, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra nơi này có một cái cửa đá. Cơ quan này vẫn tương đối đơn giản, mặc kệ mở ra, vẫn là đóng lại, liền kéo đầu này dây sắt là được rồi. Tất cả những thứ này làm xong về sau, Chu Văn Sơn lại nhanh chóng dùng 10 phút thời gian, vây quanh chung quanh ước chừng khoảng cách xấp xỉ 500 mét dạo qua một vòng. Cẩn thận tra xét một lần, không có phát hiện có người vết tích, lúc này mới yên tâm lại. Quay đầu đem bên ngoài cửa đá mặt vết máu chợt đều thanh lý sạch sẽ, Chu Văn Sơn liền mau đi xuống chân núi. Thời gian không còn sớm, hắn còn phải sớm một chút xuống núi đâu. Còn có kia hai đầu lợn rừng, hắn đến tranh thủ thời gian xử lý một chút chống đỡ núi. Một đường hướng phía dưới chạy vội. Rất nhanh liền đi vào kia hai con lợn rừng vị trí, Chu Văn Sơn liếc mắt liền thấy được kia hai con ngã trên mặt đất lợn rừng. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, còn tốt tới kịp thời, không phải nói liền có thể bị những dã thú khác ăn hết. Chu Văn Sơn giơ tay lên bên trong khảm đao hướng kia hai con lợn rừng đi đến. Đem khảm đao đừng ở trên lưng, một tay nhấc lấy một con lợn rừng, hướng đặt vào da sói địa phương nhanh chân đi đi. Kia đao mổ heo đặt ở cái gùi bên trong, cùng da sói tại trên một thân cây đâu. Hai con lợn rừng cũng không phải rất lớn, đoán chừng liền 140-150 cân một con, Chu Văn Sơn một tay một con lợn rừng dẫn theo, cũng không tốn sức chút nào, không có ảnh hưởng đến hắn đi lại tốc độ. Rất nhanh, không đến 5 phút liền đi tới treo da sói dưới gốc cây kia, nâng đầu xem xét, kia da sói cùng cái gùi còn rất tốt trên tảng cây đâu. Chu Văn Sơn thở dài một hơi, đem lợn rừng đặt ở bên dòng suối nhỏ bên trên, đợi lát nữa ngay ở chỗ này mổ heo. Sau đó ba lượng bên trên liền bò lên trên cây, đem cái gùi một lưng, sau đó đem treo da sói cởi xuống, hướng dưới cây ném một cái. lại 2-3 lần bỏ xuống cây, từ cái gùi bên trong đem giết heo đao cho lấy ra, một đao đâm hướng lợn rừng cổ, một cỗ huyết hoa bắn tung tóe ra. Còn tốt, huyết dịch không có ngưng kết, không phải, cái này thì xem như mù một nửa, bán đi cũng bán không lên bình thường giá tiền. Một con lợn rừng đặt vào máu, hắn lại lập tức hướng về phía một cái khác lợn rừng trên cổ tới một đao. Làm sự tình đến giảng cứu phương pháp, hiệu suất như vậy mới có thể tối cao. Lợn rừng máu chảy tiến dòng suối nhỏ trong nước, thuận bọt nước biến mất không thấy gì nữa. 2 phút sau, máu chảy không sai biệt lắm, Chu Văn Sơn cầm lấy dao mổ heo, hướng về phía lợn rừng trên bụng vạch một cái, còn nóng hổi lấy nội tạng lập tức bừng lên. Chu Văn Sơn sắc mặt bình tĩnh xử lý lợn rừng nội tạng, ruột không muốn, ném ở một bên trên nhánh cây kính sơn thần, heo phổi cũng không cần, thứ này không thể ăn. Nếu như đổi lại người khác, cái này heo phổi có thể liền giữ lại, dù sao cũng là có thể ăn, nhưng là Chu Văn Sơn không thích ăn tùy hứng, liền ném đi. Khí lực lớn, giết lên heo đến cũng nhanh nhiều lắm, cái này một con heo trên tay hắn cùng một con gà không sai biệt lắm mặc hắn tùy ý lây hay. Ngắn ngủi 5 phút thời gian, cái này một con heo liền giết tốt. Đem còn muốn nội tạng đặt ở một cái khác trong bao bố sắp xếp gọn, sau đó ngay sau đó đi xử lý tiếp theo con lợn rừng. Lại qua 5 phút sau này, một cái khác lợn rừng cũng xử lý tốt, giống vậy đem heo phổi cho ném ở một bên, ruột treo ở trên cây, giống vậy đem còn muốn nội tạng chứa vào trong bao bố. Lấy ra dây thừng, đem hai đầu này lợn rừng trói cùng một chỗ, một tay cầm lên đến cong trên vai, một cái tay khác đem cầm chắc ra sói phóng tới cái gùi bên trong, vừa vặn có thể bỏ được, còn có thể đem khảm đao đem thả đi vào. Sau đó có lợn rừng, trong tay dẫn theo cái gùi, nhanh chóng đi xuống chân núi. Bước tiến của hắn mạnh mẽ, tại cái này trên núi tốc độ chạy cùng người khác chạy cũng không xê xích gì nhiều. Hai đầu lợn rừng cùng kia cái gùi không có đối với hắn hình thành một điểm ảnh hưởng, so cùng phụ thân Chu Viên Triều cùng nhau lên núi săn thú thời điểm, tốc độ phải nhanh hơn không ít. Một bên nhanh chóng xuống núi, vừa nghĩ cái kia bảo tàng muốn thế nào xử lý. Vừa rồi tại kia bảo tàng trong sơn động thời điểm, hắn nhìn một chút, những cái kia tím đàn một cái dương không sai biệt lắm có hơn 70 dương, bên trong trên cơ bản toàn bộ đều là dân quốc thời kỳ chế tạo vàng. Hẳn là bọn bị xâm lược trước kia vơ vét lên, chiến bại lúc chưa kịp lấy đi, cho nên mới giấu ở cái này trên núi. Một cái dương bên trong đặt vào chí ít 200 cây trở lên, Chu Văn Sơn rời một dương thử một chút, một cái dương trọng lượng không sai biệt lắm nhanh 200 cân, nói một dương 300 cân cũng có thể, hắn cũng chưa kịp đến kỹ. Bởi vì nếu như là dân quốc chế tạo vàng, kia một cây vàng không sai biệt lắm 300 khắc đa một điểm. Cứ tính toán như thế đến, nơi này vàng kim xoa không có bao nhiêu 6-7 tấn tả hữu. Nghĩ tới đây, Chu Văn Sơn ra đầu tê dại một hồi. Đây chính là đầy trời tài phú a. Chu Văn Sơn trong lòng làm lên chật vật đấu tranh tư tưởng, thế nào xử lý? Mình giữ lại, vẫn là nộp lên. Nội tâm giao chiến nửa giờ, thẳng đến nhìn thấy dưới núi thôn trang đường. Chu Văn Sơn hung hăng cắn răng một cái, các phương diện đều suy nghĩ một chút, được rồi, nhóm này vàng liền tự mình giữ lại. Lấy mình cảm giác tiên tri, nhóm này vàng ở trên tay mình nhất định có thể phát huy càng lớn tác dụng. Mà lại hiện tại thời cuộc chưa định, đưa trước đi đối với mình cũng không nhất định là chuyện tốt, nói không chừng sẽ còn gây ra rất nhiều phiền phức. Làm quyết định này, hắn tâm bịch bịch nhảy dựng lên, khẩn trương một hồi lâu, có chút cảm giác có tật giật mình. Vẫn là về nhà trước rồi nói sau. Hôm nay ở trên núi gặp được bọn quỷ xâm lược chuyện, hắn liền không định nói ra ngoài. Ngay cả Trần Luyện hắn đều không định nói cho, chỉ có tự mình một người biết. Người biết càng nhiều, càng không an toàn, càng dễ dàng ngoài định mức sinh ra sự cố tới. Lại nói bây giờ trong nhà cũng không thiếu tiền dùng, đám kia vàng trước hết đặt vào đi. Phóng tới có thể thấy hết thời điểm, có thể giao dịch thời điểm, lại lấy ra. Đầu năm nay, vàng có thể đều không có trên người hắn có hai đầu lợn rừng tác dụng lớn. Tối thiểu trên người hắn lợn rừng dám quang minh chính đại bán được trên trấn quốc doanh tiệm cơm, đổi thành tiền. Kia vàng hắn hiện tại cũng không dám quang minh chính đại xuất ra đi hoa. Bất quá, chuyện còn không có hoàn toàn kết thúc. Đám kia vàng liền xem như mình giữ lại, cũng không thể đặt ở bên trong hang núi kia. Muốn đổi địa phương. Cái kia gọi là Dạ Mạ Mổ Tô bọn quỷ xâm lược đã có thể tìm tới nơi này, khẳng định cũng sẽ có khác bọn quỷ xâm lược biết nơi này. Chu Văn Sơn trong lòng tính toán, phải mau sớm cho nhóm này vàng thay cái thích hợp giấu kín vị trí. Không phải chờ hắn không có ở đây thời điểm, nếu như lại đến một nhóm bọn quỷ xâm lược tìm được nơi này, đem nhóm này vàng vụng trộm dọn đi, hắn sợ mình khí muốn vượt qua đông doanh, đại sát vừa thông suốt. Chương 111, Trần Uyển nôn nghén chương 111, Trần Uyển nôn nghén lúc này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Chu Văn Sơn hiện tại xuống núi đã coi như là tương đối chế bình thường thợ săn lên núi đi săn cũng sẽ không đợi đến lúc này mới xuống núi, cho dù là tay không mà về. Bởi vì trong núi càng đen càng nguy hiểm, không ít hung mãnh đỉnh cấp kẻ săn mồi cũng sẽ ở lúc buổi tối ra đi săn, lúc ban ngày thì sẽ ở xào huyệt của mình bên trong ngủ say sưa lớn cảm giác. Không có mấy cái thợ săn dám ở lúc buổi tối ở trên núi lợi. Lúc này Chu Văn Sơn trong nhà, Trần Uyển đã ngồi không yên, đứng tại cổng hết nhìn đông tới nhìn tây, mong mỏi Chu Văn Sơn thân ảnh có thể đống nhiên xuất hiện, trên mặt lo lắng không cần nói cũng biết. Sắc trời đều nhanh đen, Văn Sơn còn không có về nhà, thế nào có thể làm cho nàng không nóng này đâu. Đây chính là trong bụng của nàng hài tử phụ thân, cũng là nàng người thân cận nhất. Mà lại trên núi lại như vậy nguy hiểm. Nếu như không phải nhìn xem cha chồng coi như bình tĩnh, nàng sợ là đã muốn khóc lên. Trong viện, Chu Biên Triều sắc mặt cũng trầm xuống, đứng dậy đến trong phòng đem súng săn đem ra, sau đó sửa sang lấy đạn. Không được, hắn muốn đi trên núi nhìn một chút. Chu Văn Hải cũng đi theo đến, yên lặng từ trong nhà xuất ra một thanh dao ba cạnh đao, trầm giọng nói, cha, ta và ngươi cùng đi. Chu Biên Triều gật gật đầu. Một cây đèn tin mang lên. Lưu Thúy Hoa bờ môi run lên, trên mặt có không che giấu được thần sắc lo lắng, run rẩy thanh âm nói, "Viên Triều ca, Văn Hải, muốn hay không cứ gọi mấy cái trong thôn dân binh cùng nhau lên núi?" Chu Viên Triều nhìn một chút sắc trời, chứ không cần chờ tiếp qua một giờ, trời hoàn toàn tối xuống tới, chúng ta nếu như không có trở về, ngươi lại để người, phía trước ta đã cùng Đại Lưu nói qua đợi lát nữa đi mượn hắn nhà chó săn. Lúc này, Lưu Năng cũng cầm súng săn cùng đèn tin, trong tay nắm đại hắc cùng đại hoàng đến đây, cùng tại cửa ra vào Trần Uyển lên tiếng chào, sau đó trực tiếp vào cửa, "Chu ca, Văn Sơn vẫn chưa về. Nếu là lên núi tìm, ta mang theo đại hoàng cùng đại hắc cùng ngươi cùng nhau lên núi." Chu Viên Triều nhìn xem Lưu Năng, biết ơn nói, "Đại Lưu, cảm ơn. Thu thập thỏa đáng, đang chuẩn bị khi xuất phát." Trần Uyển mắt sắc nhìn thấy xa xa trên đường xuất hiện một bóng người, trên thân cong đồ vật, trên tay dẫn theo cái gùi, chính bước nhanh hướng nàng nơi này đi tới. Hơn một tháng vợ chồng, lẫn nhau ở giữa đã hết sức quen thuộc. Trần Uyển mặc dù không có thấy rõ người này lớn lên là cái gì dạng, nhưng nhìn dáng dấp đi bộ, liền biết đây là Chu Văn Sơn trở về. Lập tức kích động nước mắt đều rơi xuống, nhảy chân hướng trong nội viện hô một tiếng, "Cha, mẹ, đại ca, Văn Sơn trở về." Nói xong về sau, liền hướng Chu Văn Sơn chạy tới. Nghe được Trần Uyển thanh âm, trong nội viện một trận thất linh bắt toái thanh âm. Lưu Thúy Hoa trùng điệp thở hổn hển một hơi, hung hăng nói, "Thằng danh con này, học được bản sự, dám như thế muộn mới về nhà, Viên Triều ca, buổi tối hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần, không phải, còn sẽ có lần sau." Chu Viên Triều đem súng săn để ở một bên, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đưa cho Lưu Năng một cây, mình cũng xuất ra một cây nhóm lửa, nổ một ngụm vòng khói về sau, gật đầu đồng ý, "Được, hôm nay nghe ngươi." Chu Văn Hải giữ im lặng đem dao ba cạnh đao đem thả trở về phòng bên trong. Sau đó mọi người đi mau đến hướng ngoài viện, ngắm nghĩa cẩn thận Văn Sơn tại sao biết trở về như thế muộn. Chu Văn Hải chớp mắt, từ bên tường tìm ra một cây lớn bằng ngón cái cây gậy, đưa cho Lưu Thúy Hoa, "Mẹ, ngươi muốn giáo huấn Văn Sơn, liền dùng cái này, thuận tiện." Lưu Thúy Hoa nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy, quăng hai lần. Sau đó một gậy đánh vào Chu Văn Hải trên thân. "Ai u, mẹ, ta lại không có gây chuyện, ngươi đánh ta làm gì?" Lưu Thúy Hoa từ tốn nói, "Ta thử trước một chút có được hay không dùng." "Chu Văn Hải." Chu Văn Sơn còn không có đi đến cửa nhà, liền thấy Trần Uyển kích động hướng hắn chạy tới, lập tức trong lòng giật mình. Vội vàng chạy chậm mấy bước, "Hô, nàng dâu, ngươi chậm một chút ta, ngươi đừng chạy." Trần Uyển nghe được Chu Văn Sơn nói sau đó phát hiện mới nhớ tới, mình bây giờ cùng bình thường không đồng dạng, trong bụng còn có hài từ đâu. Thế là đứng tại chỗ, lấy lại tinh thần, càng nghĩ càng sao sợ, nước mắt không tự chủ đào chảy ra. Chu Văn Sơn nóng nảy, hắn tại mấy chục mét bên ngoài liền thấy Trần Uyển đứng ở nơi đó lau nước mắt, gấp đi mấy bước về sau, đi vào Trần Uyển trước mặt. Hắn không để ý đến tự mình quăng lấy lợn rừng trên người huyết tinh bị đạo. Trần Uyển tại hắn cận thân về sau, mùi máu tanh nồng đậm vào mũi, trong lòng lập tức buồn nôn, thân thể khó chịu bắt đầu. Sau đó đưa tay bị tường, hướng về phía Chu Văn Sơn khoát qua tay, ra hiệu hắn đi xa một chút, liền bắt đầu nôn mửa liền tu. Lúc này, Chu Văn Sơn nhìn thấy Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa cũng từ trong nhà đi ra, đại ca đại tẩu cũng đi theo phía sau. Phía sau còn giống như có Lưu Năng thúc nắm đại hắc cùng đại hoàng. Chu Văn Sơn vừa định tiến lên chào hỏi, Lưu Thúy Hoa liền giận đùng đùng đi lên, trên tay tiểu côn giơ lên, liền hướng hắn đánh tới. Chu Văn Sơn vội vàng kêu lên, "Mẹ, mẹ, người đánh ta cái gì a?" Lưu Thúy Hoa trên tay cây gậy rơi xuống, Chu Văn Sơn quay người lại, cây gậy kia liền rơi vào trên lưng hắn lợn rừng trên thân. Lưu Thúy Hoa sững sờ, mới nhìn đến Chu Văn Sơn phía sau có lợn rừng, lại nhìn thấy ở một bên nôn mửa Trần Uyển, cũng không lo được lại đánh Chu Văn Sơn, nói gấp, "Ngươi nhanh về nhà, cách tiểu viện xa một chút, trên người ngươi lợn rừng mùi máu tươi quá lớn." Tiểu Uyển chịu không được. Chu Văn Sơn kịp phản ứng, đau lòng nhìn thoáng qua Trần Uyển, không lo được lại nói tiếp, "Tốt, ta hiện tại liền trở về." Chu Viên Triều tại hắn phía sau nói, "Thả viện từ nơi hẻo lánh bên trong." "Biết." Chu Văn Sơn đi nhanh lên đi về nhà, đi ngang qua đại tẩu Trương Minh Tuệ thời điểm, Trương Minh Tuệ nghe được hương vị cũng không nhịn được, chạy đến bên tường nôn mửa bắt đầu. Chu Văn Hải tức giận đến một cước đạp hướng Chu Văn Sơn. Chu Văn Sơn thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian chạy, "Đại ca, đừng quản ta, mau đi xem một chút đại tẩu." Lưu Năng cong súng săn nắm đại hắc cùng đại hoàng, đứng tại cổng, cười nói với Chu Văn Sơn, "Văn Sơn à, sau này cũng đừng như thế muộn trở lại nữa, ngươi chậm thêm đến một hồi, cha ngươi ca của ngươi, còn có ta liền chuẩn bị lên núi đi tìm ngươi, bọn hắn lo lắng rất đâu." Chu Văn Sơn trong lòng cảm động, "Ta ơn Lưu Năng thúc, ta đã biết." Đại hắc cùng đại hoàng hướng hắn kêu hai tiếng, cái đuôi dao động thật hoan. Chu Văn Sơn sờ lên hai con chó săn đầu, "Lưu Năng thúc, ta đem đồ vật đem thả một chút, ngài chờ ta một chút." Lưu Năng nhìn xem Chu Văn Sơn phía sau cong hai đầu lợn rừng, trong miệng hít một hơi linh khí, nói, "Tiểu nhị hiện tại như thế lợi hại." Trước kia đều là Chu Viên Triều cùng Văn Sơn cùng nhau lên núi săn thú, Chu Viên Triều mang theo súng săn, đánh cái lợn rừng cái gì không hiếm lạ. Nhưng là lần này thế nhưng là Chu Văn Sơn một người lên núi a. Rất nhanh, Chu Văn Sơn từ trong nội viện ra, cầm trên tay một phần gan heo, một viên tim heo, dùng cỏ khô hệ bắt đầu dẫn heo, "Lưu Năng thúc, cái này ngươi lấy về, ban đêm có thể xào cái đồ nhắm." Chu Văn Sơn biết, Lưu Năng thúc mang theo đại hắc cùng đại hoàng con súng săn, là muốn cùng cha còn có đại ca cùng nhau lên núi tìm mình. Mặc dù người khác không có chuyện, kịp thời trở về, nhưng là chuyện này phần, hắn đến thừa nhận. Chương 112, Chu Văn Sơn bị đánh cái mông đi, ha ha. Chương 112, Chu Văn Sơn bị đánh cái mông đi, ha ha. Lưu Năng nhìn xem gan heo cùng tim heo, khách khí nói, "Không cần, Văn Sơn, ta cũng không có giúp cái gì." Chu Văn Sơn đang muốn thuyết phục, Chu Viên Triều đến đây, "Đại Lưu, đừng khách khí, cầm đi, nhớ kỹ phân cho hai con chó săn một điểm." Chu Văn Sơn cười gật đầu, "Đúng đúng, chính là cái này ý tứ." Chu Viên Triều nói chuyện, Lưu Năng liền nhận lấy, có chút ngượng ngùng nói, "Vậy ta liền cầm lấy." Lưu Năng cùng Chu Viên Triều nói mấy câu liền rời đi. Văn Sơn vậy mà còn về hai con lợn rừng. Lưu Năng mang theo biểu tình hâm mộ rời đi. Hắn lên núi, có thể đánh đến một con lợn rừng liền rất vui vẻ. Đi săn cũng không phải như vậy dễ dàng. Chờ Lưu Năng rời đi, Chu Văn Sơn lúc đầu muốn đi xem Trần Uyển, nhưng nhìn một chính xuống dưới trên thân, đầy người mùi máu tươi. Nhíu mày một cái, được rồi, dạng này không thể tới, không phải, Tiểu Uyển biết nôn lợi hại hơn. Trước mắt việc cấp bách, vẫn là phải là đem trên người mùi máu tươi cho dọn dẹp một chút, tắm rửa, đổi thân sạch sẽ quần áo mới được. Không phải, Tiểu Uyển có thể cũng không dám nhích lại gần mình. Chu Văn Sơn nhíu mày một cái, hôm qua Tiểu Uyển còn chưa có xuất hiện nôn ngén đâu, hôm nay liền xuất hiện, nhất định là cái này lợn rừng mùi máu tươi quá nặng đi. Xem ra sau này trong khoảng thời gian này, cái này lợn rừng vẫn là phải ít đánh một chút, hoặc là cầm tới dưới núi về sau, trực tiếp đưa đến trên trấn bán đi, không hướng trong nhà mang. Siêu Chi Kỷ chờ Tiểu Uyển cùng đại tẩu nôn ngén kỳ quá rồi về sau liền tốt. Nghĩ tới đây, Chu Văn Sơn nói với Chu Viên Triều, "Cha, ta đi trước dội cái nước, cái này lợn rừng mùi máu tươi quá nặng, ngươi cùng đại ca tranh thủ thời gian xử lý xuống, nhìn xem để chỗ nào, không phải nói đại tẩu cùng Tiểu Uyển chịu không được cái mùi này." Chu Viên Triều nhìn thoáng qua ở bên ngoài nghe được mùi máu tươi còn tại không ngừng nôn mửa Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ, trầm tư một chút, "Vẫn là ta và ngươi đại ca hiện tại đem cái này lợn rừng kéo đến trên trấn bán đi đi." Chu Văn Sơn tưởng tượng, "Cũng có thể à, dù sao trong nhà còn có thịt, dạng này còn dễ dàng hơn, hiện tại đi qua, còn có người thu sao?" Chu Viên Triều liếc mắt nhìn hắn, chỉ cần có thịt, cho dù là khuya khoắt đi qua, đều có người thu. Còn có, đừng nhìn ngươi đánh hai đầu lợn rừng, nhưng là trở về như thế muộn, để ngươi nàng dâu cùng mẹ ngươi lo lắng chờ ta và ngươi ca trở về, còn phải thu thập ngươi. Chu Văn Sơn sắc mặt cứng đờ, cha, ta không phải cố ý, ta là bị cái này lợn rừng cho chậm trễ. Chu Viên Triều lạnh lùng quẳng xuống một câu, lời này ngươi cùng ngươi mẹ còn có ngươi nàng dâu đi nói. Chu Viên Triều đem xe ba gác cho kéo qua, Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải hai người nhẹ nhõm đem hai con lợn rừng nâng đến trên xe. Chu Viên Triều cầm dao lại tháo xuống một con heo sau chân, "Văn Sơn, ban đêm chính ngươi đi tiểu viện trong nhà đem cái này chân heo cho đưa qua, nhìn xem tiểu viện mang thai chuyện muốn hay không và thân gia bên kia nói một chút." Chu Văn Sơn gật gật đầu, "Cha, ta đã biết, ta cùng tiểu viện đợi lát nữa thương lượng một chút." Chu Viên Triều gật gật đầu cùng Chu Văn Hải đẩy xe ba gác đang muốn đi, Chu Văn Sơn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hô, "Cha chờ một chút." Chu Viên Triều quay đầu, "Thế nào rồi?" Chu Văn Sơn đi đem cái gửi bên trong da sói lấy ra, đem chứa rắn độc bao tải cho lấy ra, "Cha, ta còn tại trên núi nắm một con rắn độc, nhìn xem muốn hay không bán đi." Chu Viên Triều con mắt không có nhìn xem Chu Văn Sơn trong tay bao tải, mà là nhìn xem hắn để dưới đất ra sói, nghi ngờ nói, "Đây là cái gì ra?" Chu Văn Sơn dùng chân đá một chút trên mặt đất cuốn lại ra sói, cười đáp ý, "À, đây là hai tấm da sói, ta ở trên núi đụng phải hai con sói hoang, liền thuận tay đem bọn nó làm thịt rồi, cái này hai tấm da sói ta nghĩ đến cho ngài cùng mẹ ta làm tấm da sói đệm giường, mùa đông đi ngủ cũng ấm áp chút." Nghe được Chu Văn Sơn, Chu Viên Triều ánh mắt rõ ràng sức sở, sau đó hơi nhếch khóe môi lên một chút, trong mắt cũng nhu hòa một chút. Chu Văn Hải ở một bên âm thầm hướng về phía hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, "Tiểu nhị, không tệ à, ngươi cũng biết như thế nào để cha mẹ vui vẻ." Chu Viên Triều đi qua ngồi xổm xuống nhìn một chút, tê một ngụm hơi lạnh, "Thật là ra sói, Văn Sơn, ngươi thật ở trên núi gặp được dã lang." Chu Văn Sơn nói, "Gặp, liền cái này hai con, kia sói hoang kỳ thật cũng không có cái gì đáng sợ, hai đao liền để ta lưu lại." Chu Viên Triều khẽ miệng run lên, cũng chỉ có Văn Sơn tiểu tử này dám như thế nói đi. Kia trong núi sói hoang rất là hung ác, mà lại nhiều khi đều thành quần kết đội, số lượng nhiều thời điểm, cho dù là đụng phải lão hổ gấu còn không sợ, là cái này trên núi khó khăn nhất trêu chọc dã thú một trong. Đến Chu Văn Sơn miệng bên trong, săn giết hai con sói hoang, liền cùng săn giết hai con gà rừng độ khó không sai biệt lắm giống như. Chỉ là suy nghĩ cẩn thận, Chu Văn Sơn cũng có bản sự này. Chu Viên Triều không nói thêm gì nữa, đưa tay đem cái kia chứa rắn độc túi cho lấy tới, "Ngươi còn bắt được một con rắn?" Chu Văn Sơn nhẹ gật đầu, "Ừm, hiện tại vẫn còn sống." Trong tay hắn dẫn theo bao tải, rõ ràng cảm giác được con rắn kia còn tại trong bao bố nhúc nhích. Chu Viên Triều tiếp nhận trong tay hắn bao tải, ước lượng hai lần, trong lòng có số, con rắn này còn không nhỏ, có 5-6 cân. Suy nghĩ một chút, vẫn là cầm trên trấn bán đi đi, kia ra sói tiệc tối để người mẹ cho xử lý một chút. Hiện tại hắn hiệu tâm huyết ngâm rượu có, còn có trước mấy ngày dùng phơi khô giái hiệu cũng ngâm 10 cân rượu. Không thiếu đầu này rắn độc ngâm rượu. Chu Viên Triều cầm rắn độc các loại Chu Văn Hải hai người đẩy xe ba gác đi trên trấn, hôm nay hai người bọn họ cơm tối đoán chừng phải rất muộn mới có thể ăn. Cho nên thời điểm ra đi mỗi người trong mồm đều lấp một cái bánh bao vừa đi vừa ăn. Cái này đi tới vừa đi vừa về không sai biệt lắm cần hơn 2 giờ, lại thêm đem thịt heo rừng cùng rắn độc bán đi, chí ít cũng phải 3 giờ thời gian mới có thể trở về nhà. Chờ Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải hai người xe đẩy đi sau này, Lưu Thúy Hoa mới lôi kéo đại tẩu cùng Trần Uyển vào nhà. Vừa rồi trong nhà mùi máu tươi tương đối nặng, Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ hai người nôn ngén phản ứng một chút liền đến, căn bản không có biện pháp vào nhà. Chờ Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải đi về sau, trong nhà mùi máu tươi cơ bản biến mất, mới mang theo hai người bọn họ tiến đến. Chu Văn Sơn nhìn thấy lão mụ lôi kéo vừa rồi nôn mửa mặt tái nhợt Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ tiến đến, nhãn tình sáng lên, đang muốn tiến lên trước cùng Trần Uyển nói một câu, kết quả còn không có đến gần, Trần Uyển nhìn thấy hắn sau, hơi ngửa đầu, là mẹ một tiếng, vội vàng chạy tới đi một bên. Tức giận đến Lưu Thúy Hoa trên tay còn không có rất cây gậy 3-3 hai lần đánh vào hắn trên ông, Chu Văn Sơn cuối cùng không có trốn qua đi, trên ông rắn rắn chắc chắc chịu hai lần, trên người ngươi như thế nặng hương vị mình nghe không đến, nhìn đem Tiểu Uyển cho hôn nôn đi, nhanh đi thay quần áo tắm rửa. Lưu Thúy Hoa là người từng trải, sinh hai đứa bé là biết mang thai hải tử nôn ngén thời điểm có bao nhiêu khó chịu, cái loại cảm giác này không kém muốn thêm đem mật đắng đều muốn phun ra. Chu Văn Sơn kịp phản ứng, trên người mình quần áo vẫn không thay đổi, tắm cũng không có rửa đâu. À, mẹ, ta cái này đi tắm rửa thay quần áo. Sau đó nhìn Trần Uyển một chút, nàng lại đến một bên nổ. Vừa rồi liền thấy sắc mặt nàng nhà có chút tái nhợt, Chu Văn Sơn có chút đau lòng, nhưng là hiện tại hắn có thể làm chỉ có thể là đi tắm trước, đem trên người mình mùi máu tươi cho bỏ đi. Không phải, hắn ban đêm chỉ sợ không có cách nào lên giường. Đi một bên cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, một bên sờ lên cái mông, vừa rồi lão mụ cầm cây gậy đánh mình cái mông, này thanh âm sao vang, đều mang tiếng xé gió, thế nào không thương đâu. Trong này chẳng lẽ có cái gì quyết khiếu sao? Chương 113, dày vò người cơm tối chương 113, dày vò người cơm tối hiện tại thiên không lạnh, Chu Văn Sơn trực tiếp đánh nước lạnh tắm rửa, dù sao hắn tuổi trẻ chàng trai trẻ tử, hỏa lực tráng cực kỳ, không cần nấu nước nóng đều có thể. Chu Văn Sơn cầm xà phòng, cẩn thận đem trên người mình tẩy hai lần, cẩn thận ngửi ngửi, một điểm mùi máu tươi cũng không có. Có một cỗ nhàn nhạt xà phòng mùi thơm ngát. Hiện tại bọn hắn trong nhà điều kiện đã chậm rãi tốt rồi, hai mao tiền một khối xà phòng cũng dùng đến lên. Vài ngày trước đi trên trấn thời điểm, mua ba khối, mỗi nhà một khối. Cái này xà phòng nhị mao tiền một khối, nhưng là còn cần xà phòng phiếu mua, cái này ba tấm xà phòng phiếu, tìm người hoa ba mao tiền mua. Tính được, cái này xà phòng cũng phải ba mao tiền một khối. Tắm rửa xong, thay đổi sạch sẽ quần áo, Chu Văn Sơn vội vàng đi đến Trần Luyện bên người, "Nàng dâu, ngươi bây giờ ra sao? Còn có chịu hơn sao?" Lần này Trần Luyện đối với hắn đi tới không có quá lớn phản ứng, sắc mặt tái nhợt lắc đầu, tay chống đỡ cái chán, vừa rồi lại một trận nôn mửa, để nàng đầu cũng bắt đầu choáng bắt đầu. "Hiện tại tốt hơn nhiều." Trần Luyện thở hổn hển một hơi nói. Sau đó nâng ngẩng đầu lên nhìn xem Chu Văn Sơn, con mắt thường đỏ, không biết là bởi vì vừa rồi khóc, hay là bởi vì nôn mửa khó chịu dẫn đến. "Đi, đến trong phòng nghỉ một lát đợi lát nữa lại ăn cơm." Chu Văn Sơn đem Trần Uyển đưa đến trong phòng, cho nàng nhẹ nhàng đè xuống một lát vạn năng huyệt hấp tốc, chỉ chốc lát sau, Trần Uyển trong dạ dày cảm giác khó chịu liền biến mất rất nhiều. Trần Uyển tò mò nhìn Chu Văn Sơn, không nghĩ tới, ngươi còn hiểu cái này. Chu Văn Sơn túi đầu cười cười, bởi vì ngươi mang thai, ta cố ý hỏi bác sĩ nói cho ta biết. Trần Uyển thổi phù một tiếng bật cười, trong lòng nhiệt hô hô, đôi mắt to sáng rỡ nhìn xem Chu Văn Sơn, sắc mặt trải qua cái này hơn một tháng điều dưỡng, Trần Uyển màu da lại trở nên trắng non bắt đầu, trên mặt thịt mượt mà rất nhiều, Chu Văn Sơn mỗi lúc trời tối trước khi ngủ không gặm phải 10 phút, cũng sẽ không ngủ. Chu Văn Sơn an toàn trở về, Trần Uyển trong lòng lại an tâm bắt đầu. Nhìn xem Chu Văn Sơn, nói nghiêm túc, "Văn Sơn, sau này không thể lại như thế muộn xuống núi, biết không? Trong lòng ta rất lo lắng ngươi. Nếu là vạn nhất." Trần Uyển còn chưa nói hết, thanh âm đã run rẩy lên, con mắt nóng lên, nước mắt kém chút lại muốn rơi xuống. Chu Văn Sơn cầm Trần Uyển tay, "Tốt, nàng đâu, ta đồng ý ngươi, sau này tận lực sớm một chút xuống núi, bất quá, ngươi tin tưởng ta, ta ở trên núi sẽ không xảy ra chuyện, biết không?" Nói xong đem Trần Uyển kéo, cứ như vậy chăm chú tựa sát. Một lát sau, Trần Uyển tâm tình bình phục lại, Chu Văn Sơn nói là, "Nàng dâu, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút mẹ cùng đại tẩu." Vừa rồi đại tẩu cũng nôn mửa lợi hại, hắn đi qua để mẹ cho đại tẩu ấn vào huyệt hấp cốc, cũng có thể để đại tẩu hơi tốt một chút. Còn như cơm tối, liền vậy đợi lát nữa lại ăn đi. Bởi vì hắn không có kịp thời xuống núi trở về, tất cả mọi người đang lo lắng hắn, cơm cũng còn không có làm đâu. Bất quá, dạng này cũng tốt, ban đêm trước hết không cần làm thịt heo rừng, cái kia mặc dù trải qua ướp gia vị, mùi máu tươi cũng không có như vậy nặng, nhưng là người phụ nữ có thai vẫn là đến ăn ít, mà lại hiện tại nôn nghén kỳ. Cái này thịt heo rừng đoán chừng càng ăn không trôi. Hắn ngay lập tức đi nấu lấy gạo lớn cháo hoa, sao cái cải trắng cái gì liền tốt. Hôm nay liền thanh đạm một điểm nửa giờ về sau, Chu Văn Sơn liền làm xong cơm, cũng không đợi lao ba Chu Viên Triều cùng đại ca trở về. Cho bọn hắn chữa chút là được rồi. Cơ tối hôm nay có chút làm ầm ĩ, cơm là không có làm thịt heo rừng, nhưng là đại tẩu cùng Trần Uyển đến phòng bếp về sau, đang muốn ngồi xuống, kết quả thấy được trên xà ngang treo ướp gia vị thịt heo rừng, một chút không kèm được. Nhìn thấy cái này thịt heo rừng cũng không được. Hai người một chút chạy ra ngoài, lại hỏi ra. Lưu Thúy Hoa cùng Chu Văn Sơn hai mặt nhìn nhau, sau đó tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài, mấy phút về sau mới trở nên bằng thẳng. Buổi sáng thời điểm còn rất tốt, thế nào buổi chiều một chút liền đến như thế lớn phản ứng. Lưu Thúy Hoa vỗ một cái Chu Văn Sơn cánh tay, "Đều là ngươi học thuộc hai đầu lợn rừng gây ra họa, không phải nói bây giờ còn chưa có việc đâu." Chu Văn Sơn cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới à, "Mẹ, nếu không liền để đại tẩu cùng tiểu viện trở về trong phòng đi ăn đi." Lưu Thúy Hoa nói, "Được, liền như thế xử lý đi, đem thức ăn đều phân một chút." Về đến phòng bên trong, Trần Uyển có chút xấu hổ, "Văn Sơn, ta như vậy có phải hay không không tốt lắm?" Chu Văn Sơn nở nụ cười, xung lịch ánh mắt nhìn xem Trần Uyển, "Đầu nốc, cái này lại không phải ngươi có thể khống chế được, không nhìn thấy đại tẩu cũng giống như vậy sao, chờ thêm 1-2 tháng liền tốt." Trần Uyển cau mũi một cái, "Muốn 1-2 tháng? Như thế lâu a?" Chu Văn Sơn an ủi nàng, "Ngươi ăn cơm thật ngon, đến lúc đó có thể rất nhanh liền đi qua." Cháo gạo trắng mùi thơm cùng xào cải trắng mùi thơm ngát khí hút Trần Uyển, bụng của nàng có chút đói bụng, "Ta bây giờ nghĩ hút cháo." Chu Văn Sơn vội vàng cầm chén bưng cho nàng. Nôn ngén kỳ lượng cơm ăn sẽ không rất lớn, muốn ăn ít nhiều bữa ăn. Trần Uyển cái này một bát cháo ăn xong, đã cảm thấy không sai biệt lắm, không nghĩ lại ăn. Chu Văn Sơn cũng không có khuyên nàng ăn thêm chút nữa, ăn cái này một bát cháo không có nôn, đã rất tốt. Hắn đã nghe được gian phòng cách lách, đại tẩu lại bắt đầu nói ra. Nhìn Trần Uyển cơm nước xong xuôi, Chu Văn Sơn cũng đội vàng ăn hai cái, nói với Trần Uyển, "Nàng dâu, ngươi ở nhà đợi, ta đi cho cha mẹ bên kia đưa chút đồ vật đi qua." Sợ nàng sinh ra Lenovo sau đó nôn mửa phản ứng, Chu Văn Sơn cẩn thận ngay cả chân heo hai chữ đều không có dám nói. Trần Uyển nhãn tình sáng lên, "Ta và ngươi cùng đi." Chu Văn Sơn vội vàng ngăn lại, "Nàng dâu, lần này ngươi đừng đi, chúng ta đi là được rồi." Trần Uyển miệng nhỏ nhíu lên, rất là đáng yêu, "Vì sao a, ta liền muốn cùng đi." Chu Văn Sơn bất đắc dĩ, đối nàng khoa tay một chính xuống dưới đùi, "Nàng dâu, ta mang vật kia đi đâu, ngươi nghe không được cái kia vị." Trần Uyển thấy được động tác của hắn, trong đầu một chút đụng tới một đầu đẫm máu chân heo hình tượng, mẹ Chu Văn Sơn vỗ trán một cái, hắn đã cẩn thận chú ý, vẫn là không có tránh thoát đi. Trần Uyển đi ra bên ngoài nói ra, vừa ăn hết cháo hoa lại phun ra hơn phân nửa, không có cách nào, chỉ có thể tiệc tối ăn thêm chút nữa. Cũng may Chu Văn Sơn đã dự liệu được loại tình huống này, cháo hơi làm nhiều một chút. Chờ trước khi ngủ thời điểm, có thể để đại tẩu cùng tiểu Uyển ăn thêm một chút. Chờ Trần Uyển hoa hoa nôn tốt về sau, Chu Văn Sơn thu thập một chút, sau đó viện Trần Uyển trở lại trong phòng. Lần này Trần Uyển không tiếp tục dám yêu cầu cùng đi, Chu Văn Sơn an ủi nàng, "Nàng dâu chờ ngươi tốt, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua, cha mẹ nhất định rất vui vẻ." Trần Uyển đàng hoàng gật gật đầu, dặn dò, "Vậy ngươi đi sớm về sớm." Chu Văn Sơn dẫn theo một con chân heo, lại đem kia heo bụng cùng tim heo gan heo cầm lên. Lúc đầu nghĩ tự mình làm lấy ăn, nhưng là hiện tại xem ra, trong nhà trong thời gian ngắn là không có cách nào ăn những vật này, đều cho cha vợ đưa qua tốt. Chương 114, báo tin vui, vui mừng chương 114, báo tin vui, vui mừng Chu Văn Sơn dẫn theo đuổi heo rừng cùng lợn rừng nội tạng liền hướng bên kia chuồng bò đi đến. Lão mụ Lưu Thúy Hoa trong nhà muốn đem kia sói hoang ra cho xử lý một chút. Đem sói hoang trên da còn dính lấy huyết đục cho một chút xíu bỏ đi, sau đó còn muốn dùng nước muối rửa hai lần, lại đem rải lên một tầng mỏng muối. Không thanh lý sạch sẽ, kia da sói bên trên không biết sẽ có cái gì côn trùng hoặc vi khuẩn đâu, dù sao cũng là ở trên núi sinh hoạt động vật hoang dã, trên thân bẩn vô cùng. Lại thêm bây giờ trong nhà có hai cái người phụ nữ có thai, việc này không thể kéo, Lưu Thúy Hoa chuẩn bị ban đêm liền chuẩn bị cho tốt. Cũng may Lưu Thúy Hoa làm những vật này cũng là thuận buồm xuôi gió. Xử lý cái này da sói thời điểm, Lưu Thúy Hoa cố ý giao phó Trương Minh Tuệ cùng Trần Uyển đợi tại phòng của mình trước không muốn đi ra, sợ các nàng nhìn thấy về sau tái dẫn lên khó chịu. Cái này nôn ngén sơ kỳ là khó khăn nhất chịu, căn bản không nói đạo lý. Rõ ràng thơm ngào ngạt thịt kho tàu hoặc là khác bình thường muốn ăn cũng ăn không được đồ tốt, nhưng là người phụ nữ có thai nghe được sau này, chính là muốn nói. Chu Văn Sơn dẫn theo đồ vật một bên lên đi, một bên trong lòng suy nghĩ trên núi đám kia bảo tàng an trí phương pháp. Ngày mai còn muốn đi trên núi trước tiên đem ba cái kia bọn quỷ xâm lược giải quyết, lại đi tìm kiếm thích hợp giấu kín đám kia vàng địa phương. Tìm tới tự nhiên địa phương tốt nhất, nếu như tìm không thấy, vậy hắn liền muốn cân nhắc mình dùng một hai ngày thời gian đào một cái hố đem vàng cho chôn xuống. Dù sao hắn cũng không phải làm không được. Sau đó trong vòng 3 ngày đem hiện tại trong cái sơn động này vàng cho chuyển không đổi chỗ, lại dùng thời gian 1 ngày nghĩ biện pháp đem vết tích cho tiêu trừ sạch. Đi trên đường, Chu Văn Sơn đem phía sau mấy ngày nay việc cần phải làm trong đầu phục bản mấy lần, đây cũng là hắn xuyên qua trước học được một cái thói quen tốt. Chuyện trọng đại tại trong đầu quá nhiều mấy lần, không dễ dàng phạm sai lầm. Đi vào chuồng bò bên ngoài, Chu Văn Sơn tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Cha, mẹ, là ta, Văn Sơn à." Bên trong vang lên Trần Bắc Văn thanh âm, "Là Văn Sơn tới rồi, chờ một chút." 3 phút sau, bên trong ngọn đèn phát sáng lên, Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã mở cửa, bên cạnh Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc cũng ra. Trương Thư Nhã hướng Chu Văn Sơn phía sau nhìn một chút, "Văn Sơn, mau bảo, tiểu Uyển hôm nay không có cùng ngươi cùng một chỗ tới à?" Chu Văn Sơn khắp khuôn mặt là nụ cười, dẫn theo đồ vật đi vào trong nhà, "Mẹ, tiểu Uyển trong nhà không tiện tới." Nói đem chân heo cho treo ở phía trên trên sàng ngang, sau đó đem chứa heo bụng trở nội tạm cho lấy ra. Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã đều sửng sốt một chút, "Văn Sơn, thế nào cầm như thế nhiều đồ vật tới, nhiều lắm, ngươi lấy về một chút mình ăn." Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc cũng khuyên, "Muội phu, sau này không cần cầm như thế nhiều, quá chói mắt, để người khác nhìn thấy đối với các ngươi cũng không tốt." Bọn hắn ngẫu nhiên cũng biết lấy chút thịt cái gì tới, nhưng là đều là một hai cân tả hữu, một hai ngày liền có thể đã ăn xong. Lần này lấy tới chân heo có nặng mười mấy cân đâu. Chu Văn Sơn cười nói, "Không có việc gì, các ngươi nhanh lên ăn xong không được sao? Hôm nay tới là có một tin tức tốt cùng các ngươi nói." "Cái gì tin tức tốt?" Ánh mắt của mọi người đều nhìn hắn, chuyển xuống như thế lâu, bọn hắn nơi này còn không có đã nghe qua cái gì khác tin tức tốt. Đương nhiên, Trần Uyển gả cho Chu Văn Sơn, nhiều một cái tốt thông gia. Có thông gia hỗ trợ, cuộc sống của bọn hắn áp lực giảm bớt rất nhiều, đây chính là lớn nhất tin tức tốt. Nhìn xem mọi người ánh mắt mong đợi, Chu Văn Sơn nở nụ cười, mở miệng nói ra, "Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, tiểu Uyển đã mang thai." Lời này vừa nói ra, nghe vào bọn hắn trong tai, như là đất bằng lên kinh lôi. Nổ bọn hắn một cái thất điên bắt đảo, trở nên hoảng hốt về sau. Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã vội vàng hỏi bắt đầu, "Thật, tiểu Uyển mang bầu?" Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc kinh ngạc về sau cũng cười bắt đầu, "Văn Sơn, chúc mừng ngươi, muốn làm ba ba." Bọn hắn hiện tại đã coi Chu Văn Sơn là thành mình chân chính người nhà, nghe được muội muội của mình mang thai, cũng vì Chu Văn Sơn cảm thấy vui vẻ. Sinh sôi nảy nở, vĩnh viễn là người trong nước cảm thấy vui mừng nhất sự tình một trong. Trần Uyển trong bụng hài tử, không riêng gì Chu Văn Sơn nhi tử, cũng là Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã ngoại tôn, là Trần Chí Quân cùng Trần Chí Quốc cháu trai. Là bọn hắn hậu bối chi thân, tại cái này cực khổ thời kỳ, Trần Uyển bụng mang bầu hài tử, cũng có thể nói là cho bọn hắn đánh một tể cường tâm châm. Khi phản ứng, Trần Bắc Văn kích động nói, "Người đứa nhỏ này, tiểu Uyển đều mang thai, còn cầm cái này thịt tới làm cái gì, lấy về mình ăn, bù một hạ thân thể." Chu Văn Sơn cười khổ một tiếng, "Cha, không có việc gì, trong nhà không thiếu những này ăn, lại nói tiểu Uyển hiện tại cũng ăn không được những vật này, nàng bây giờ nhìn gặp cái này thịt heo rừng liền nôn, chớ nói chi là ăn." Trần Bắc Văn vội la lên, "Tiểu Uyển là thế nào rồi?" Trương Thư Nhã kéo một cái hắn, "Mang thai đại bộ phận đều như vậy, giai đoạn trước đều nôn nén, nhất là nhìn thấy máu tanh đổ vật, càng là chịu không được. Trần Bắc Văn lúc này mới kịp phản ứng, a, đúng, nôn nén. Hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, quá kích động, trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Chu Văn Sơn ở chỗ này chờ đợi một hồi, Hàn Huyên một hồi thiên, liền chuẩn bị trở về. Chuồng bò điều kiện nơi này mặc dù kém không ít, nhưng là hiện tại bọn hắn một nhà trên cơ bản có thể nhét đầy cái bao tử, cũng không còn như rất khó chịu. Lại thêm Chu Văn Sơn cùng Trần Luyện thỉnh thoảng đưa chút đồ vật tới, mà lại lần trước Lý Minh bồi giao 20 nguyên tiền, kia Mã Công An sau đó cũng đặc biệt tới một chuyến, đưa đến Chu Văn Sơn trong tay. Bởi vì là Chu Văn Sơn báo án, cũng là hài tử thân nhân, cho nên Mã Công An đã tìm được Chu Văn Sơn. Còn như chuồng bò bên kia, Mã Công An liền không có đi qua. Cùng ngày, cái này 20 khối tiền Chu Văn Sơn cùng ngày liền cùng Trần Luyện cùng một chỗ đưa đến Trương Thư Nhã trong tay. Cho nên hiện tại tính được, trong tay của bọn hắn vẫn có một ít tiền. Mà Trần Bắc Văn cũng là người cẩn thận, hiện tại điều kiện này dưới, liền xem như có chút tiền cũng không dám để cho mình trôi qua quá tốt. Chu Văn Sơn gặp cha vợ sát thực an bài thỏa đáng, cũng an lòng. Hiện tại Trần Luyện còn tại mang thai, hắn sau này không riêng muốn nhiều chú ý một chính xuống dưới nàng dâu, cũng muốn quan tâm kỹ càng nơi này một chút. Không phải, cha vợ để cho người ta khi dễ, nàng dâu khẳng định cũng biết gấp gáp. Về đến nhà về sau, lão mụ Lưu Thúy Hoa đã đem hai tấm da sói xử lý không sai biệt lắm, trải tại nơi hẻo lánh bên trong một tấm cũ lạnh tịch bên trên trước để lên hai ngày. Chu Văn Sơn đi qua nhìn một chút, quả nhiên, mùi máu tươi biến mất rất nhiều, nếu như không phải hắn cái mũi tương đối linh, đều không nhất định có thể nghe được. Mẹ, Tiểu Uyển cùng đại tẩu sau đó lại nôn qua không có. Chu Văn Sơn nhìn một chút gian phòng, bên trong rất yên tĩnh, nghĩ đến Tiểu Uyển hẳn là đi ngủ đi. Không có, chỉ là sau này phải cẩn thận một chút, trên thân lây dính huyết tinh trước xử lý tốt lại vào nhà, qua hơn một tháng liền tốt. Ừm, ta đã biết. Dưới ánh trăng, Chu Văn Sơn dùng xà phòng cẩn thận tắm mình tay. Trở lại trong phòng, nhìn xem Trần Uyển nằm ở trên giường an tĩnh ngủ thiếp đi, Chu Văn Sơn nhìn kỹ một hồi, nàng dâu hiện tại là càng ngày càng tốt nhìn. Chu Văn Sơn trong mắt một mảnh nụ sắc, khẽ cười một cái, sau đó lui ra ngoài, rời một cái ghế ngồi ở trong viện hóng mát. Ánh trăng như nước, vẩy vào trên mặt của hắn. Cha và đại ca vẫn chưa về, hắn phải đợi một chút. Đến lúc đó nàng dâu khẳng định sẽ còn tỉnh lại, phía trước ăn đồ vật đã cơ bản đều nôn ra, hắn một hồi muốn đem cháo lại hâm lại. Chương 115, lần nữa lên núi, tìm kiếm thích hợp dấu kín vị trí. Chương 115, lần nữa lên núi, tìm kiếm thích hợp dấu kín vị trí. Lại qua hơn một giờ, Chu Văn Sơn nhắm nửa con mắt dưỡng thần, trong thai nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng xe ba gác đẩy lên phát ra kẹt 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 thanh âm. Một chút đứng dậy, Chu Văn Sơn mở ra cửa sân. Bên ngoài cách đó không xa, cha và đại ca chính đem xe đẩy đi tới. Chu Văn Sơn tiến lên đem xe ba gác nhận lấy, "Cha, đại ca, thịt heo đều bán mất." Chu Viên Triều còn chưa mở lời, Chu Văn Hải liền cười nói, "Cha tới đó, để người ta cửa vừa gọi mở." À, nhìn thấy ta trên xe cái này hai đầu lớn lợn rừng, lập tức liền để cho người tới cho cân trọng lượng, sau đó tính tiền, khách khí ghê gớm, cái này hai con lợn rừng bán 85 khối tiền, con rắn kia cũng bán 5 khối tiền đâu. Sau đó trong lòng cảm thán nói, Văn Sơn, ngươi bây giờ là ghê gớm, một ngày kiếm 90 khối tiền, ta đều muốn cùng nhau lên núi đi săn. Chu Văn Sơn nhìn ra Chu Văn Hải trong lòng xoắn xuýt, khẽ cười nói, đại ca, đều như thế, ngươi trong đất làm việc, giúp đỡ nhìn xem trong nhà, che chở mẹ, đại cậu cùng Tiểu Uyển, cũng rất quan trọng, huynh đệ chúng ta bây giờ còn chưa có phần nhà đâu, ta kiếm không phải liền là ngươi kiếm, đừng nghĩ bảy nghĩ tám a. Tương đối với tiền tài, Chu Văn Sơn hiện tại càng coi trọng với xuyên qua trước thiếu thốn thân tình, mà lại hắn sau này biết thiếu tiền sao? Chắc chắn sẽ không thiếu, không nói những cái khác, liền hôm nay phát hiện những cái kia vàng cũng đủ để làm hắn lực lượng. Chớ nói chi là, hắn một thân bản sự cùng đối tương lai cảm giác tiên tri. Đám kia vàng chú ý không cách nào cùng người khác chia sẻ, nhưng là hiện tại hắn có thể nhiều chuẩn bị săn, tại bây giờ còn chưa có phần nhà thời điểm, kiếm nhiều tiền một chút. Chu Viên Triều ở một bên nghe, vui mừng gật gật đầu. Hai huynh đệ ở giữa, huynh cung đệ thân, là bọn hắn những này làm cha mẹ muốn nhìn nhất đến, cũng là vui mừng nhất. Chu Viên Triều cùng đi theo tốt cổng, ngừng lại, lấy ra một điếu thuốc đánh lên. Trong nhà hai cái con dâu đều mang bầu đâu, hắn ở bên ngoài hút thuốc xong lại đi vào. Mặc dù trong sân cũng trống trải, khói chẳng mấy chốc sẽ bị gió thổi đi, nhưng là hắn hay là tự giác ở bên ngoài rút tứ. Chu Văn Sơn đem xe ba gác thuốc đẩy trong nội viện, Chu Văn Hải đã có chút vội vã muốn đi bên trong nhìn Trương Minh Tuệ. Hắn thời điểm ra đi, Trương Minh Tuệ chính nôn lợi hại đâu, hắn cũng chưa kịp nói chuyện. Chu Văn Sơn vội vàng tại phía sau hô một câu, đại ca, trước đừng đi vào. Chu Văn Hải dừng lại, quay đầu lại hỏi hắn, thế nào rồi? Còn không có đợi Chu Văn Sơn nói chuyện, trong phòng Trương Minh Tuệ liền bị Chu Văn Hải đẩy cửa âm thanh đánh thức. Theo sau người thấy Chu Văn Hải mùi trên người. Cái này người phụ nữ có thai khiếu giác tựa như là người bình thường n lần, nhất là đối cái này máu tanh vị mẫn cảm trình độ. Chu Văn Hải cổ áo bị người nắm chặt về phía sau kéo một phát, Lưu Thúy Hoa không nhịn được thanh âm truyền đến, vợ ngươi mang thai không biết sao, đầy người hương vị cũng không biết đi thay cái quần áo, tắm một cái lại đi vào. Trương Minh Tuệ đã lại không nhịn được muốn nôn. Che miệng một ngụm đẩy ra Chu Văn Hải, chạy đến một bên nói ra. Lưu Thúy Hoa tức giận đến một cước đá vào Chu Văn Hải trên mông, mặt buồn rầu, sau này chú ý một chút, nhanh đi tắm rửa, đem quần áo cho đổi. A a ta cái này đi. Rất lâu không nhìn thấy đại ca chịu thu thập, Chu Văn Sơn nhất thời thấy say sưa ngon lành. Chu Văn Hải tranh thủ thời gian cầm quần áo đi tắm rửa, sau đó Chu Viên Triều cũng tắm rửa một cái. Trần Uyển cũng bị trong viện động tĩnh đánh thức, từ trên giường ngồi xuống sờ lên bụng, lại có chút đói bụng. Đẩy cửa ra, nhìn thấy Chu Văn Sơn cười hì hì ngồi ở trong sân. Trần Uyển đi ra phía trước, trong lòng vậy mà không biết thế nào cảm giác được có chút ủy khuất, rất muốn tại Văn Sơn trong ngực nũng nịu a, Văn Sơn, ta bụng lại có chút đói bụng. Chu Văn Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác, mừng rỡ nhìn xem Trần Uyển, nàng dâu, ngươi tỉnh rồi, ta liền biết ngươi biết đói, ngươi chờ một hồi, ta đi cho ngươi đem cháo hâm lại đi. Chỉ trong chốc lát, Chu Văn Sơn liền đem cháo cho nóng tốt, đại tẩu cũng tương tự đói bụng, để đại ca cũng giống vậy bưng cháo đi qua. Cha và đại ca cơm tối không có thế nào ăn, còn lại cháo cũng đủ hai người bọn họ ăn. Ban đêm, Chu Văn Sơn ôm nhẹ lấy Trần Uyển, nàng dâu, ban đêm ta đi cha mẹ bên kia thời điểm, đem ngươi mang thai chuyện nói cho bọn họ, bọn hắn đều rất vui vẻ chứ. Trần Uyển mở to mắt nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, bị nhãn như tờ, trước mắt trắng loá như tuyết, Chu Văn Sơn không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt, bị không được ca bị không được. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, trong lòng ngầm thì thầm, tâm nhược băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, tâm nhược băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. Trong đầu lại là một mảnh đóa hoa vàng thổi qua. Không dùng được, cái này chú ngữ không có chút nào có tác dụng. Trần Uyển không nhìn thấy Chu Văn Sơn dị sắc, tiếc hận nói, nếu là ta cùng đi liền tốt, ta cũng nghĩ xem bọn hắn vui vẻ bộ dáng. Chu Văn Sơn nhắm mắt lại, không có chuyện gì, nàng dâu chờ ngươi không nôn ta lại mang ngươi tới. Đem đầu chôn đến Trần Uyển cần cổ, Chu Văn Sơn nói, nàng dâu, mấy ngày nay ta còn muốn lên núi, ngươi không cần lo lắng à. Trần Uyển thân thể cứng ngắc lại một chút, cắn môi, quá rồi một hồi lâu, vậy ngươi sau này không thể lại như thế muộn xuống tới. Chu Văn Sơn liên tục gật đầu, cam đoan sẽ không. Đều do mấy cái kia bọn quỷ xâm lược, ngày mai liền đi thu thập bọn hắn đi. Ai bảo bọn hắn đánh kia hai con lợn rừng, không phải nói cũng sẽ không hạ tới này sao muộn. Xem ra sau này, thật không thể như thế muộn xuống núi, sớm biết nàng dâu lo lắng như vậy, hắn cũng không cần kia hai con heo rừng. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng còn có một tia mừng thầm. Nắm tay đặt ở cái kia thả địa phương, hơi điều chỉnh một chút động tác, thỏa mãn ngủ thật say. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Chu Văn Sơn đem đồ vật thu thập xong, cùng nàng dâu nói một tiếng về sau, tại Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa dặn đi dặn lại phía dưới, đồng ý hôm nay nhất định sẽ sớm một chút xuống núi. Lúc này mới con cái gửi vội vã hướng trên núi đi đến. Trên thân so với hôm qua mang nhiều một vật, chính là mang theo một thanh thủ sát. Chu Viên Triều kinh ngạc nhìn hắn một chút, cũng không có hỏi nhiều. Mục đích hôm nay rất rõ ràng, Chu Văn Sơn đi đến núi về sau, không lại trì hoãn thời gian, thẳng đến lấy ngày hôm qua cái bảo tàng sơn động mà đi. Tại hắn không sai biệt lắm nhanh tốc độ cao nhất chạy phía dưới, không đến thời gian một tiếng, đã đến cái sơn động này lân cận. Trước không có đi sơn động, ba cái kia bọn quỷ xâm lược trong sơn động chạy không được, đều đánh gãy tay chân trói lại, ngay cả miệng đều dùng vải thật chặt bưng kín. Cho nên không cần phải gấp, chính là chết cũng không có quan hệ, bất tử, hôm nay hắn cũng muốn bỏ phí một phen tay chân giết chết. Hôm nay nhiệm vụ hắn nhưng không có quên, là muốn tìm tới thích hợp vàng địa điểm ẩn nút, một cái chỉ có chính mình mới có thể tìm tới địa phương. Bốn phía nhìn một chút, Chu Văn Sơn hướng phụ cận một cái phương hướng chạy tới. Bắt đầu đi, có thể hay không tìm tới, liền xem vận khí như thế nào. Chương 116, đào hố chôn vàng, xử lý bọn quỷ xâm lược. Chương 116, đào hố chôn vàng, xử lý bọn quỷ xâm lược. Vướng bận cái gùi bị hắn đặt ở cất giữ vàng bên ngoài sơn động, tìm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi, dù sao hôm nay hắn sẽ còn tới xử lý những này nhật bản, cái này cái gùi cũng không mất được. Chu Văn Sơn bên hông mang theo phi đao, trong tay dẫn theo khảm đao, mang theo thức ăn nước uống, buôn ba tại lấy này sơn động vì trung tâm phạm vi một lượng cây số bên trong. Quá xa, rời lên đến cũng phiền phức. Cây bên này cũng sẽ không có cái gì người xuất hiện ở đây. Chu Văn Sơn giữ vững tinh thần, một bên chú ý bên người động tĩnh chung quanh, một bên nhanh chóng rong ruổi tại trong núi lớn này. Trên đường cũng gặp phải sói hoang cùng lợn rừng, còn có nai con ngơ ngác cùng kim tiền báo các loại, nhưng là Chu Văn Sơn không có ý cùng những này dã thu dây dưa, có tiến lên thăm dò hắn hư thực dã thu đều bị hắn dùng cục đá đánh lui. Đã hôm nay không định săn giết những này con mồi, vậy trước tiên giữ lại tính mạng của bọn nó, mà đối đãi ngày sau lại nói. Ròng rã một buổi sáng, Chu Văn Sơn bước chân trên cơ bản đều không có dừng lại qua, lấy tốc độ của hắn, cũng mới chạy không đến một nửa phạm vi. Phạm vi một lượng cây số phạm vi, nghe đơn giản, nhưng là trên thực tế chạy nhưng không có như vậy đơn giản. Giữa trưa, Chu Văn Sơn đứng tại trên một tảng đá lớn, một tay cầm lương khô một tay cầm ấm nước, đang ăn cơm, ngắm nhìn bốn phía. Một buổi sáng đi qua, còn không có tìm tới nơi thích hợp. Nơi này quái thạch đá lởm chởm, cây cối che trời, nhưng là như quỷ tử giấu kín vàng như thế nơi trốn lại khó mà tìm tới. Nếu như qua hai canh giờ nữa tìm không thấy, hắn liền chuẩn bị ngày mai cầm thuẫn sắt đào hố. Ăn xong lương khô về sau, Chu Văn Sơn tiếp tục tìm kiếm lấy nơi thích hợp, lại nhanh chóng tìm chừng nửa canh giờ. Chu Văn Sơn bỗng nhiên dừng bước, bên hai của hắn chuyển đến một trận ào ào tiếng nước. Thanh âm rõ ràng không phải dòng suối nhỏ dòng suối âm thanh, giống như là có thác nước từ chỗ cao rơi xuống thanh âm. Bọt nước xung kích âm thanh, đại khí nặng nề. Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới. Chẳng lẽ nơi này lại có cái thác nước? Hai phút sau, Chu Văn Sơn đứng tại một tòa vách đá trước mặt, nâng đầu nhìn lại, một đường ước chừng rộng 5 mét thác nước từ hơn 10 mét chỗ cao rơi xuống dưới. Phía dưới thác nước có một vũng đầm nước, thác nước rơi vào đầm nước, tràn ra vô số bọt nước, đứng tại hơn 10 mét bên ngoài liền cảm thấy thủy khí bức người. Chu Văn Sơn bốn phía nhìn thoáng qua, bốn phía từng mảnh nồng đậm lùm cây, dáng dấp phi thường tươi tốt. Đầm nước thanh tịnh vô cùng, một mảnh bích sắc. Nếu không ngay ở chỗ này đào hố tốt. Chu Văn Sơn trong lòng suy nghĩ, vách tường bên này chân mượn, cũng không có cái gì sơn động có thể làm thích hợp giấu kín nơi trốn, thác nước kia phía sau cũng không có cùng loại thủy liêm động quật tồn tại. Nếu quả như thật muốn mình đào hố, nơi này ngược lại là một cái địa phương tốt. Mà lại hắn kiểm tra một hồi bốn phía, không có người đến qua vết tích. Lại nói, có cái này thác nước tồn tại, chính là một cái tự nhiên rất rõ ràng tiêu ký, sau này sẽ không tìm sai. Chu Văn Sơn phủi tay, liền nơi này, không tìm. Cũng không nghỉ ngơi, tại đầm nước này 30 mét bên ngoài tìm một cái rõ ràng sườn dốc vị trí, mở đảo. nơi này muốn giấu kín nhóm này vàng chí ít không kém muốn thêm 5 năm trở lên, hắn đến làm cho xảo diệu một điểm. Chờ nơi này hố đào xong về sau, đem đám kia vàng chuyển tới chôn xuống, sau đó ở phía trên lại nhiều cây ghép một chút lùm cây. Hoàn Mỹ. Nghĩ kỹ về sau, Chu Văn Sơn tìm tới một nơi, bắt đầu đào. Hôm nay đoán chừng là đào không hết, ngày mai có thể tiếp tục đào. Mặc dù kia vàng có 70 dương, nặng 6, 7 tấn, nhưng là thể tích nhưng không có bao nhiêu. Nếu như không phải kia tím đàn một dương chứa, chỉ sợ hắn một giờ là có thể đem có thể chôn giấu những này vàng cái hố cho đào xong. Dù sao liền xem như 7 tấn vàng, nếu như chỉ tính thể tích, vẫn chưa tới nửa cái mét khối. Nhưng là làm thành vàng, mà lại bên ngoài có tím đàn một dương chứa, cái này thể tích tăng lên không chỉ gấp 2. Hắn nhìn xem cộng lại đến có 2 cái lập phương tả hữu. Chu Văn Sơn chuẩn bị đào một cái sâu chừng 5 mét, rộng 1 mét, dài 2 mét hố sâu đến chôn nhóm này vàng. Tại hắn có thể so với gấu man lực phía dưới, mặt đất hố nhanh chóng bắt đầu biến lớn, hướng phía dưới nhanh chóng biến sâu. Muốn tại cái này trên núi là hố, cũng không phải chuyện dễ dàng, nơi này không chỉ có bùn đất, phía dưới còn có rất nhiều phân loạn tảng đá, thổ sắt thỉnh thoảng đụng phải một chút vụn vặt tảng đá. Lại sau đó, tảng đá đều so thổ đều muốn nhiều. Chu Văn Sơn nhíu mày một cái, không hề bị lay động, tay nắm chặt thổ sắt chui nắm, tăng nhanh tốc độ. Chu Văn Sơn trong lòng thầm nghĩ, một chút xíu tảng đá, ngăn cản không được chuyện ta muốn làm, cái này hố, ta là đào định. Một giờ về sau, một cái 2 mét vuông, 2 mét hố sâu hố liền móc ra. Nhưng là cách Chu Văn Sơn nghĩ 5 mét chiều sâu còn có một số khoảng cách. Cái này hố quá nhỏ bé, trong lòng của hắn không nỡ. Chu Văn Sơn tay khẽ trống, từ cái này trong hố nhảy ra ngoài. Hôm nay đào không hết, ngày mai lại đào hơn 1 giờ còn kém không nhiều lắm. Cầm lên thuồng sắt xem xét, cái này thuồng sắt đã quyển một bên, không kém muốn thêm báo hỏng. Chu Văn Sơn khỏe miệng có quắp động một cái chờ ngày mai đào xong, muốn đi trên trấn vụng trộm cho nhà mua một thanh thuồng sắt. Đến lúc đó liền nói cái này một thanh thuồng sắt ở trên núi ném đi. Đem đồ vật thu thập xong, Chu Văn Sơn dẫn theo khảm đao cùng thuồng sắt hướng cất giấu vàng sơn động chạy tới. Hắn hôm nay còn muốn đem 3 cái Nhật Bản giải quyết rơi đâu. Hôm nay khắp nơi tìm kiếm thích hợp giấu vàng địa phương thời điểm, hắn phát hiện ở trong núi này có không ít địa phương thích hợp xử lý mấy cái này Nhật Bản. Chỉ cần ném qua đi, chỉ là 2-3 ngày cam đoan thi cốt vô tổn. Không nhiều lắm một hồi, Chu Văn Sơn đã đến sơn động lân cận, cảnh giác nhìn một chút, không có phát hiện có người đến qua vết tích, hắn đặt vào cái gùi còn rất tốt đợi ở nơi đó, không có người động đậy. Chu Văn Sơn tiến lên rũi ra một cái tay dùng sức kéo động dây sắt. Ầm ầm. 3 cái kia Nhật Bản mới có thể kéo động dây sắt, Chu Văn Sơn chỉ dùng một cái tay, còn không có phí sức liền kéo động. Bên trong 3 cái bọn quỷ xâm lược đã sớm tỉnh lại, trên người của bọn hắn lại đau, bụng lại đói, hết lần này tới lần khác trên thân còn bị buộc rắn rắn chắc chắc, mà lại miệng cũng bị thật chặt trói lại. Tại cái này đen như mực trong sân động, ngay cả giao lưu đều không thể làm được. Trong lòng sợ hãi đã nhanh hỏng mất, muốn chết đều làm không được. Lúc này nghe được cửa đá mở ra động tĩnh, bọn hắn đều kích động lên, hy vọng tới là cứu tinh, mà không phải ngày hôm qua ác ma kia. Nhưng là, rất đáng tiếc, bọn hắn phải thất vọng. Tới chính là Chu Văn Sơn, lần này tới, chính là muốn đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. 3 cái bọn quỷ xâm lược nhìn thấy Chu Văn Sơn tiến đến về sau, liều mạng uốn éo người, trong mồm ô ô đều, muốn gây nên chú ý của hắn, phản phất có nói muốn rằng. Chu Văn Sơn không hề bị lay động, cũng không có tâm tư nghe cái này 3 cái bọn quỷ xâm lược muốn rằng cái gì đồ vật, không có gì hơn tài sắc dụ nghi ngờ, hắn dùng chân nha tử đều có thể đoán được. Chu Văn Sơn cũng không có tâm tư nghe bọn hắn nói chuyện chờ xử lý xong cái này 3 cái bọn quỷ xâm lược, hắn còn phải cấp tốc xuống núi đâu. Trực tiếp mang theo 3 cái bọn quỷ xâm lược ném ra ngoài cửa, sau đó lại kéo một phát xiềng xích. Ầm ầm. Nặng nghề cửa đá lại rơi xuống. Nếu như bên ngoài không có nơi thích hợp, hắn có cân nhắc qua đem liền đem cái này 3 cái bọn quỷ xâm lược chôn ở bên trong hang núi này. Nhưng là cảm thấy 2 ngày này hắn còn muốn tới, giết ở chỗ này quái cách đứng người, còn không bằng nhét vào trên núi để cái này trên núi dã thú ăn hết. Tốt xấu còn có thể phát huy điểm tác dụng. Chương 117, nuôi sói chương 117, nuôi sói Chu Văn Sơn cũng không để ý tới cái này 3 cái bọn quỷ xâm lược như thế nào hướng hắn ra hiệu, làm ánh mắt. Hắn lười nhắc cùng những này bọn quỷ xâm lược tiến hành giao lưu. Trước một cước đạp gãy một cái bọn quỷ xâm lược cổ, kia bọn quỷ xâm lược nhào đầu, hai mắt nhắm lại, chết rồi. Chu Văn Sơn nhìn xem cái này bọn quỷ xâm lược, miệng bên trong lẩm bẩm nói, như thế tùy tiện chết rồi, thật sự là tiện nghi ngươi. Tại cái này trên núi đi săn nhiều, Chu Văn Sơn cũng không có như vậy sợ làm loại chuyện này. Hắn tại cái này trên núi tự tay săn giết con mồi chí ít cũng có mấy chục con, lột ra mở ngực đều là chuyện thường. Đây bất quá là cái bọn quỷ xâm lược mà thôi, ở trong mắt Chu Văn Sơn, có thể còn không có một con lợn rừng quan trọng. Tối thiểu kia lợn rừng còn có thể ăn thịt bán lấy tiền, quỷ này tự chỉ làm cho hắn thêm tiền. Kia 2 cái còn sống bọn quỷ xâm lược đều sợ tè ra quần, vốn chính là cất đái quần lại ướt. Chu Văn Sơn nhíu mày một cái, kém chút bị buồn nôn đến. Một tay nhấc lấy một con bọn quỷ xâm lược đai lưng, nhẹ nhàng liền đem bọn hắn cho nhấc lên. Mấy trăm mét bên ngoài, có một chỗ khe núi, có 30 mét sâu, ném xuống, quỷ này tự khẳng định sống không được. Mà lại, Chu Văn Sơn lúc ấy nhìn xuống một chút, phía dưới còn có mấy cái sói tại hoạt động. Không sai, hắn liền kế hoạch đem 2 cái này bọn quỷ xâm lược cho ném xuống, cũng coi là vật đến hắn chỗ. 10 phút về sau, Chu Văn Sơn liền mang theo 2 cái bọn quỷ xâm lược đến nơi này. Đã nhận ra ý đồ của hắn, tại trên tay hắn 2 cái bọn quỷ xâm lược cũng không để ý thương thế trên người, liều mạng giãy giụa, mồ hôi trên đầu đều chảy ra, dọa đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Chu Văn Sơn nhìn 2 cái bọn quỷ xâm lược một chút, hướng kia khe núi ném một cái, đi ngươi 332 tiếng trầm đục về sau, Chu Văn Sơn nhìn xuống phía dưới một chút. dưới núi kia mấy cái sói bị phía trên rơi xuống người dọa cho nhảy một cái, sau đó nâng đầu nhìn một chút, nhìn lại trên mặt đất máu thịt be bét bọn quỷ xâm lược, cái đuôi hơi lung lay một chút, nhao nhao tiến lên cướp bắt đầu ăn. Chu Văn Sơn nhanh đi về đem một cái khác bọn quỷ xâm lược cũng đề cập qua tới, giống vậy ném xuống. Về sau, Chu Văn Sơn thở dài một hơi, lần này xem như xử lý xong. Phủi tay, tâm tình rất tốt quay trở về chờ cầm khảm đao cùng cái gửi về sau liền xuống núi. Tại sơn động cổng, đem đồ vật đều mang đủ, Chu Văn Sơn huýt sáo HK, đi xuống chân núi. Mặt trời lặn phía tây ánh nắng chiều đỏ bay, chiến sĩ bắn bia đem doanh về, trước ngực hoa hồng chiếu thải hạ, vui sướng tiếng ca bay đầy trời. Huy vịch một con phụ cận gà phi long chim bị hắn tiếng ca cho kinh lấy, bay nhảy cánh liền muốn bay đi. Chu Văn Sơn nhìn thấy về sau nhãn tỉnh sáng lên, "Ua, không tệ nha." Đưa tay ở bên eo trong túi sờ một cái, một viên cục đá xuất hiện trong tay hắn, nhìn xem bay đến giữa không trung gà phi long chim, hướng ra phía ngoài dùng sức hất lên, cục đá kích xạ mà đi. Ba thát. Gà phi long chim vừa vây mấy lần cánh, liền từ giữa không trung bị cục đá đánh rơi. Chu Văn Sơn mừng khấp khởi quá khứ đem gà phi long chim nhặt lên, cái này gà phi long chim tươi non, không tanh hôi, vừa bạn lấy về cho cô vợ trẻ hầm lấy ăn. Trực tiếp đem gà phi long chim nhét vào cái gùi bên trong, bước nhanh xuống núi. Đường xuống núi, Chu Văn Sơn tận lực đi được nhanh một chút. Một giờ về sau, Chu Văn Sơn về đến nhà. Hôm nay sắc trời còn sớm, Trần Uyển nhìn thấy hắn trở về, vui vẻ liền muốn tới đón hắn. Chu Văn Sơn có ngày hôm qua giáo huấn, vội vàng ngăn cản nàng, "Nàng dâu, trước đừng tới đây, cách ta xa một chút, ta đi trước tắm rửa, ngươi về trước phòng." Sau đó lại hướng về phía Lưu Thúy Hoa hô, "Mẹ, ta đánh một con gà phi long chim, ngươi giết một chút ban đêm hầm lấy ăn hết." Nói xong đem gà phi long chim từ cái gùi bên trong lấy ra vứt trên mặt đất. Lưu Thúy Hoa đi tới nhìn thấy gà phi long chim, vừa cười vừa nói, "Tốt, cái này vợ ngươi cùng ngươi đại tẩu hẳn là có thể ăn dưới, ngươi nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi, chuyện khác không cần phải để ý đến. Cha cùng đại ca không ở nhà." Lưu Thúy Hoa nói, "Không phải muốn lập nhà sao? Cha ngươi cùng đại ca ngươi cùng đi ra mua đồ, phải đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, phòng này không phải nói đóng liền có thể che lại." Trong viện phơi áo dây thường bên trên, có treo y phục của hắn, Chu Văn Sơn xuất ra hai kiện sạch sẽ, lấy một thùng nước, liền đến góc tường một cái đơn sơ phòng nhỏ gọt lên tắm tới. Chờ hắn phòng ở đắp kín về sau, nhất định phải làm một cái thoải mái tam phòng. Bên trong có một cái to lớn bồn tắm, có thể cho phép xuống dưới hai người, phía dưới còn có thể củi đốt, mùa đông thời điểm cũng có thể rửa tắm nước nóng. Chu Văn Sơn trong lòng vừa nghĩ, một bên dùng nửa giờ, đem tắm giặt xong. Xà phòng đều ở trên người đánh hai lần. Chủ yếu là hôm nay trên người hắn mùi máu tươi mặc dù không có quá nhiều, nhưng là dù sao tự tay kết quả ba cái bọn bị xâm lược, vẫn là nhiều tắm một cái tương đối tốt một điểm, mặc dù hắn không tin cái này, nhưng là vạn nhất đâu. Trần Uyển trong bụng thế nhưng là có con của hắn đâu, chuyện này không có chút nào có thể qua loa. Tắm rửa xong ra về sau, Chu Văn Sơn đến giữa bên trong, trên trán tóc còn mang theo không có lau khô giọt nước, cười nhìn lấy Trần Uyển, "Nàng dâu, ta hôm nay trở về sớm đi, có muốn hay không ta?" Trần Uyển ngồi tại đầu giường, khoe miệng bệnh lên, vẫn mạnh miệng nói, "Ta mới không có nghĩ ngươi đâu." Chu Văn Sơn đặt mông ngồi tại Trần Uyển bên người, cười đùa nói, "Ta không tin." Sau đó đưa tay sờ về phía Trần Uyển bụng, Trần Uyển một phát bắt được tay của hắn, trừng mắt căng tròn mắt to, "Ngươi làm gì?" Chu Văn Sơn thuận miệng nói, "Làm." Trần Uyển cặp mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, Chu Văn Sơn kịp phản ứng, rõ ràng đem lỗ tai áp vào Trần Uyển trên bụng, bảo nói cho ba ba, "Mụ mụ hôm nay có muốn hay không ba ba?" "À, suy nghĩ, xem ra là mụ mụ đang nói dối chờ ba ba hảo hảo giáo huấn mụ mụ, nói dối mụ mụ không phải hảo hải tử, đúng hay không?" Trần Uyển nhìn xem Chu Văn Sơn làm quái biểu lộ, cười khúc khích. Bên ngoài truyền đến cha và đại ca thanh âm, "Văn Sơn trở về à nha?" Chu Văn Sơn đi ra cửa phòng, gặp Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải mới từ bên ngoài vào cửa, "Cha, ta hôm nay trở về sớm, liền đánh tới một con gà phi long chim, liền xuống tới." Chu Viên Triều vừa cười vừa nói, "Có một con gà phi long chim cũng rất không tệ, ngươi còn ghét bỏ lên." Chu Văn Sơn vò đầu cười cười, "Cha, lập nhà chuyện ta không giúp được, liền phiền phức ngài cùng đại ca, ta đi trên núi đi săn, đem hậu cần công việc làm tốt, trong nhà thiếu cái gì ăn liền cùng ta nói, ta đi trên núi làm." Chu Văn Hải đưa tay kéo đi một chút Chu Văn Sơn bà bay, "Được, hai huynh đệ ta cái phân công tốt, ngươi liền an tâm đi săn, sự tình trong nhà không cần lo lắng. Cái này gà phi long canh quả nhiên ngon, vừa vặn trong nhà còn có một số nấm thông, liền cùng một chỗ hầm lấy ăn." Trần Uyển cùng đại tẩu nhìn thấy cái này gà phi long hầm nấm thông, quả nhiên không có buồn nôn, còn phá lệ ăn hơn nửa bát. Trong phòng bếp treo những cái kia thịt heo rừng, hôm nay ban ngày liền đã thu được phụ mẫu trong phòng đi. Miễn cho hai cái con dâu nhìn thấy thịt heo rừng ăn không ngon đi. Nhìn xem mình cô vợ trẻ khẩu vị như thế tốt, Chu Văn Sơn cũng rất vui vẻ. Ngày mai còn muốn tiếp tục đi trên núi, đem cái kia hố đào xong, sau đó đem vàng rời đi qua lại trên trôn. Chương 118, bắt đầu vận chuyển vàng chương 118, bắt đầu vận chuyển vàng ngày thứ hai, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải vẫn là cùng đi chuẩn bị muốn lập nhà một chút vật liệu. Cái này lợp nhà không có như vậy đơn giản, nóc nhà xà ngang cùng mảnh ngói dù sao cũng phải đến chuẩn bị trước, mà khác phòng ở đắp kín, đồ dùng trong nhà cũng phải chuẩn bị mấy thứ đi. Đều cần tốn thời gian cùng tinh lực đi mời người làm. Hôm nay bọn hắn ra ngoài lại chạy một ngày, tài liệu này liền chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Người cũng đều liên hệ tốt, hiện tại trong đất sống thong thả, đúng lúc là lợp nhà thời điểm tốt. Chu Văn Sơn thu thập xong đồ vật, vẫn là lên núi bận biểu chính mình sự tình đi. Lặng lẽ đem mệt mỏi lưỡi đao thuần sắt cầm lên, không để cho lão mụ nhìn thấy. Hôm nay cái này thuần sắt dùng một chút, liền muốn báo hỏng. Chu Văn Sơn lên núi sau, một đường hướng ngày hôm qua chỗ kia thác nước chạy tới. thuận tiện tới trước hôm qua ném ba cái kia Nhật Bản khe núi chỗ nhìn một chút, ngưng thần nhìn xuống dưới, đã không nhìn thấy ngày hôm qua ba cái kia bọn quỷ xâm lược. Lấy hắn ánh mắt sắc bén, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới có mấy cây lăng loạn tản ra hài cốt. Chu Văn Sơn nhíu mày một cái, phía dưới còn có mấy cái sói hoang, Chu Văn Sơn chuẩn bị chờ hắn chuyện bên này làm xong về sau, lại đem cái này mấy cái sói hoang giải quyết rơi. Cũng không thể ăn không hắn ném xuống đồ vật đi, đây là muốn giao lợi tức. Không sai, Chu Văn Sơn để mắt tới da của bọn nó tử. Nhìn những này sói hoang một chút, Chu Văn Sơn quay người đi. Hắn hôm nay còn muốn tiếp tục đào hố đâu, cũng không biết hôm nay có thể hay không đem cái này vàng cho chuyển xong. Coi như có 6-7 tấn vàng đâu, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Liền xem như hắn lực lớn vô cùng, một lần có thể rời đồ vật so người khác hơn rất nhiều, cũng phải vừa đi vừa về rất nhiều chuyến mới được. Dạng này tính đến, hắn hôm nay thời gian vẫn là rất khẩn trương, áp việc này không nên chậm trễ. Chu Văn Sơn đi mau hướng chỗ kia thác nước chỗ chạy tới. Rất nhanh liền đến thác nước vị trí, còn không có đi đến đào cái kia hố, Chu Văn Sơn cũng cảm giác được nơi đó đã có một chút biến hóa rất nhỏ biên giới bên cạnh, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nơi này có người đến qua hay sao? Thác nước tiếng vang quấy nhiều hắn tính giác, hắn cũng không có nghe được cái gì khác động tĩnh. Chu Văn Sơn bước nhanh đi đến cái kia bờ hố xem xét, thở dài một hơi, trong hầm rơi vào đến một con trai trai lợn rừng con non. Xem ra tại cái này trong hố rẽ rùa nửa ngày, sau đó tinh bị lực tận không ra được, lúc này đang nằm tại hố dưới đáy lẩm bẩm đâu. Chu Văn Sơn vui lên, tốt ra hỏa, đây là từ trên trời rớt xuống đĩa bánh à, lần này không muốn cũng không được, trực tiếp rơi miệng bên trong. Không đến 100 cân heo rừng nhỏ, chất thịt chính tươi non đây. Nhìn thấy Chu Văn Sơn xuất hiện, trong cái hố kia heo rừng nhỏ hướng về phía hắn gào lên, giống như là đang thị uy. Chu Văn Sơn nhíu mày, a, ngươi cái này heo con tử thật đúng là không biết tốt xấu. Không nói hai lời, cầm khảm đao liền mẹ xuống. Ngao trong hố truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó liền không có âm thanh. Sau một khắc, Chu Văn Sơn tay nhấc lên, một con lợn rừng liền bị hắn ném từ trong hố ném đi ra. Bịch, quẳng xuống đất. Không có cái gì vết máu, Chu Văn Sơn sợ làm bẩn đào hố, liền dùng sống đao một chút gõ nát lợn rừng cổ. Chu Văn Sơn theo sát lấy này lên, dẫn theo lợn rừng cùng cái gùi đi vào mấy chục mét bên ngoài bên đầm nước bên trên, bắt đầu giết đầu này ngoài ý muốn đến lợn rừng. Mở ngực một bụng, xe nhẹ đường quen. 10 phút về sau, Chu Văn Sơn liền đem cái này heo rừng nhỏ cho giết tốt. Ruột cái gì cũng không có treo ở đến chung quanh trên cây, trực tiếp vứt xuống trong đầm nước. Dù sao nơi này cũng là nước chảy, thủy không được nguồn nước. Cũng không biết đầm nước này bên trong có hay không cá, có cá giọng điệu cứng rắn tốt cho cá ăn. Có lẽ lần sau tới thời điểm, còn có thể đem con kia đơn giản cần câu cho mang lên, thử một chút ở chỗ này có thể hay không câu lên cá. Đến lúc đó, coi như lên núi đi săn không có cái gì thu hoạch, dẫn theo hai đầu cá xuống núi cũng không tệ. Đem lợn rừng xử lý sạch sẽ, cầm tới trong đầm nước tắm một cái, dạng này có thể giảm bớt lợn rừng trên người mùi máu tươi, không dễ dàng dẫn tới những dã thú khác. Cũng không biết cái này tẩy qua thịt heo rừng còn tốt không thể ăn, dù sao cùng lao ba Chu Viên Triều cùng nhau lên núi thời điểm, không có làm như vậy qua. Lấy ra một sợi dây thừng, Chu Văn Sơn đem cái này giết tốt thịt heo rừng trói lại treo ở trên cây, phơi. Nếu như chờ buổi chiều lúc trở về cái này lợn rừng còn tại, liền cùng một chỗ mang xuống núi đi. Chu Văn Sơn làm xong những này về sau, liền đem cái gùi để ở một bên, cầm lấy cuốn bên cạnh thùng sắt liền bắt đầu đào. Thùng sắt cuốn bên cạnh cũng không có quan hệ, dù sao tại Chu Văn Sơn man lực phía dưới như thường có thể dùng. Hắc Hưu Chu Văn Sơn thoát áo khoác, một thân cường tráng thân thể, cường tráng hữu lực cánh tay tại cái này trong hố vung nhanh chóng. Từng mảnh mang theo tảng đá bùn đất không ngừng từ cái này trong hố bay ra ngoài, rơi vào bên ngoài. Nửa giờ về sau, Chu Văn Sơn nhìn xem cái này hố, không sai biệt lắm, không có 5 mét, cũng kém không nhiều có 4 mét, xuống chút nữa, càng ngày càng có đảo. Chu Văn Sơn vô vô tay, cái xẻng sắt một chút ném đi đi lên. Sau đó chân tại hố hai bên giao thế lấy đạp mấy lần, đến trước trên mặt đất. Lấy ra ấm nước uống hai ngụm nước, lại cảnh giác nhìn thoáng qua xuống dưới bốn phía, không có người hoặc là nguy hiểm động vật tới qua. Mặc vào áo khoác, lại đem ống tay áo ôm. Vắt trên lưng cái sọt dẫn theo khảm đao liền hướng hang núi kia chạy tới. Đã qua nửa cái buổi sáng, hắn hôm nay phải nắm chặt thời gian mới được. Không cần nửa giờ, chỉ dùng 20 phút, Chu Văn Sơn liền chạy tới cất dấu vàng động có chỗ. Kéo một phát dây sắt, ầm ầm, cửa mở. Chu Văn Sơn theo thường lệ đem lần trước chuẩn bị xong cọc gỗ đứng bước cửa đá. Hắn hiện tại liền muốn chính thức bắt đầu vận chuyển vàng. Trước tiên đem cái này vàng toàn bộ đem đến hang đá cổng, cùng những cái kia thương nhánh đạn dược phân chia ra tới. Rơi thời điểm, đến một chút, lại có 75 dương như thế nhiều. Trên cơ bản trong dương trang đều là dạng này vàng. Ngay cả cái dương cộng lại, cái này một dương không sai biệt lắm có nặng 200 cân. Chu Văn Sơn đem khảm đao cùng cái gùi đều lưu tại trong sân động, trùng điệp thở ra một hơi. Xuất ra trước đó chuẩn bị xong hai cây dây thừng trải trên mặt đất, mỗi cái trên sợi dây thả hai cái vàng cái dương, cái này cộng lại chính là không sai biệt lắm 800 cân trọng lượng. Chu Văn Sơn cột chắc về sau, thử nói một chút. Vừa dùng lực, liền nhấc lên, cảm giác còn có dư lực, cắn răng một cái, lại thả hai dương đi lên. Không phải, buổi tối hôm nay mang không hết. Nhanh chóng đem cái này 6 cái dương cho cột chắc, Chu Văn Sơn lại nhấc lên, hai cái trên cánh tay bắp đùi đều kéo căng. Cái này 6 cái dương thế nhưng là có 1200 cân tải hữu trọng lượng a, cứ như vậy cứ thế mà để Chu Văn Sơn cho nhấc lên. Chu Văn Sơn thở hổn hển một hơi, cảm giác vẫn được, có thể đi động đường, cảm giác còn có thể chạy chậm một chút. Chỉ là cái này 1200 cân trên tay dẫn theo, thế nào cũng cảm giác có chút phí sức. Ra cửa hang, một cước đem trên đỉnh cửa đá cọc gỗ đá rơi, sau đó đem cửa đá đóng lại, mỗi cái trong tay dẫn theo không sai biệt lắm nặng 600 cân vàng hướng thác nước đi đến. nơi này đến thác nước nơi đó, lấy Chu Văn Sơn bình thường cấp trình, không sai biệt lắm 20 phút tả hữu liền có thể đến. Nhưng là Chu Văn Sơn dẫn theo nặng đến 1200 cân nặng đồ vật, cứ thế mà dùng nửa giờ mới đổi tới. Đây là bởi vì hắn trên đường đều không có nghỉ ngơi kết quả. Đến nơi này về sau, Chu Văn Sơn trước cẩn thận nhìn một chút xung quanh, hắn trước khi đi thiết trí một chút chút mưu kế không có bị người động đậy, con kia lợn rừng cũng tốt tốt treo ở trên cây.